Chương 466, bảy thần ba chương 466, bảy thần ba bộ này trong thư tịch tường tận ghi chép các loại chức nghiệp giả tin tức tương quan. Nội dung của nó chi tỉ mỉ xác thực, hơn xa tại hải ẹt thuật. Trong sách không chỉ có hệ thống trình bày chức nghiệp giả chỉnh thể hệ thống, càng với cái thế giới này chỉnh thể cơ cấu tiến hành toàn diện tường thuật tóm lược. Có thể xưng một bộ bao hàm toàn diện bách khoa toàn thư. Từ trong đó nội dung có biết, thế giới này tên là Phong Nguyên giới. Cùng luân hồi phòng sách cho ra thập tinh thế giới tiểu thuyết xưng hô như thế. Về phần tại sao gọi cái tên này, trong sách cũng không có quá nhiều lắm lời nguyên do. Căn cứ hiện hữu ghi chép, thế giới này rộng lớn vô ngần, đến nay vẫn không bị hoàn toàn thăm dò. Cho dù là thực lực cường đại cao giai chức nghiệp giả, cũng không có thể chạm đến thế giới này biên giới. Trước mắt nhân loại văn minh chủ yếu phân bố tại bị xưng là Tây Đại Lục rộng lớn thổ địa bên trên. Tại vô cùng mênh mông không vũ chi hải bị ngạn, lưu truyền liên quan tới Đông Đại Lục truyền thuyết. Bất quá liên quan mảnh kia đại lục tính chân thực, cụ thể phương vị, địa lý đặc thù cùng Tây Đại Lục khác biệt chờ mấu chốt tin tức, trong sách cũng không có kỹ càng ghi chép. Trừ cái đó ra, Tây Đại Lục cái này một mảnh thổ địa phía trên, vẫn tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Nhân loại cũng không phải là duy nhất bộ tộc có trí tuệ, tham dò khu vực cũng chỉ là trong đó một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Tinh linh, hấp huyết quỷ, người sói, chờ dị tộc cần nấp tại xã hội bóng ma bên trong. Bọn hắn có cùng nhân loại chung sống hòa bình, có thì tràn ngập địch ý, còn có một số rời xa văn minh, ẩn nút tại hoang dã chỗ sâu sinh linh, như cự nhân, long tộc chờ. Càng đáng sợ chính là, những này dị tộc bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại siêu phàm sinh vật, càng có một ít là tà thần thân thuộc. Đối dân chúng bình thường mà nói, bọn chúng mỗi một lần hiện thân, đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Mà thế giới này thời đại bối cảnh cùng loại với thế kỷ 19 mặt đến 20 đầu thế kỷ châu Âu. Trình độ khoa học kỹ thuật ở vào máy hơi nước, lúc đầu điện khí thời đại. Xã hội kết cấu hiện ra quý tộc cùng mới phát giai cấp tư sản cùng tồn tại, hai người ở giữa giàu nghèo chênh lệch lớn, tầng dưới chốt lao công sinh hoạt gian nan. Đối với điểm này, trong khoảng thời gian này quan sát hạng, Hồ Kỳ trong lòng đã có một cái cơ bản phán đoán. Khác biệt chính là trong đó nhiều siêu tự nhiên cùng phe thần bí lực lượng tồn tại. Những người ở nơi này có thể thông qua đặc biệt phương thức bao quát nhưng không giới hạn trong đối không biết tồn tại cầu nguyện, thu hoạch không biết tồn tại quà tặng, bước vào siêu phàm, trở thành một tên chức nghiệp giả. Nhưng thu hoạch được lực lượng đồng thời, cũng biết nương theo điên cuồng cùng ô nhiễm phong hiểm. Dù sao, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Trong đó các loại bí ẩn giáo phái, tà thần tín đồ, cổ lão liên hợp sinh động tại chỗ tối. Trước đó tại quán trọ nhìn đằng trước đến cái kia triều tịch giáo hội đó là thuộc về tà thần tín đồ một loại. Cùng loại này tà thần, cũng không phải là chỉ đại những cái kia chân chính thần minh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là một chút không biết cao vị tồn tại, cùng một chút cường đại chức nghiệp giả. Bọn hắn thân ở sau màn, điều khiển những này vô tri ngu muội giáo đồ cùng người bình thường đặt thành chính mình nào đó cái mục đích, hay là chỉ là đơn thuần ưa thích hỗn loạn. Bất quá đối với người bình thường hoặc là một chút đê giai chức nghiệp giả mà nói, những tồn tại này từ phương diện nào đó tới nói cũng là cùng thần minh không khác, đều là cường đại đến không cách nào phản kháng tồn tại. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là liên quan tới chức nghiệp giả tin tức. Căn cứ trong đó thuật, trên thế giới này chức nghiệp giả con đường rất nhiều. Nhậm chức bí ẩn chức nghiệp giả con đường chiến lược có thể muốn mạnh hơn bình thường chức nghiệp giả con đường. Nhưng khuyết điểm là phát triển tiền cảnh không được, đồng dạng chỉ tới danh sách 7, thậm chí danh sách 8 khả năng liền đã tới điểm cuối cùng. Mà đại chúng chức nghiệp giả con đường thì là khác biệt. Có cơ hội đạt tới danh sách 6, danh sách 5. Chức nghiệp giả con đường ngàn bắt đầu. Trong đó danh sách 9 xưng là siêu phàm. Ý là đạt tới loại trình độ này chẳng khác nào chân chính thoát ly nhục thể phàm thai, nắm giữ siêu phàm chi lực. Danh sách 8 tên là tinh anh, có thể lý giải là siêu phàm giả bên trong tinh anh. Danh sách 7, danh sách 6 gọi chung là đại sư. Loại trình độ này chức nghiệp giả đã có thể làm được một mình đảm đương một phía. Thực lực xem như cực mạnh, coi như không phải nhậm chức khuynh hướng gia tăng lục thể phương diện chức nghiệp giả con đường, cũng có thể làm được hoàn toàn không nhìn vũ khí nóng, thậm chí thuốc nổ tổn thương. Danh sách 5 lại gọi lãnh chúa, đạt đến một bước này sau, đã coi như là chức nghiệp giả bên trong cường giả chân chính, thậm chí nắm giữ một mình chấn áp một tòa thành thị năng lực. Siêu phàm đặc tính trải qua thủy biến, thậm chí có thể hóa thành lĩnh vực cướp thuốc địch nhân. Danh sách 4 phép tính là truyền thuyết. Ý tứ rất đơn giản, đạt tới loại trình độ này chức nghiệp giả, số lượng ít, mỗi một cái đều có thể nói là truyền thuyết giống như tồn tại, là đứng ở trong nhân thế cấp cao nhất lực lượng. Đến mức ở phía trên danh sách 3 tới danh sách 1, trong đó cũng không có quá nhiều giới thiệu, thậm chí cũng không có bất kỳ đề cập. Chẳng lẽ lại tên gian thương kia Ophelia bán cho sách của mình tịch còn ẩn dấu mang? Ý nghĩ này tại Hồ Kỳ trong đầu hiện lên. Bất quá, cũng may trước mắt liền có một người có thể hỏi thăm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên ngay tại cuối đầu chép lại tự thân chức nghiệp giả tin tức, tên là giờ ý cờ cờ cao bồi nam. Danh sách 4 trở lên tin tức trong này vì cái gì không có? Giờ ý cờ cờ động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Kỳ, sau đó thấp giọng mở miệng giải thích: "Chủ nhân, sở dĩ rằng này là bởi vì đối với chức nghiệp giả mà nói, có thể trở thành danh sách 4, đã là chức nghiệp giả có thể đạt tới cực hạn. Lại hướng lên, cái kia chính là thuộc về khinh nhẫn thần minh lĩnh vực." "Thần minh lĩnh vực?" Hồ Kỳ ánh mắt chớp lên. Hắn có thể không có quên luân hồi phòng sách cho nhiệm vụ chính tuyến một trong, giết chết thế giới này tùy ý một vị chủ thần. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi: "Kia bảy thần thuộc về cái gì cấp độ? Ngươi có biết chủ thần là danh sách mấy?" Bảy thần, lại tên bảy đại chính thần. Đây là Tây Đại Lục lưu truyền phổ biến nhất, tín đồ nhiều nhất thần minh tín ngưỡng hệ thống. Tại dân chúng bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong, bảy thần tín ngưỡng càng giống là một loại ký thác tinh thần, một loại tâm linh an ủi tồn tại. Tựa như đã từng Lam Tinh bên trong, thói quen kêu gọi thượng đế như thế, bảy thần tín ngưỡng ở chỗ này đã trở thành một loại sâu tận xương tủy văn hóa quen thuộc. Mọi người đang kinh ngạc lúc lại thốt ra bảy thần ở trên, đang cầu khẩn lúc lại không tự giác chắp tay trước ngực, tại tuyệt vọng lúc lại bản năng hướng bảy thần khẩn cầu. Cứ việc đại đa số người cuối cùng cả đời cũng không từng tận mắt chứng kiến qua thần tích, nhưng là loại tín ngưỡng này đã siêu việt tôn giáo phạm chủ, dung nhập thường ngày trong lời nói, trở thành mọi người biểu đạt tình cảm tự nhiên phương thức. Làm nông phu nhìn qua dạng nước ruộng đồng thở dài, làm mẫu thân là suốt cao hải tử trắng đêm không ngủ, làm nữ nhân tại báo tố bên trong mất phương hướng. Bảy thần ở trên cầu nguyện liền sẽ thoát ra. Nhưng trên thực tế, bảy thần tắc là liên bang thừa nhận thần minh, tự nhiên là chân chính tồn tại. Bọn hắn tại Tây Đại Lục liên bang bên trong có đại lượng giáo hội cùng tín đồ. Tỷ như hắn giờ phút này chỗ giả nha cảng chính là bảy thần chi một, vị kia chấp trưởng hải dương cùng phong bạo chi chủ phù hộ chi địa. Trên thực tế, từ liên bang Nam Cảnh Chân Châu quần đảo tới Bắc Cương Dương giá bị biển, cơ hồ tất cả tựa vào biển mà thành bến cảng thành bang, đều thành kính cung phụng tín ngưỡng vào vị này hỉ nộ vô thường thần minh. Người nơi này tại ra biển trước cũng nên tại thân thuyền phủ lên tam xoa kích cùng phong bạo cờ xí, dùng để phù hộ mình có thể một đường thuận lợi. Tại mảnh này bị tanh nồng gió biển thấm vào thổ địa bên trên, mọi người đã dựa vào lấy hải dương quà tặng, cũng thời khắc e ngại kia xanh đậm phía dưới kinh khủng. Cho nên đối với bảy thần, Hồ Kỳ cũng không tính lạ lắm, bởi vì đây cơ hồ là mỗi người đều hiểu thông hiểu tính thưởng thức. Chương 466, bảy thần bốn chương 466, bảy thần bốn cái này bảy thần theo thứ tự là: một, thiên cung chi chúa tể sẽ Lanis, tượng trưng cho bầu trời, quang minh, trật tự, vương quyền. 2. Dạ chi nữ thần lân ạ vì ạ tượng trưng cho mặt trăng, đêm tối, quý ẩn, không biết. 3. Hải dương chi chủ tần dẹp tượng trưng cho hải dương, cùng nộ, lôi địa, phong bạo. 4. Phong nhiêu điểm mẫu gải dạ tượng trưng cho đại địa, sinh mệnh, bội thu, chữa trị. 5. Trí tuệ chi thần đảng cạ lòn biểu tượng, tri thức, huyền bí, chân lý, tiên đoán. 6. Minh thổ chi chủ mô địch biểu tượng, tử vong, bóng ma, luân hồi, nghỉ ngơi. 7. Chiến tranh chi chủ, du tột biểu tượng, hỏa diễm, chiến tranh, binh khí, vũ khí. Trừ bỏ cái này bảy thần chi bên ngoài, còn có một số cái khác thần minh tín ngưỡng, chỉ có điều những cái kia cũng không thể cùng cái này bảy vị chính thần so sánh. Đối mặt Hồ Kỳ hỏi thăm, giờ y cờ cờ lắc đầu, sau đó giống là nghĩ đến cái gì. Liên quan tới danh sách bốn phía trên tin tức, ta từng tại một cái trong cổ tịch thấy qua bộ phận liên quan tới ghi chép, danh sách ba được xưng bản thần, danh sách thứ hai là thiên thần, đến mức danh sách thứ nhất là chủ thần. Đến mức đại nhân ngài trong miệng bảy vị chính thần nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, tựa hồ đối với bảy thần cực kỳ kiêng kỵ, nhưng là lại không thể không trả lời Hồ Kỳ vấn đề. Cái này ta không được rõ lắm, nhưng căn cứ suy đoán của ta, ít nhất cũng là danh sách hai ngài thần, hay là danh sách một chủ thần. Nghe vậy, Hồ Kỳ ánh mắt chớp lên. Nếu thật là như vậy mục tiêu của ta một săn giết chủ thần, chỉ sợ là giết chết một vị danh sách một. Lúc này, giờ y cờ cờ kia có chút do dự thanh âm tiếp tục truyền đến. Bình thường chức nghiệp giả sở dĩ nói không cách nào liên quan đến thần minh lĩnh vực, là bởi vì mặc kệ là nghề nghiệp gì người con đường, tại đột phá danh sách bốn sau, đều có thể sẽ dính đến thần minh quyền hành. Càng có chuyên môn nói, có một ít đến từ bảy đại chính thần chính quy đại chúng con đường. Nếu là bị chính thần ưu ái, liền có khả năng đạt tới danh sách ba, cũng chính là bán thần chi cảnh. Liền trước mắt đã biết tin tức, toàn bộ Tây Đại Lục cao nhất chức nghiệp giả chỉ có danh sách bốn. Liên quan tới danh sách ba, nghe đồn vị kia ngàn năm trước sáng lập Thiên Long Liên Bang vị kia nhân vật truyền kỳ, vô cùng có khả năng chính là một vị đạt tới danh sách ba cảnh giới bán thần tồn tại. Cái thuyết pháp này tại khởi nguyên khảo thí chờ lịch sử văn hiến bên trong cũng có linh tinh đề cập, đối phương là khoảng cách thần minh gần nhất tồn tại, được xưng là thần chi tử. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, tin tức này thật giả không được biết. Có lẽ bản thân chỉ là một vị danh sách bốn truyền thuyết chức nghiệp giả, chỉ có điều bị vô tri đám người mỹ hóa qua cũng không nhất định. Đến mức một chút danh sách hai, thậm chí danh sách một, dường như có duy nhất tính, căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Giờ y cờ cờ lời nói mang theo kính sợ, hắn nói cũng không khó lý giải. Chức nghiệp giả con đường mặc dù tại danh sách 8 danh sách lên thời điểm sẽ phân nhánh, như là một gốc cây cành cây đồng dạng, nắm giữ đại lượng con đường tiến hành lựa chọn, nhưng mỗi cái cành cây có thể trưởng thành chiều dài cũng là khác biệt. Đồng thời, có câu nói gọi là đại đạo đồng quy, chức nghiệp giả con đường đến từ những này thần minh cùng các loại cao vị tồn tại, làm tự thân đạt tới cùng những tồn tại này cùng cấp độ thời điểm, tất nhiên sẽ dính đến quyền hành, cùng đối với tự thân đại đạo tranh đoạt. Cái này cũng dẫn đến thực lực bản thân tăng lên cũng biết lâm vào đình trệ. Nói ngắn gọn, tựa như là một cái củ cải một cái hố, vị trí bị người xâm chiếm, tự nhiên là không có cách nào lại tiến giai, trừ phi là chính mình đi con đường này đầu nguồn bất lạc, tự thân mới có thể tấn thăng. Cho nên dạng này lại dính đến một cái to lớn vấn đề. Mặc kệ cái gì hệ thống, vừa mới bắt đầu có lẽ có thể vượt cấp mà chiến, có thể theo thực lực tăng lên, một khi tới đằng sau, một cái đại cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, như hôm sau hố, mong muốn vượt qua, khó hơn lên trời. Mà cái này dính đến một vấn đề, thế giới này không cho phép sử dụng tự thân lực lượng, chỉ có thể đi trước thế giới này siêu phàm con đường, mà xem như danh sách một chủ thần, nhất định có được duy nhất tính. Đến lúc đó, chắc chắn đứng trước một việc, lấy danh sách hai đối kháng danh sách một vẫn là tốt nhất tình huống. Nếu như danh sách đầu nguồn chỉ có danh sách hai, vậy thì sẽ bị kẹt tại danh sách ba, lấy danh sách tam sát chết danh sách một, căn bản không thể nào làm được. Giờ phút này, tại hiểu rõ những này về sau, Hồ Kỳ cũng coi là minh bạch hoàn thành nhiệm vụ này khó khăn nhất một bộ phận, vượt cấp mà chiến, hay là làm tương bước điều tra, thu hoạch cái khác thần minh tin tức. thông qua tính toán, gây nên những này thần minh ở giữa mâu thuẫn, từ đó ngư ông đắc lợi. Một máy mắt, những ý nghĩ này tại trong đầu hắn cấp tốc lướt qua. Nếu là mấy người bọn hắn người quản lý có thể hợp tác, cũng không phải là không có khả năng thành công. Đáng tiếc, cái này đã định trước là chuyện không thể nào. Bởi vậy, cái này cũng từ trình độ nào đó, trầm trọng hơn cái này chủ tuyến một nhiệm vụ độ khó. Về sau, Hồ Kỳ lại hỏi thăm một vài vấn đề. Đợi đến đối phương đem ảnh người chức nghiệp giả con đường tin tức viết ra sau, Hồ Kỳ liền phất tay làm cho đối phương nên rời đi trước. Chiếm được tin tức này, giờ ý cờ cờ trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Cả người lần nữa dung nhập bóng ma bên trong, mà tại Hồ Kỳ cảm giác bên trong, thuộc về đối phương kia một đạo tội nghiệp chi hỏa, ngay tại cấp tốc hướng về nơi xa rời đi. Trước đó, Hồ Kỳ sở dĩ có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương, tự thân nhạy cảm ngũ giác là một bộ phận, càng lớn một bộ phận thì là thiêu chết quan đối với tội nghiệp chi hỏa thị giác. Cái này khiến đối phương ngụy trang, trong mắt hắn cơ hồ đã mất đi tác dụng. Gian phòng bên trong, Hồ Kỳ phần lưng ngồi dựa vào cứng rắn trên ghế dựa, đầu ngón tay giấy lên hỏa diễm, tiện tay đem kia hai quyển giá trị 10 long quan thư tịch đốt cháy, khiến cho hóa thành cho tàn từ ngón tay khe hở rơi xuống. Sau đó, Hồ Kỳ ánh mắt lâm vào trầm tư, liền trước mắt đã biết tin tức, mong muốn hoàn thành chủ tuyến một, san giết một vị chủ thần gần như không có khả năng, bởi vì những chức nghiệp giả này đầu nguồn chính là nguồn gốc từ những tồn tại này, tu tập những tồn tại này hành tẩu con đường, giết chết đối phương, không khác người si nói mộng. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là thôi diễn, sáng tạo ra một đầu áp đảo những này thần minh bên ngoài chức nghiệp giả con đường. Đối với thế giới này người mà nói, mong muốn làm đến bước này gần như không có khả năng. Bọn hắn không có từng trải qua thế giới này bên ngoài siêu phàm hệ thống, biết tất cả cùng thần minh đều thoát không ra liên quan. Liền xem như lại bí ẩn chức nghiệp giả con đường, đầu nguồn cũng là cùng một ít cao vị tồn tại có quan hệ, mà những tồn tại này thật bàn về thực lực, thậm chí còn không bằng kia bảy vị chính thần, tiến giai đến cùng, đoán chừng chỉ có danh sách ba bán thần. Muốn giết chết danh sách một chủ thần căn bản không có khả năng. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Hồ Kỳ. Xem như chân thần, lấy hắn thôi diễn năng lực, tăng thêm tinh hồng một chút phụ trợ, hoàn toàn có khả năng đem cái này chuyện không thể nào biến thành sự thật. Bất quá trước đó, hắn trước hết thu thập càng nhiều chức nghiệp giả tin tức xem như bản gốc. Quyển sách kia mặc dù ghi chép mấy đầu chức nghiệp giả con đường, nhưng nội dung tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ có 2-3 đầu danh sách chín thô thiện miêu tả, liền danh sách 8 tấn thăng phương thức đều không nói tới một chữ. Những nội dung này đối với hắn thôi diễn mà nói tác dụng quá nhỏ. Hắn cần càng tường tận chức nghiệp giả tư liệu cùng hoàn chỉnh tấn thăng hệ thống, mỗi cái danh sách hoạch tâm năng lực cùng khác biệt con đường ở giữa liên quan cùng khác biệt. Dù sao thế giới này quy tắc đối cái khác siêu phàm hệ thống cực kỳ bài xích, nếu muốn khai sáng độc lập chức nghiệp giả con đường, nhất định phải lấy bản thổ chức nghiệp hệ thống làm căn cơ, tại giàn khung bên trong tiến hành cấu trúc. Chương 467, Trảm thần giả con đường 1 chương 467, Trảm thần giả con đường 1 nghĩ tới đây. Hồ Kỳ nhìn thoáng qua trong tay chưa viết chưa khô giấy da dê. Phía trên kỹ càng viết ảnh người chức nghiệp giả con đường tin tức. Bất quá, đáng tiếc là người chức nghiệp giả này con đường, trên đó hạn bản thân cũng bất quá chỉ có thể đạt tới danh sách 6, mà Cao Bồi Nam giờ y cờ cờ chỉ lấy được danh sách 7 tiến giai nội dung. Đến mức danh sách 6 cái vốn không biết, mà hắn mong muốn thôi diễn ra hoàn chỉnh chức nghiệp giả con đường tin tức, tự nhiên là cần đại lượng cao giai thần bí học thức. Bởi vậy, còn cần nghĩ biện pháp khác. Cũng may đối với loại tình huống này, Hồ Kỳ đã sớm xe nhẹ đường quen. Đối với hắn mà nói, chỉ là cần một chút thời gian. Là đêm, mây đen giăng kín, ngẫu nhiên có lôi quang tại màn trời như mạng nhện nổ tung, lan tràn tới phương xa chân trời. Dạ Nhã Cảng, chiều sóng đường phố, tuyết lạnh sương mù từ mặt biển dâng lên, lôi cuốn lấy tanh nồng gió biển, hóa thành một hồi mưa bụi tại chật hẹp trên đường phố nghẹn ngào ghé qua. Trên bến tàu, bởi vì thời tiết duyên cớ bỏ neo thuyền theo thủy chiều chập trùng, dây thừng kéo căng lại lỏng, phát ra quái dị rên rỉ. Lưới đánh cá cùng hư thối rong biển trồng chất tại nơi hẻo lánh, bị nước mưa ngâm đến biến thành màu đen. Tới gần bến tàu, một bên tiểu quán cửa sổ lộ ra mở nhạt ánh nến, bóng người tại thủy tinh bên trên lắc lư, tiếng cười cùng hán tử say chửi mắng ngẫu nhiên đâm rách tiếng mưa rơi, lại rất nhanh tiêu tán. Két, tiểu quán đại môn bị người đẩy ra, sau đó đóng lại. Một đạo hất lên áo khoác màu đen thân ảnh che rủ xuất hiện ở ngoài cửa, kéo giòn đầy người mùi rượu, đầu lưỡi liếm liếm phát khô và môi, khép mắt liếc nhìn một vòng, loạn trà loạn trạng mà mở rộng bước chân. Vừa ăn uống no đủ, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là đi khu đèn đỏ khoái hoạt khoái hoạt. Với hắn mà nói, đời người liền hai kiện đại sự, kiếm tiền, còn có tìm nữ nhân. Lấy năng lực của hắn, kiếm tiền rất đơn giản. Hiện tại nên tìm cái xinh đẹp cô nàng, ôm eo, nói điểm lời nói thô tục, lại làm chút khoái hoạt sự tình. Nghĩ đến đây, hắn toét miệng cười cười, bước chân phù phiếm, lại mục tiêu minh xác hướng cái kia xa hoa trụy lạc phương hướng đi đến. Vì tăng thêm tốc độ, hắn lựa chọn xuyên qua một cái đen nhánh cửa ngõ. Ba ba, nước mưa đánh vào bốn phía sắt lá kiến trúc bên trên, phát ra như là dậy đặc nhịp trống giống như tiếng vang. Dưới chân đá cuội lát thành mặt đường hiện ra u ám quang, nước mưa tại khe đá ở giữa hội tụ thành dòng nhỏ, vốn lượn hướng chạy chỗ thấp danh thoát nước. Bốn phía làm bằng gỗ chiêu bài trong gió kẹt kẹt lay động, một chương dán tại trên tường thông cáo bị gió xé rách ra đánh lấy xoáy lăn đến góc tường. Không biết thế nào, kéo giòn đột nhiên cảm giác có chút lạnh, không khỏi nắm thật chặt trên người áo khoác. Đây đối với hắn vị chức nghiệp giả này mà nói, là một loại cực kỳ chuyện không bình thường. Chẳng lẽ lại là nhiệt độ hàng quá lợi hại? Ngay tại hắn như vậy tự nói thời điểm, meo ô, một đạo tiếng kêu đột ngột vang lên, doa hắn nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ngõ hẻm có khơi tấm ván gỗ bị gió thổi rơi đập vào một đầu mèo hoang trên thân, mèo hoang bị kinh sợ, con lưng muốn chạy trốn, nhưng là móng đuốt tại chân nước phiến đá bên trên có chút trượt. Ngã mấy dao sau, đây mới là biến mất tại chất đầy thùng gỗ trong bóng tối. Thế này, eo giòn căng cứng cơ bắp hơi hơi buông lỏng, phun ra một ngụm trọc khí, ý say vẫn quanh quẩn tại não hải, nhường cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ. T, lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách tiếng mưa rơi. Eo giòn con người đột nhiên co lại, nguyên bản hơi say rượu men say trong nháy mắt bị kinh tán. Hắn không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã bản năng hướng về phía trước lăn lộn mà đi. Bành! Sắc bén kình phong cơ hồ lao phía sau lưng của hắn nổ tung, cùng thời khắc đó, sau lưng tường gạch truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, đá vụn bay ra. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cây vặn bẹo biến hình côn sắt không biết từ chỗ nào bay tới, thật sâu khảm vào vách tường, côn thân còn tại rung động, nước mưa theo dị sắt cuốn lượn chảy xuống. Một kích này lực đạo, đủ để xuyên thủng huyết đủ. Ai? Kéo giòn nghiêm nghị quát, ánh mắt như lưới đao giống như quét về phía bốn phía. Vừa rồi nếu như không phải hắn tránh kịp thời, chỉ sợ là cả người đều muốn bị xuyên thủng mà qua. Đồng thời, một tầng lực vô hình dẫn dắt quyết tán, bốn phía hạ lạc nước mưa như vật sống hội tụ đến quanh người hắn, đem nó bao phủ ở bên trong, hình thành một đạo bình chướng màn nước. Nhưng mà trong chỗ sâu của đường hầm, chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại, không thấy một bóng người. Đột nhiên, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màn mưa bên trong, một đạo quỷ dị thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở đầu tường. Người kia cầm trong tay một cây côn sắt, người mặc ám sắc áo mưa, ngân sắc không mặt mũi cô tại thiểm điện chiếu rọi hiện ra ánh sáng lạnh. Rộng lượng mũ trùm trong gió có chút đông đưa, nước mưa theo góc áo không ngừng nhỏ xuống. Hắn đứng yên như pho tượng, từ trên cao nhìn xuống ngõ hẻm trong nghèo giòn. Mặt nạ hốc mắt chỗ, mơ hồ có thể thấy được hai điểm tinh hồng quan mang, tại trong đêm mưa lúc sáng lúc tối, giống như ẩn nút dã thú chi đồng. Rầm rầm. Ngõ nhỏ hai bên cao ngất nhà gỗ đè ép ra chật hẹp không gian, mưa càng lớn. Nước mưa theo mục nát mái hiên nhỏ xuống, tại nước đọng bên trong gõ ra dồn dập tiết tấu. Là ngươi? Ngân diện ác ma. Kéo giòn con ngươi bỗng nhiên co bảo, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Vòng quanh thân thể hắn dòng nước xoay tròn tốc độ nhanh hơn một phần. Không trách hắn như vậy. Từ khi nửa tháng trước lên, Dạ Nha Cảng chức nghiệp giả vòng tròn bên trong liền lưu truyền một tin tức. Một cái mang theo ngân sắc không mặt mũi cố liệp sát giả, chuyên môn đối lạc đàn chức nghiệp giả ra tay. Càng đáng sợ chính là, gặp tập kích hơn 10 người bên trong, chỉ có một người may mắn còn sống. Chính là cái này người sống sót, lộ ra liên quan tới cái kia ngân diện nhân liệp sát giả bề ngoài miêu tả. Bởi vì mang theo mặt nạ màu bạc, cùng phong cách hành sự, lại được xưng làm ngân diện ác ma. Giết chóc không mục đích gì, thuần túy là vì hưởng thụ tàn sát khoái cảm. Bởi vậy phỏng đoán, người này có thể là tại tiến giai quá trình bên trong, xuất hiện vấn đề, nhận cao vị tồn tại lây nhiễm, an mòn tâm trí. Loại tình huống này tại chức nghiệp giả vòng tròn bên trong cũng không hiếm thấy. Dù sao, chức nghiệp giả con đường vốn là che kín điên cuồng cùng nguy hiểm. Chỉ có một ít đại chúng chức nghiệp giả con đường lại sơ kỳ lúc lại đem đối ứng an toàn một chút, có thể nương theo lấy danh sách tăng lên, đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà một chút tiểu chúng bí ẩn tính chức nghiệp giả con đường càng là cựu tử nhất sinh. Chỉ là kéo giòn chưa hề nghĩ tới, chuyện như vậy lại sẽ giáng lâm tới trên đầu mình. Đối mặt loại này đánh mất lý trí tồn tại, bất kỳ quân nhau đều là phí công. Duy nhất sinh lộ chính là buông tay đánh cược một lần, đem chiến đấu động tĩnh làm lớn chuyện. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mưa kia áo ngân diện nhân cánh tay lắp một cái, côn sắc hóa thành một đạo bén nhọn phá không bóng đen đông nhiên bạch phá màn mưa. Đồng thời, ngân diện áo mưa người từ đầu tường nhảy xuống, trực tiếp hướng về hắn bọn tới. Côn sắc như mũi tên nhọn kích xạ, lại tại chạm đến eo giòn trước người trong nháy mắt, bị cái kia đạo cao tốc xoay tròn nước mưa bình chướng tùy tiện bắn ra, phát ra ken một tiếng vang giòn, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, trong không khí rời rạc hơi nước đông nhiên ngưng tụ, hóa thành óng ánh xiềng xích, như linh xà giống như cuốn lấy ngân diện nhân hai chân, trong nháy mắt đem nó trói buộc tại nguyên chỗ. Kéo giòn nhìn chăm chú bị trói buộc ngân diện áo mưa người, khóe môi chậm rãi giơ lên một vệt băng lãnh độ cong. Người đem ta xem như những cái kia mặc người chém giết nhuyễn chân tôn. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nơi này là ta sân nhà a. Xem ra hôm nay ta còn có thể thu hoạch được một khoản không ít tiền thưởng. Nghĩ đến đối phương kết sủ tiền thưởng, kéo giòn vốn trong lòng đối với gặp được ngân diện ác ma một tia sợ hãi lập tức cũng biến mất không còn tâm tích. Hắn thấy thực lực của đối phương cũng liền dạng này, thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, theo quát khẽ một tiếng, hai cánh tay hắn đột nhiên triển khai. Nước mưa bỗng nhiên đỉnh trệ giữa không trung, tại quanh người hắn ngưng tụ kéo dài, liền thành vô số bén nhọn thủy nhận, như là lơ lửng mảnh vỡ thủy tinh. Khoe miệng của hắn quét ra giữ tợn đường cong, ánh mắt nhìn về phía trước mắt ngân diện nhân, hai tay hướng về phía trước hợp lại. Đi chết đi. Một giây sau, thủy nhận nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà đối mặt một chiêu này công kích, ngân diện nhân lộ ra trong đôi mắt tất cả đều là bình tĩnh, không có chút nào lùi bước. Đưa tay năm ngón tay bắt quyền, hiện lộ bên ngoài bàn tay ra thịt trong nháy mắt biến thành hắc thiết chi sắc. Sau đó một quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ bên ra, thuần túy man lực cùng tốc độ, để ép không khí, trong không khí nổ tung một đạo rơi tròn hình quả sóng xung kích. Những cái kia thủy nhận cùng nó tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp nát bấy ra, một lần nữa hóa thành đầy trời hơi nước. Kéo giòn nhe răng cười biểu lộ ngưng kết trên mặt, còn chưa kịp kinh ngạc, một cái kìm sắt giống như đại thủ đã bóp lấy cổ họng của hắn, đem cả người hắn xách cách mặt đất. Ôi! Ôi! Kéo giòn hai con ngươi mở to, mong muốn nói cái gì, nhưng mà sau một khắc, năm ngón tay phá vỡ cổ của hắn. Lập tức, kéo giòn miệng phun bọt máu, trên mặt là khó mà ức chế hoảng sợ. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng phát giác được chính mình siêu phàm đặc tính cùng tự thân sinh cơ ngay tại cấp tốc sói mòn. Mà tại Ngân Diện Nhân, cũng chính là Hồ Kỳ trong đầu thì là thêm ra liên quan tới Hẻo Giòn nhậm chức chức nghiệp con đường. Nhậm chức chức nghiệp giả con đường tên là Vũ Sư. Trong đó danh sách 9 cầu mưa người, danh sách 8 xương mù hình giả, danh sách 7 hoán vũ sư, danh sách 6 phong bạo sứ giả. Mà trước mắt Hẻo Giòn chính là một vị danh sách 8 xương mù hình giả. Danh sách 6 sao, cũng không tệ thu hoạch. Hồ Kỳ tự nói một tiếng. Lúc này, trong tay hắn Hẻo Giòn đã hoàn toàn biến thành một người mặc quần áo thây khô. Đơn giản tìm tòi một chút, rất nhanh liền tại tiếp thân trong quần áo được đến một chút tiền tệ sau, đá một cái bay ra ngoài cống thoát nước đóng, tiện tay cầm trong tay thây khô ném vào trong đó, một lần nữa đắp lên cái nắp. Bành! Ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc, đầu lâu bỗng nhiên lệch ra, một bên bức tường trực tiếp nổ tung một cái hố. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy cái hố diện tích, liền có to bằng đầu người. Ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn cách đó không xa, thì là nhiều một vị cầm trong tay súng ngắn, mặc liên bang thám viên phục sức nam tử. Người này không nói nhảm, nhìn thấy không trúng, lần nữa bóp ở trong tay có súng. Phanh! Họng súng hỏa diễm phun ra. Ủy dị chính là, nếu là thị giác thả chậm, liền sẽ phát hiện, đạn tại bắn ra trong nháy mắt, trực tiếp bành trướng mấy lần không ngừng. Đối mặt loại tình huống này, Hồ Kỳ thân ảnh lóe lên lần nữa né tránh, nghe từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhỏ vụ tiếng bước chân. Hắn không có quá nhiều dây dưa, đưa tay vỗ mặt đất. Lập tức, hạ lạc nước mưa ầm vang nổ tung, hóa thành sương trắng, một nháy mắt liền bao phủ cái này một lối đi. Đợi đến sương trắng tan đi, Hồ Kỳ thân ảnh đã sớm biến mất không còn tăm tích, mà tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có cái kia liên bang thám viên phát ra một đạo không cam lòng tiếng mắng chửi. Mấy hơi về sau, ngoài ngàn mét một tòa cao ngất gác trung đỉnh, Hồ Kỳ thân ảnh như quỷ mị giống như hiện. Hắn đứng chắp tay, quan sát cả tòa dạ nhà cảng. Nơi xa hải đang ánh lửa tại màn mưa bên trong choáng nhẫm ra, hóa thành mơ hồ màu da cam vầng sáng, giống như một cái buồn ngủ cự nhãn, miễn cưỡng xuyên thấu cái này ở mức nồng đậm hắc ám. Mưa bụi tại trong cột ánh sáng xuyên thẳng qua, giống vô số ngân châm rơi xuống. Ánh mắt của hắn xuyên thấu màn mưa, khóa chặt tại ban đầu cửa ngõ vị trí. Thú vị. Hồ Kỳ khẽ môi khẽ nhếch. Là sở trường súng tiếp cường hóa chức nghiệp giả, vẫn là một loại nào đó thần bí vật phẩm bất quá, đã đưa tới những người này chú ý. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tiêu tán tại tiếng mưa rơi bên trong. Tiếp xuống hành động, liền cần càng cẩn thận chút ít. Lời con chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một sợi bóng ma, dung nhập phía dưới kiến trúc bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mưa vẫn như cũ rơi xuống, rơi vào trường phái gỗ thịt đỉnh nhọn bên trên, gõ lấy cảng khẩu của bờm, thẩm thấu đá cuội lắt thành đường đi. Toàn này ngủ say hải cảng thành thị tại màn mưa bên trong một lần lại một lần tắm rửa, làm thế nào cũng tẩy không đi chỗ đó thẩm thấu tại trong khe gạch dị sắt giống như mùi máu tanh. Hơn một tháng sau, dạ nhã cảng, một tòa tới gần bờ biển trong trang viên, sương sớm chưa tán, mặn gió biển lôi cuốn lấy bến cảng đặc hữu mùi tanh. Từ rộng mở cửa sổ sắt đất chút vào gian phòng. Giờ phút này, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ngân Diện Ác Ma, lại như cái quý tộc chân chính lao ra, chậm rãi hưởng dụng hắn bữa sáng. Hồ Kỳ một thân cắt xén khảo cứu lễ phục màu đen, ngón tay thon dài cầm mạ vàng dao ăn, nhẹ nhàng mở ra trong mâm tay gấu. Dầu chân tại lưỡi dao hạ tư tư rung động, mùi thịt hòa với tiêu đen tân cháy mạnh tràn ngập ra. Một bên hầu gái không người đứng hầu một bên, ngân trong ấm tươi sữa dê còn bốc hơi nóng. Nơi xa, cảng khẩu tiếng chuông mơ hồ có thể nghe, thương thuyền cột buồm đâm rách sương sớm. Mà tại tòa này quan sát vịnh biển trong trang viên, giao đĩa va chạm nhẹ vang lên, thành duy nhất đánh vỡ yên tĩnh thanh âm. Cũng không lâu lắm, Hồ Kỳ liền đem trên bản đồ ăn giải quyết xong chắc chắn, đưa tay tiếp nhận một bên hầu gái đưa tới vài ướt khăn lau miệng. Về phần tại sao hắn hiện tại có tiền như vậy, chỉ dựa vào từ ẹt nơi đó được đến di sản tự nhiên không đủ hắn như vậy tiêu xài. Sở dĩ như vậy là bởi vì tại săn giết chức nghiệp giả đồng thời, hắn thuận tay cung cấp sạch những người này trên thân một chút tiền, xem như nắm giữ siêu phàm năng lực chức nghiệp giả, căn bản lại không tồn tại bị nghèo. Số tiền này tải tới Hồ Kỳ trong tay, trực tiếp để hắn nhảy lên trở thành một tên phú hảo. Hồ Kỳ không phải một cái ưa thích bạc đãi mình người, bởi vậy liền tốn hao ra cả mua một tòa trang viên, còn thuê chuyên môn quản gia cùng người hầu. Mặc dù thời đại này bối cảnh rất tồi tệ, nhưng có tiền vẫn như cũ có thể trôi qua rất tới nhuần. Thùng thùng. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh. Tiến đến, Hồ Kỳ cũng không ngẩng đầu lên nói. Cửa bị đẩy ra, một vị thân mang màu đen áo đuôi tôm trung niên quản gia đi đến. Trong tay hắn bưng lấy một cái dài mảnh hộp, mặt ngoài điêu khắc phức tạp ám văn. Thiếu gia, ngài định chế trường kiếm đã đưa đến. Quản gia cung kính cong người, hai tay đem hộp gỗ trình lên. A, Hồ Kỳ nhíu mày. Hắn tiếp nhận hộp gỗ, đầu ngón tay mơn trớn hộp trên mặt lồi lõm đường vân, lập tức két cạch một tiếng xốc lên đồng trụ. Trong hộp lặng lặng nằm một thanh toàn thân ám trầm trường kiếm. Nó chất liệu dường như cũng không phải là bình thường sắt thép, mà là một loại màu hổ phách, tại dưới ánh sáng sẽ nổi lên như hoàng hôn giống như ám văn. Hắn đem nó cầm lấy, cổ tay nhẹ chuyển, lưỡi kiếm vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, tựa như một mảnh mộ mây lướt qua chân trời. Kỳ quái là, chuôi kiếm này cũng không mài lưỡi, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Không sai. Hồ Kỳ khẽ môi câu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kiếm tích bên trên như ẩn như hiện vân vân. Hắn vất tay ra hiệu hầu gái cùng quản gia lui ra, chờ cửa phòng một lần nữa khép lại, gian phòng yên tĩnh như cũ, hắn mới đưa ánh mắt về phía trước mắt lơ lửng hơi mở bảng. Chương 468, Trạm thần giả con đường 2 chương 468, Trạm thần giả con đường 2 bảng cùng lúc trước so sánh đã khác nhau rất lớn. Lít nha lít nhít chữ viết cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Tạo thành như vậy biến hóa nguyên do là chức nghiệp giả tin tức cột bên trong. Thình lình mới tăng gần 30 đầu khác biệt số liệu. Như là, chức nghiệp giả, sát cự nhân danh sách 8, hắc thiết chi đồ, toàn thân làn da có thể hắc thiết hóa, giống như tinh thiết đúc kim loại, có thể chống cự hạng nhẹ súng đạn công kích, lực lượng cơ thể thu hoạch được tăng trưởng rõ rệt. Chức nghiệp giả, vũ sư danh sách 8, sương mù hành giả, nắm giữ thao túng mưa bụi chi năng, tại trong phạm vi nhỏ hô mưa gọi gió. Chức nghiệp giả, thánh kỵ sĩ danh sách 9, quang đúc tùy tùng, vũ khí có thể ngắn ngủi phụ ma thánh quang, đối hắc ám sinh vật tạo thành ngoài định mức tổn thương, tự thân thu hoạch được rất nhỏ tổn thương chống cự. Chức nghiệp giả, cơ giới sư danh sách 7, cơ khôi sư, tinh thông máy móc cấu tạo, thân thể có thể ngắn ngủi kim loại hóa, có thể chế tạo máy móc khối lỗi, viễn trình ý chí điều khiển. Những này phức tạp chức nghiệp giả tin tức như nước chảy lướt qua, đúng là hắn trong khoảng thời gian này cướp đoạt siêu phàm đặc tính. Nếu như là bình thường chức nghiệp giả, coi như có thể kiêm chức, cũng cần tiêu hao thời gian dài dùng để tiến giai. Đồng thời, một chút cá biệt chức nghiệp con đường khả năng sẽ còn cùng tự thân chức nghiệp giả con đường lực lượng tương phản, căn bản là không có cách nhập chức. Nhưng là hồ kỳ khác biệt, những nghề nghiệp này siêu phàm đặc tính, phần lớn đều là hắn lợi dụng đoạt thiên thuật cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Đồng thời, cái gọi là siêu phàm đặc tính xung đột hắn thấy căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nói trắng ra là, sở dĩ sẽ xung đột, bản thân là bởi vì những chức nghiệp giả này con đường bên trong đều ẩn chứa một chút không biết tồn tại là ấn. Linh tính cùng siêu phàm đặc tính bản thân cũng không có cái gọi là xung đột phân chia. Xét đến cùng, là bởi vì những tồn tại này là cần bố trí. Đây cũng là vì cái gì nói chức nghiệp giả con đường tiến giai nương theo lấy điên cuồng cùng nguy hiểm nguyên nhân. Bởi vì tại tiến giai về sau, những này là cấn làm sâu thêm, hoặc là trực tiếp cùng một loại nào đó không biết tồn tại thành lập liên hệ bố trí. Mà hồ kỳ chân thần bản chất có thể nhẹ nhõm ma diệt trong đó những cái kia là cấn. Cho dù không được, còn có tinh hồn bảng, hoàn toàn có thể đem những vấn đề này lợi dụng sửa chữa trị nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vậy, căn bản không cần lo lắng. Giờ phút này, thực lực của hắn đem so với trước lại lần nữa có tăng lên, trong đó mạnh nhất chức nghiệp con đường đã đạt đến danh sách 7. Đây cũng là hắn cấp đoạt tối cao danh sách. Đến mức danh sách 6 mặc dù cũng là đại sư, nhưng là hai người thực lực căn bản khác biệt. Mặt khác chính là loại này tồn tại tại cái này dạ nha cảng bên trong, đều là số 1 số 2 tồn tại. Bất quá, mặc dù hồ kỳ trước mắt mạnh nhất thực lực chỉ có thể coi là danh sách 7, nhưng thật so sánh, trừ phi là danh sách 6 hay là cao hơn danh sách ra tay, nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hồ kỳ nắm giữ cao đến 30 loại khác biệt chức nghiệp con đường, đây là hắn cố ý sàng chọn qua, chọn lựa khác biệt chức nghiệp giả hạ thủ kết quả. Dù sao, hắn cần chính là liên quan tới khác biệt chức nghiệp giả thần bí học thức, mà không phải vô vị giết chóc. Đồng thời, nương theo tự thân lực lượng tăng lên, đoạt thiên thuật đã có thể cướp đoạt chức nghiệp giả tự thân ký ức. Điều này cũng làm cho hắn đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Cao đến hơn 30 loại chức nghiệp giả con đường mặc dù danh sách đẳng cấp tối cao đều chẳng qua danh sách 7, nhưng là điệp ra xuống tới về sau, được đến tăng thêm là cực kỳ khủng bố, có các loại thủ đoạn càng là thiên kỳ bách quái. Đây cũng là vì cái gì cho tới bây giờ, những cái kia liên bang thám viên cùng còn lại chức nghiệp giả đều không ai có thể bắt lấy tới hắn. Khác biệt chức nghiệp giả tầng tầng lớp lớp thủ đoạn ở trong đó chiếm cứ chủ yếu một bộ phận nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hồ kỳ săn giết đối tượng đều là một chút đê giai chức nghiệp giả. Đồng thời không có đối những cái kia liên bang cùng chính thần giáo hội người độc thủ. Cao giai chức nghiệp giả cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Cùng những cái kia chân chính điên cuồng tà thần thân thuộc so sánh, hồ kỳ làm tất cả, ở đằng kia chút cao giai chức nghiệp giả xem ra bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không đáng kể chút nào. Thu hồi suy nghĩ, không để ý đến những tin tức này, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại phía dưới cùng hai hàng lóe ra ánh sáng nhạt chữ viết bên trên. Chức nghiệp giả, Trảm Thần giả danh sách 9, mài kiếm người, chưa tiến đến giai, tấn thăng nhu cầu, cần tự tay đem một thanh trường kiếm rèn luyện sắc bén, mài lưỡi thành công. Sửa chữa trị, 128.983, 91, cái nghề nghiệp này con đường cũng không phải là cướp đoạt mà đến, mà là hắn lợi dụng tinh hồng cùng tự thân thôi diễn cuối cùng sản phẩm. Vì thế tiêu hao gần 2-3 vạn điểm sửa chữa trị. Chức nghiệp con đường tên là Trảm Thần giả. Vụ ý chính là lấy sát phàm đúc thí thần chi nhận, lấy thần huyết chứng vô thượng kiếm đạo. Đơn giản tới nói, chính là vì chém giết thần mình chức nghiệp giả con đường. Đầu này chức nghiệp giả danh sách cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một thứ đại khái con đường. Trong đó trước mắt hoàn thành có thể cung cấp tiến giai tiến độ vẹn vẹn chỉ là đạt tới danh sách 6. Đến mức phía sau danh sách 5 tới danh sách 1, còn thiếu một chút chủ yếu thần bí học thức xem như bổ sung, cũng không hoàn toàn hoàn thành. Bất quá, đây đối với hồ kỳ trước mắt mà nói cũng coi như đủ. Đến tiếp sau có thể chậm chậm thu thập, sau đó hoàn thiện đầu này siêu phàm con đường. Thực sự không được, lại tiêu hao đại lượng sửa chữa trị dùng để thôi diễn cũng được. Cái này trường kiếm mặc dù không tệ, nhưng tóm lại chỉ là phàm vật, còn cần gia công một phen mới có thể. Dò xét một phen sau, hắn cầm lấy trường kiếm trong tay, đi vào trong phòng. Hồ Kỳ từ một bên gầm giường xuất ra một cái hộp gỗ. Trong hộp lẳng lặng nằm mấy khối hiện ra u quang bí linh ngân, mấy viên hình thái quái dị quan thạch, cùng một khỏa không biết tên sinh vật bén nhọn răng nanh. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, những tài liệu này tựa như cùng bị lực vô hình dẫn dắt, nhao nhao lơ lửng mà lên, còn cuốn trôi kia chưa mài lưỡi trường kiếm xoay tròn. Một giây sau, một đạo hừng hực hỏa diễm chống rông nổi lên, đem thanh trường kiếm này cùng những vật phẩm này bao phủ ở bên trong. Ánh mắt xuyên thấu ánh lửa, có thể thấy rõ ràng, những tài liệu kỳ dị kia bắt đầu cấp tốc nóng chảy, hóa thành đạo đạo lưu quang không có vào thân kiếm. Kim loại cùng khoáng thạch giao hòa lúc phát ra nhỏ xíu vụ vụ, răng nanh thì tại hòa tan lúc tiêu tán ra từng sợi khói xanh. Đây là hồ kỳ được đến một cái tên là luyện kim thuật sư chức nghiệp con đường năng lực. Tên như ý nghĩa, có thể luyện chế các loại tràn ngập lực lượng thần bí thần kỳ vật phẩm. Mặc dù giới này luyện khí chi đạo cùng Thương Châu giới hơi có khác biệt, nhưng vạn pháp không rời kỳ tông. Từng tại Thương Châu giới tích lũy luyện khí kinh nghiệm cũng không phải là vô dụng. Hồ Kỳ mỗi cái động tác đều tinh chuẩn như thước, dung luyện, tạo hình, chú linh một mạch mà thành. Nếu để cho cái khác luyện kim thuật sư nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoài nghi đời người. Bởi vì chọn bộ luyện khí quá trình quả thực là nước chảy mây trôi, không có một tia chỗ sơ suất. Dường như không phải tại luyện khí, mà là tại tiến hành một trận ưu nhã nghi thức. Không bao lâu, hắn thu thập mà đến những tài liệu này toàn bộ dung nhập thanh trường kiếm này bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào đi, chuôi kiếm này cũng không xảy ra quá lớn khác biệt. Có thể cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trên thân kiếm đường vân biến càng thêm rõ ràng. Thậm chí nếu là có chức nghiệp giả ở đây, còn có thể cảm giác được phía trên lượn lờ nồng đậm linh tính. Rõ ràng là trực tiếp từ nguyên bản một cái phàm vật biến thành một cái nắm giữ thần bí chi lực thần kỳ vật phẩm. Trảm thân giả trọng yếu nhất, trừ bỏ tự thân bên ngoài, chính là binh khí. Đây cũng là hắn vì sao muốn luyện chế thanh trường kiếm này nguyên nhân. Nhìn ngươi toàn thân hiện ra kim sắc hào quang, liền gọi ngươi Hoàng Hôn A. Hồ Kỳ đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, nhẹ giọng nỉ non. Hắn ngửa đầu nhìn về phía vũ trụ mênh mông, mắt sáng như nước, phảng phất muốn xuyên thủng kia vô ngần thương khung, thẳng đến chư thần chỗ chân trời. Hoàng Hôn, chư thần Hoàng Hôn. Vừa dứt tiếng, trường kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo réo rắt bù bù. Thân kiếm lưu chuyển kim mang lúc sáng lúc tối, dường như tại đáp lại Hồ Kỳ mệnh danh. Bất quá xem như siêu phàm vật phẩm, mong muốn mài lưỡi, còn cần chế tạo một khối đặc thù đá mài đao. Một ngày sau, trên trời cao, bánh xe lớn nhỏ kim âu ngã về tây. Hoàng Hôn như hòa tan như hoàng kim khuynh tạ tại trong trang viên gạch đá bên trên, đem một khối nhân công tu kiến hình vuông ao nước nhuộm thành màu hổ phách tấm gương. Mà tại bên bờ ao, có một tên thanh niên tóc đỏ ngồi tại bên cạnh ao lan can đá bên trên, đem trường kiếm vượt đặt đầu gối. Thân kiếm cũng không phải là sáng như bạc như gương, mà là bày biện ra một loại ủ rột màu hổ phách, dường như ngưng kết hoàng hôn. Hắn tay trái ngón cái nhẹ chống đỡ trong thân kiếm đoạn, tay phải cầm chuôi kiếm, đem nó đặt tại một khối màu đen đá mài đao bên trên, dọc theo lưỡi dao lấy đều lực đạo xoa đẩy. Mỗi một lần hoạt động đều mang nhỏ xíu tiếng xào xạc đá mài cùng lưỡi kiếm chạm nhau trong nháy mắt, ám sát kim loại mảnh bị phá rơi, lộ ra dưới đáy càng sắc bén đường cong. Sau đó, dùng một bên ao nước cọ rửa một chút. Cổ tay của hắn có chút xoay chuyển, điều chỉnh góc độ, bảo đảm lưỡi kiếm mỗi một tấc đều chiếm được giống nhau rèn luyện. Không bao lâu, sắc trời dần tối. Hồ Kỳ dừng lại mài kiếm động tác. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt mũi kiếm, xác nhận sắc bén phải trang phù hợp. Ông. Đột nhiên, một đạo trầm hồn nặng nề kiếm minh bỗng nhiên tại viện lạc bên trong vang vọng. Hồ Kỳ dừng lại mài kiếm động tác, lòng bàn tay khẽ vuốt qua thân kiếm. Nguyên bản Hoàng Hôn đã thay ra đổi thịt, hai bên lưỡi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, trong bóng chiều vạch ra hai đạo thê lanh hồ quang. Kiếm tích bên trên ám văn lưu chuyển, cho người ta một loại tinh mịch, tàn lùi cảm giác. Xuy, một mảnh bị gió thu quyển rơi lá khô y mắng đoạn làm hai đoạn, vết cắt vuông vức như gương. Hồ Kỳ nhìn chăm chú trong tay chuôi này rực rỡ hẳn lên lưỡi dao. Không sai, hắn điều ra tinh hồn bảng, từng hàng dòng số liệu tại võng mạc nổi lên hiện. Chức nghiệp con đường, Trảm Thần giả danh sách 9, mài kiếm người, tấn thăng điều kiện đã đạt thành. Sửa chữa trị 130.307. Ánh mắt rơi vào mái kiếm người đằng sau có thể tăng lên phụ văn phía trên. Tinh hồng, cho ta sửa chữa tăng lên, tiến giai mái kiếm người. Vừa dứt tiếng, lập tức đại lượng có quan hệ mái kiếm người danh sách tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Giờ phút này, nếu là có thể nội thị, liền có thể phát hiện trong cơ thể hắn những cái kia khác biệt chức nghiệp giả con đường siêu phàm đặc tính đang không ngừng ngưng tụ, hóa thành một cỗ, biến thành danh sách 9 mái kiếm người lực lượng. Cho dù chỉ là danh sách 9, nhưng liền xem như cái khác danh sách 7 lực lượng cũng sẽ bị ma diệt, khiến cho Hồ Kỳ trong cơ thể mình chỉ còn lại cái này một cỗ lực lượng. Bất quá, đây cũng không phải là đại biểu những chức nghiệp giả này con đường lực lượng biến mất, chỉ là đổi lại một loại khác hình thức tồn tại. Muốn vận dụng những chức nghiệp giả này con đường lực lượng vẫn như cũ có thể, chỉ là lại không cách nào lại tiếp tục tăng lên những nghề nghiệp khác người con đường danh sách. Duy nhất có thể tăng lên chỉ có Trảm Thần giả đầu này chức nghiệp giả con đường. Hồ Kỳ ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng. Chức nghiệp con đường, Trảm Thần giả danh sách 9, mài kiếm người, kiếm thuật tinh thông, đối kiếm khí vũ khí điều khiển như cánh tay, thân thể tố chất tăng phúc gấp 3, ma diệt thể nội tất cả dị chủng siêu phàm đặc tính, cùng ứng tự thân. Đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn nhưng nhìn xuyên binh khí nhược điểm. Đặc tính 2, máu giận thân kiếm uống máu sau ngắn ngủi tăng lên sắc bén độ. Đặc tính 3, kiếm tâm thông minh tâm như gương sáng, trình độ nhất định dự phán đối thủ chiêu thức, cảm giác sắc ý, tiến giai danh sách 8, vạn trảm chi đồ, tiến giai nghi thức đu cầu, toàn lực vùng kiếm ngàn vạn lần. Sửa chữa trị 130.157, bởi vì tinh hồng bảng tồn tại. Đã giảm mất đi ma dược, đã giảm mất đi minh tưởng pháp quá trình. Chỉ cần nghi thức hoàn thành, sửa chữa trị đầy đủ. Chỉ là trong nháy mắt, Hồ Kỳ liền hoàn thành danh sách 9 mài kiếm người tấn thăng. Bất quá nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là tiến giai danh sách 9 vậy mà tiêu hao 150 điểm sửa chữa trị. Mức tiêu hao này cơ hồ cùng cấp là trước kia cùng tiến giai danh sách 8 tiêu chết quan tiêu hao như thế. Bất quá khi nhìn đến liên quan tới danh sách 9 mài kiếm người miêu tả sau, hắn chính là bình thường trở lại. Loại cường độ này đã viễn siêu bình thường danh sách 9, thậm chí danh sách 8. Cảm giác thân thể biến hóa, hắn nguyên bản tố chất thân thể trải qua nhiều như vậy chức nghiệp giả danh sách được ra, đã sớm không phải người. Bây giờ lại lấy được gấp 3 tăng phúc, tại không sử dụng bất kỳ siêu phàm đặc tính cùng linh tính dưới tình huống, chỉ là hắn bây giờ lực lượng cơ thể, thậm chí đều vượt qua đồng dạng danh sách 8. Nếu là lợi dụng linh tính tăng thêm, đồng dạng danh sách 7 cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là, còn có mài kiếm người bổ sung 3 đầu đặc tính. Đặc biệt là trong đó đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía một bên ao nước. Trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều lá rụng, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Theo dần tối sắc trời bên trong vạch ra nhỏ vụn gợn sóng, lan tăn ba quang ở giữa, phản chiếu ra hắn mơ hồ hình dáng. Mượn chân trời cuối cùng một vệt chưa hết dư huy, có thể rõ ràng mà trông thấy cái kia rượu trong mắt màu đỏ chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một đạo thập tự giao nhau màu đen vết tích. Đây chính là tôi lưới đao chi nhãn bên ngoài hiển hóa. Hồ Kỳ hơi ngưng thần một cái, bốn phía tất cả động thái sự vật đều biến chậm lại. Không, đây không phải những vật kia trở nên chậm, mà là này đồng thuật có thể giao phó hắn siêu phàm động thái thị lực. Nhường quanh mình vạn vật trong mắt hắn đều hóa thành chậm kính lưu chuyển. Không sai, hắn như vậy đánh giá một câu. Căn cứ hắn về sau thôi diễn danh sách tin tức, đạo này tôi lưới đao chi nhãn sẽ theo danh sách tấn thăng mà tăng cường, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tiến giai danh sách 8 yêu cầu. Toàn lực ngàn vạn lần vung kiếm sao? Bởi vì Trảm Thần Giả đầu này chức nghiệp giả siêu phàm con đường tính đặc thù, tại tiến giai sau, cũng không có nghề nghiệp của hắn người danh sách có thể cung cấp lựa chọn. Mỗi một đầu danh sách con đường chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, hắn nâng lên trường kiếm trong tay, cổ tay rung lên. Xuy, không khí xe rách thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Thân kiếm hóa thành tàn ảnh, vung ra chi kiếm. Chỉ có điều tốc độ quá nhanh, thanh âm cơ hồ liên thành một mảnh, cho nên mới chỉ xuất hiện một thanh âm. Dưới tình huống bình thường, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện kiếm sĩ, nhanh nhất có thể thực hiện một giây bên trong 3 năm lần chẳng kích, cũng chính là bình quân 0.2 giây tả hữu vung kiếm một lần. Nếu như là thể dục loại thứ kiếm thì là càng nhanh một chút, có thể đạt tới 1 giây 6-8 đâm. Nhưng bị giới hạn cơ bắp lực bộc phát cùng không khí lực cản, đây chỉ là thuộc về bộc phát, không cách nào kéo dài. So sánh xuống tới, Hồ Kỳ loại tốc độ này có thể nói là cực kỳ khủng bố, quả thực không phải người. Nếu là cùng những cái kia bình thường kiếm sĩ giao thủ, chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể tại đối phương xuất kiếm trước giết chết đối phương. Nhưng mà, Hồ Kỳ đối với cái này cũng không hài lòng. Chương 469, Nhân Ngư Vương bảo tàng 1. Chương 469, Nhân Ngư Vương bảo tàng 1. Nghĩ tới đây, hắn cởi áo, đem nó nhét vào một bên. Sau đó, tập trung tinh thần, đưa tay lần nữa vung kiếm. Xuy, ngay phía trước giữa không trung, chỉ thấy một đạo hình cung hoàng quang chợt lóe lên. Lần này xuất kiếm tốc độ so với trước đó nhanh hơn một phần. Tại tôi lưới đao chi nhãn động thái dưới góc nhìn, có thể nhường hắn thấy rõ ràng chính mình mỗi lần vung kiếm quy tích. 15 lần. So với trước đó nhiều 6 kiếm. Đây là trước mắt hắn cái này một bộ nhục thể tốc độ cực hạn. Về sau, hắn lại nếm thử sử dụng siêu phàm đặc tính gia trì. Lần này, Hồ Kỳ vung kiếm tốc độ có bay vọt về chất, đạt đến 1 giây 35 kiếm. Đây đã là trước mắt hắn cực hạn. Dù sao, vung kiếm cũng không phải là vung ra liền có hiệu quả, mà là muốn mỗi một kích đều muốn toàn lực. Dạng này sinh ra hậu quả, không nghi ngờ gì sẽ đối với hai tay mang đến to lớn đánh bác. Người bình thường tiêu chuẩn toàn lực vung kiếm, chứa thu thế ở bên trong, ước chừng tại 0.5 một giây một lần, lại nhận kiếm trọng, cùng thể lực ảnh hưởng. Có thể tiếp tục tốc độ, đại khái tại 300-600 lần một giờ, sau đó liền cần tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lúc bình thường, liền xem như tại khắc khổ chăm chỉ trạng thái, mỗi ngày luyện kiếm 10 giờ. Vung kiếm 3.000 tới 6.000 đã là cực hạn. Còn thừa thời gian còn cần dùng cho ăn, khôi phục. Không phải thân thể căn bản không chịu được nổi. Như vậy chuyển đổi xuống tới, mong muốn hoàn thành danh sách 8, vạn trạm chi đổ tiến giai nghi thức, ít nhất cũng cần tiêu hao thời gian 7-8 năm. Mà lấy Hồ Kỳ xuất kiếm tốc độ, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Hắn mỗi giây có thể vung ra 35 kiếm. Thế giới này một ngày bị chia làm 25 tiếng. Theo cái tốc độ này tính toán, trên lý luận chỉ cần 3 ngày nhiều liền có thể hoàn thành ngàn vạn lần vung kiếm. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là lý luận chỉ số. Cho dù đã trở thành chức nghiệp giả, hắn cũng không cách nào chân chính làm được 3 ngày 3 đêm không gián đoạn toàn lực vung kiếm. Như cưỡng ép như thế, chỉ sợ không đến nửa ngày, hai cánh tay của hắn liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Hắn cũng cần thích hợp nghỉ ngơi. Chỉ có điều cùng người thường khác biệt, nắm giữ siêu phàm đặc tính hắn có thể ở cực trong thời gian ngắn khôi phục thể lực. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nắm chặt trường kiếm. Kiếm quang chớp động ở giữa, bắt đầu vung kiếm. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có lưỡi kiếm cực tốc ma sát không khí truyền đến từng đạo suy 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 không ngừng tiếng vang. Ánh mắt kéo nhìn từ xa đi, chỉ có thể nhìn thấy tại quanh người hắn không ngừng có từng đạo hình cung tia sáng lấp lóe, giống như là dây lụa đồng dạng, mỹ lệ mà chí mạng. Cùng lúc đó, ngay tại Hồ Kỳ vì hoàn thành danh sách 8, vạn chiến chi đổ tiến giai nghi thức lúc, khoảng cách Hồ Kỳ chỗ hoàn toàn tương phản dạ nha cảng mặt khác một chỗ trong trang viên. Một tên dáng người cao gầy váy đen nữ tử đứng tại một chỗ trên đất trống. Quỷ dị chính là, khoảng cách tới gần, có thể phát hiện có từng đạo thật nhỏ như cùng sợi tóc giống như dòng nước vây quanh nàng không ngừng tại xoay tròn. Rốt cuộc thành, váy đen thiếu nữ cũng chính là sụ tạ nhìn xem quanh thân cái này một cô dòng nước, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Xưa nay tới thế giới này, cho tới bây giờ hao phí gần 2 tháng, nàng rốt cục lần nữa bước vào siêu phàm. Loại tốc độ này so sánh nàng hiểu biết đến những chức nghiệp giả kia mà nói, xem như cực nhanh. Dù sao, những người khác từ học tập cổ bá bên trong mẫu lời nói cùng các loại thần bí học thức, tăng thêm ma dược, minh tưởng pháp, còn có nghi thức chuẩn bị, ít nhất cũng cần một thời gian 2 năm. Căn bản không có khả năng giống như là nàng như vậy cấp tốc nắm giữ, cũng không biết những tên kia ở nơi nào. Su ta ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới cùng nàng cùng một chỗ tiến vào thế giới này cái khác 3 vị người quản lý. 3 người này cho dù là chậm, cũng nên sẽ không chậm đi nơi nào. Ít nhất cũng hẳn là tiếp xúc đến thế giới này siêu phàm con đường mới là. Trong đó trừ bỏ mới gia nhập cái kia mới người quản lý có thể bỏ qua không tính bên ngoài, nhất làm cho nàng kiên kỵ chính là Hàn Vân cùng cái kia quỷ ngẫu sư. Bất quá, những người này hẳn không có nàng tiến giai tốc độ nhanh mới là. dù sao nàng vừa mới giáng lâm, liên thu được thế giới này chức nghiệp giả con đường, cùng đoạt xá bộ thân thể này thân phận cũng cho nàng mang đến không nhỏ trợ lực. Nghĩ đến đây, nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng, hướng về phía trước một chút. Hiu, nguyên bản như chủ đoạn giống như vờn quanh quanh thân dòng nước có ánh bỗng nhiên hóa thành mấy đạo hàn mang, phá không mà đi. Phốc phốc phốc, 10 mét có hơn cây kia to cỡ miệng chén hoa cây trong nháy mắt bị xuyên thủng, trên cành cây thình lình bày biện ra một loạt tinh mịn lỗ thủng. Su Tạ nhìn chăm chú trên cành cây sắp hàng chỉnh tề lỗ thủng, giọt nước đang theo chất gỗ hoa văn chậm rãi trượt xuống. Như vậy uy lực đã có thể so với một chút cỡ nhỏ súng đạn. Viễn siêu bình thường danh sách 9 có khả năng với tới cảnh giới. Nàng chỗ đi chức nghiệp giả con đường tên là Hải Yêu. Trong đó danh sách 9 tên là ngự sóng người. Hai tay có thể cảm giác trình độ lưu động. Đồng thời, có thể điều khiển ước 1 mét khối bên trong thể lòng nước, khiến cho như hình thành thủy tiễn, dẫn dắt dòng suối, nhưng không cách nào cải biến nhiệt độ nước hoặc mật độ. Có thể làm được dưới nước hô hấp, nín thở thời gian kéo dài đến 30 phút. Trong đó, không thủy mặc dù là danh sách 9 ngự sóng năng lực một trong, nhưng bình thường chức nghiệp giả căn bản làm không được nàng loại tình trạng này. Đây đối với thể nội linh tính trưởng không cần đạt tới một cái cực kỳ tinh tế tình trạng mới có thể. Bất quá đây đối với chân thần cấp độ sụ tạm mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Mặc dù đây không phải nàng bản thể, một thân chân thần cấp độ thực lực không tại. Nhưng là đối với lực lượng nắm giữ phương diện này, căn bản không phải những này bình thường chức nghiệp giả có thể so sánh. Chỉ có điều, cái này danh sách con đường trước mắt ta lấy được chỉ có tới danh sách 7 vực sâu ca cơ lại hướng lên tấn thăng phương pháp chưa biết được. Nàng nhăn đầu lông mày. Căn cứ trước mắt thu thập được tình báo, nàng đã suy tính đi săn giết một vị chủ thần gian khổ trình độ. Nhiệm vụ này xác thực khó khăn trùng điệp, nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Dưới mắt mấu chốt nhất là nhất định phải tìm kiếm được một đầu càng thêm hoàn chỉnh tấn thăng danh sách mới có thể. Lúc này, một loạt tiếng bước chân tới gần, mà lượn lờ nàng quanh thân kia cố dòng nước tại thời khắc này trực tiếp tán loạn ra. Quay đầu nhìn lại, người tới là một vị hầu gái. "Tiểu thư, lão gia gọi ngài đi qua." Hầu gái cung kính nói. "Ừm, ta đã biết." Su Tạ thản nhiên nói. Trải qua mấy ngày nay, nàng một mực tại nếm thử tiếp xúc bản địa chức nghiệp giả vòng tròn. Thân phận của nàng bây giờ là giới này quý tộc một viên. Mặc dù chỉ là tiểu quý tộc, nhưng chung quy là quý tộc, không phải người bình thường có thể so sánh. Thân thể này phụ thân bản thân liền là một vị danh sách 8 chức nghiệp giả. Lúc trước bởi vì nguyên chủ đối siêu phàm con đường không có chút nào hứng thú, lại thêm chức nghiệp giả con đường bản thân tràn ngập nguy hiểm, dẫn đến nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại người bình thường cấp độ. Đến mức bây giờ biến hóa, Su Tạ đem nó giải thích là tại trải qua tà thần thân thuộc sự kiện bắt cóc sau, mãnh liệt kích thích thúc đẩy nàng đối lực lượng sinh ra khát vọng. Lý do này, nàng phụ thân cũng chưa nghi ngờ. Dưới sự tiến cử của hắn, nàng nhẹ nhõm bước vào nơi đây chức nghiệp giả vòng tròn, thu được mình muốn tình báo. Nhưng mà, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, những chức nghiệp giả này danh sách phần lớn dừng bước tại danh sách 8, danh sách 7, đến mức danh sách 6, thậm chí tầng thứ cao hơn danh sách 5 tin tức, giống như là bị thượng tầng cố ý lũng đoạn, cũng không có ở trên thị trường lưu thông. Đến mức đi tiếp xúc loại này cường giả, lấy thân phận của nàng bây giờ cùng địa vị, còn chưa có tư cách này. Hơn nữa phong hiểm rất lớn. May mà, cũng không phải là không có thu hoạch. Chương 469, Nhân Ngư Vương Bảo Tàng 2 chương 469, Nhân Ngư Vương Bảo Tàng 2 tại trong lúc này, nàng thu được một đầu mối quan trọng. Kia đúng lúc là liên quan tới nàng lựa chọn Hải Yêu con đường đến tiếp sau có thể chuyển chức một đầu danh sách tình báo. Như tin tức là thật, cái này cực có thể là một đầu ít nhất thẳng tới danh sách 5 hoàn chỉnh con đường. Nhân Ngư Vương Bảo Tàng. Su Tạ nhẹ giọng tự nói, chỉ cần nàng được đến kia trong đó đồ vật, thực lực bản thân liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Đến lúc đó, liền có thể nếm thử tìm kiếm kia ba vị người quản lý, đem nó sớm bóp chết. Bất quá, hiện tại còn không cần nóng lòng hành động. Khoảng cách vật kia mở ra còn có một đoạn thời gian. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng hoàn thành danh sách 8 tấn thăng. Lấy năng lực của nàng, danh sách 9 thực lực có thể phát huy có thể so với đồng dạng danh sách 8, nhưng tóm lại vẫn là quá yếu, hoàn toàn không đủ để chèo chống nàng cướp đoạt tới vật kia. Tốt nhất đem thực lực lại để thăng một chút, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Thời gian trôi qua, Dạ Nha cảng bên trong, tất cả vẫn như cũ, chỉ có điều, dưới mặt ngoài bình tĩnh, từng cái chức nghiệp giả vẫn như cũ sinh động ở trong đó. Mà vị kia chuyên môn săn giết đê giai chức nghiệp giả ngân diện ác ma dường như mai danh nhận tích, không có lần nữa xuất hiện. Có chức nghiệp giả suy đoán đối phương có thể là bị liên bang thám viên bắt, hay là tại săn giết quá trình bên trong, chết tại cái nào đó thực lực cường đại chức nghiệp giả trong tay. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đối với bọn hắn những này đê giai danh sách người là một chuyện tốt. Tối thiểu không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Tại trong lúc này, triều tịch giáo đồ hoạt động càng thêm hung hăng ngang ngược, liên tiếp đã xảy ra hai lên bắt cóc bình dân tiến hành hiến tế nghi thức ác tính sự kiện. Những này cùng nhiệt tà giáo đồ như là trong khe cống ngầm chuột, tại thành thị chỗ tối tùy ý sinh sôi, cho dù lọt vào tiêu diệt toàn bộ cũng hầu như có thể cho tàn lại cháy. Làm cho người khó hiểu chính là, nếu là đặt ở trước kia, một khi phát hiện tà giáo đồ loại chuyện này, bảy thần giáo sẽ cùng trong thành cao giai chức nghiệp giả đều sẽ toàn lực ra tay, đem nó thanh trừ. Nhưng là, lần này, trong đó cao giai chức nghiệp giả cũng tốt, cùng bảy thần giáo cũng được, đối với cái này lại duy trì quỷ dị trầm mặc. Mặc dù cũng tại vây quét, có thể cường độ cũng không mạnh. 7 ngày sau, theo nhiệt độ không khí giảm xuống, Dạ Nha cảng nên đón tuyết lớn. Màu xám sắc nước biển liếm láp lấy tuyết đọng bến tàu, bọt nước tại trên đá ngầm ngưng kết thành mảng lớn trông không đến đầu băng tinh. Mảng lớn thuyền lặng lặng bỏ neo tại cảng bên trong, cột buồm bên trên tảng băng giống như là rủ xuống thủy tinh mặt dây chuyền. Đập vào mắt nhìn lại, Dạ Nha Cảng bao phủ trong làn áo bạc, nguyên một đám nóc nhà tích rít nhất nửa thước dày tuyết, ống khói bên trong toát ra khói bếp tại lạnh tấu xương trong gió lạnh thẳng tắp lên cao, phản phất muốn đâm rách kia chỉ sắt tầng mây. Trên đường phố, lui tới người bọc lấy dày lông dê áo choàng túi đầu đi nhanh, thở ra bạch khí tại khăn quàng cổ bên trên ngưng kết thành nhỏ bé bụi băng. Giờ phút này, tại ở gần cửa biển phụ cận, khu nhà giàu một tòa trang viên bên trong, đã cẩm thạch suối phun đông lạnh thành băng điêu, thiên sứ giơ bình sứ bên trong rủ xuống một cây thật dài băng truy. Suối phun cái khác trên mặt tuyết, một thân ảnh đứng yên trong tuyết, chỉ có điều kỳ quái là quanh thân làn da phím hồng, mà cánh tay phải của hắn cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Quanh thân 3 mét, không thấy bất kỳ tuyết động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không trung có từng đạo hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là đem hình tượng thả chậm, liền sẽ phát hiện cánh tay cũng không biến mất không thấy gì nữa, mà là tại lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ nhanh chóng rút kiếm vung chặt, không ngừng đang lặp lại động tác này. Mỗi một đạo hồ quang đều tinh chuẩn chém ra mấy mảnh bông tuyết, bị đánh mở tuyết mặt chưa rơi xuống, mới kiếm quang đã đem thứ hai lần chém rách, vỡ thành càng mảnh băng vụ. Chanh! Liên miên tiếng kim loại rung gấp thành một tiếng trường âm, mũi kiếm trung quanh nổ tung màu bạc băng vòng. Tuyết bay tại tiếp xúc kiếm bóng nháy mắt toàn bộ ngưng tụ thành băng tinh, dường như thời gian đỉnh chỉ giống như lơ lửng thành sáng chói tinh hoàn. Đến lúc cuối cùng một kiếm tu thế, màng lớn bị chấn nát tuyết mảnh mới đồng thời rơi xuống, tại trên mặt tuyết gõ ra sàn sạt gấp vang, giống một trận đông nhiên giáng lâm tản tuyết. Bang! Trường kiếm trở vào bao, bóng người cũng chính là hồ kỳ thân hình dừng lại, bên ngoài thân tầng kia phiếm hồng làn da cấp tốc khôi phục. Từng kia từng sợi khói trắng từ trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra. Hô! Hắn chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, nhiệt khí tại lạnh lẽo trong không khí ngưng tụ không tan, như một đầu màu trắng mũi tên thẳng tắp bắn ra. Ven đường chỗ qua, từ không trung bay xuống đông tuyết vừa mới chạm đến, liền trong nháy mắt tan rã, hóa thành tinh mịn giọt nước nhỏ xuống, dường như này khí tức bên trong ẩn chứa đốt người nhiệt độ. Ngưng tụ bạch khí thẳng tới 10 mét bên ngoài, lúc này mới chậm rãi tán loạn ra. Một vị thân mang hắc bạch trang phục nữ bộc, đã sớm chờ đợi ở một bên hầu gái. Thấy thế lập tức tiến lên hai bước, hai tay nâng lên sớm đã dùng nước nóng thẩm thấu khăn nóng. Thiếu gia, ngài vất vả. Mời dùng khăn nóng lau lau mặt ta, tuyết mịn rơi vào nàng buông xuống lông mi bên trên, phụ trợ kia một trương mang theo tàn nhang thiếu nữ khuôn mặt có một loại khác sinh khí. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng tại vội vàng liếc qua hồ kỳ sau, liền lập tức rủ xuống ánh mắt, nhìn mình chằm chằm dưới chân. Hồ kỳ tấm kia trải qua cơ bắp điều khiển tinh vi khuôn mặt vốn là anh tuấn vô cùng, lại thêm siêu phàm giả đặc hữu linh tính quan huy. Mặc dù người bình thường không cách nào cảm giác được loại này lực lượng thần bí, lại có thể cảm nhận được quanh người hắn quanh quẩn cái chủng loại kia làm cho người nín hơi khí chất. Càng không cần nói, hồ kỳ cho thấy kinh người tài phú, cùng đối bọn người hầu vượt mức bình thường hậu đãi đãi ngộ. Cái này tam trọng điệp ra phía dưới, không dám nói có thể chinh phục tất cả nữ tử, nhưng là ở thời đại này bối cảnh phía dưới, có thể nhường hơn chín thành cô gái bình thường tim đập rộn lên. Trải qua mấy ngày nay, trong trang viên đám nữ bộc tự mình đối với hồ kỳ nhưng không có thiếu nghị luận. Thậm chí có cái đường gan lớn hầu gái có lúc sẽ tiếp cận cố ý làm ra một chút tương đối bại lộ ám chỉ hành vi tình dục. Đối với loại hành vi này, hồ kỳ thì là hoàn toàn xem như không có trông thấy. Hắn tiếp nhận khăn mặt, lau lau rồi một chút mồ hôi trên mặt, bốc hơi nhiệt khí mang theo nhàn nhạt hoa lộ hương, rất dễ chịu. Hắn tùy ý lau lau rồi mấy lần, đem khăn mặt đưa trở về. Đi xuống đi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh. Vâng. Hầu gái khẽ không người hành lễ, im lặng tối lui đến chỗ bóng tối. Sau đó quay người rời khỏi nơi này. Mà hồ kỳ thì là nhìn xem không ngừng rơi xuống bông tuyết, trong lòng khẽ nhúc đích, gọi ra tinh hồng bảng, ám màn sáng màu đỏ ở trước mắt triển khai. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại nào đó một cột trên số liệu. Chức nghiệp con đường, trạm thần giả danh sách 9, mài kiếm người, kiếm thuật tinh thông, đối kiếm khí vũ khí điều khiển như cánh tay, thân thể tố chất tăng phúc gấp 3, ma diệt thể nội tất cả dị trùng siêu phàm đặc tính, cùng ứng tự thân. Đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn nhưng nhìn xuyên binh khí nhược điểm. Đặc tính 2, máu giận thân kiếm uống máu sau ngắn ngủi tăng lên sắc bén độ. Đặc tính 3, kiếm tâm thông minh tâm như gương sáng, trình độ nhất định dự phán đối thủ chiêu thức, cảm giác sắc ý, tiến giai danh sách 8, vạn trạm chi đồ, tiến giai nghi thức nhu cầu, toàn lực vung kiếm ngàn vạn lần. Đã hoàn thành. Sửa chữa trị 133.247, 1 giờ phút này. Trải qua 7 ngày, trừ bỏ nghỉ ngơi, ăn cơm thời gian không ngừng vung chặt. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục hài lòng vung kiếm ngàn vạn lần yêu cầu. Đặt thành vạn kiếm chi đồ tiến giai điều kiện. Tinh hồng, cho ta sửa chữa tăng lên danh sách 9 mài kiếm người tới danh sách 8 vạn trạm chi đồ. Hồ Kỳ thấy này, trực tiếp tiến hành sửa chữa tăng lên. Lập tức, một dòng khí mát mẻ từ đỉnh đầu hướng phía dưới quán thâu xuống tới. Thân thể lần nữa được đến cường hóa. Bốn phía linh tính như là vòng xoáy đồng dạng, hướng về thân thể của hắn tụ đến. Tại linh tính tầm bổ phía dưới, thể nội siêu phàm đặc tính biến càng thêm nồng đậm, mà ở trong hai mắt hắn càng là xuất hiện một vệt nhàn nhạt nóng rực cảm giác. Chỉ có điều, loại cảm giác này chẳng những không có mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có một loại cực kỳ cảm giác thư thích. Ánh mắt chuyển động, hắn có thể rõ ràng phát giác được, thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại, bộ thân thể này sinh mệnh cấp độ bắt đầu xảy ra thuế biến. Đồng thời, thuộc về tôi lưới đao chi nhãn cái chủng loại kia động thái thị lực biến mạnh hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn đã nhận ra một chuyện khác. Cái kia chính là trong tay hắn chui kêu hoàng hôn dường như sống lại đồng dạng, vậy mà tại bắt đầu chủ động hấp thu chung quanh rời rạc linh tính tiến vào bên trong, trên thân kiếm càng là nhộn nhạo lên một vệt mở nhạt vầng sáng. Chương 470, nhân ngư vương bảo tàng 3. Chương 470, nhân ngư vương bảo tàng 3. Đồng dạng thần bí vật phẩm mặc dù có linh tính, nhưng một khi linh tính hao hết sau, cần chức nghiệp giả chủ động rót vào linh tính, hoặc là chờ đợi thời gian dài rằng giặc phục hồi từ từ. Căn bản không có khả năng giống như là như vậy, cấp tốc hấp thu bốn phía linh tính. Còn có chính là, Hồ Kỳ có thể rõ ràng phát giác được thanh kiếm này cũng không phải là tự vật. Tựa như là trôi kiếm này là hắn một cái mặt khác tứ chi đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không tiến hành can thiệp, chỉ là lặng lặng nhìn một màn này. Rất nhanh, loại kia cường hóa cảm giác biến mất xuống dưới. Bảng bên trên nguyên bản mơ hồ chưa viết cũng lại lần nữa rõ ràng. Chức nghiệp con đường, Trạm Thần Giả danh sách 8, Vạn Trạm chi đồ, kiếm thuật lô hỏa thuần thanh, đối kiếm khí vũ khí điều khiển như cánh tay, thân thể tố chất tăng phúc gấp 10, ma diệt thể nội tất cả dị chủng siêu phàm đặc tính, cung ứng tự thân. Đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn nhưng nhìn xuyên binh khí nhược điểm, động tác nhược điểm. Đặc tính 2, máu giận thân kiếm uống máu sau ngắn ngủi tăng lên sắc bén độ. Đặc tính 3, kiếm tâm thông linh tâm luôn thẳng lặng, gương sáng chiếu rọi, có thể thấy rõ địch chiêu tại không phát lúc. Ba thước thanh phong 4 là tự vật, không sai linh tính đã sinh, tựa như xuân nha chui từ dưới đất lên, chất chứa vô hạn tạo hóa cơ hội. Đặc tính 4, chạm kích xem như vung kiếm ngàn vạn lần tồn tại, làm vung kiếm chạm kích thời điểm, có thể bộc phát ra gấp đôi lực sát thương, cũng có trình độ nhất định phá ma lực. Tiến giai danh sách 7, huyết chi kiếm sĩ, tiến giai nghi thức đu cầu, tàn sát trăm vị chức nghiệp giả, lấy siêu phàm chi huyết, hoàn thành huyết chi kiếm sĩ tẩy lễ. Sửa chữa trị 112797, 1, sửa chữa trị tiêu hao 450 điểm. Giờ phút này, hắn đã thành công tiến giai danh sách 8 vạn trạm chi đồ. Trong đó danh sách tin tức so sánh với trước đó đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Thân thể tăng phúc cường độ từ ban đầu gấp 3 đạt tới gấp 10. Còn có, chính là trong đó đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn lại lần nữa được đến cường hóa, nắm giữ xem thấu động tác nhược điểm năng lực. Đặc tính 2 cũng không xảy ra cái gì quá đại biến hóa. Đặc tính 3 biến hóa lớn nhất. Thứ nguyên bản kiếm tâm thông minh, biến thành bây giờ kiếm tâm thông linh. Càng làm cho Hoàng Hôn đã đản sinh ra một tia linh tính, nắm giữ trường thành tính, có thể theo tự thân cùng một chỗ mạnh lên. Cũng là trôi này Hoàng Hôn kiếm vì sao lại chủ động hấp thu linh tính nguyên do. Loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Trạm thân giả đặc tính chính là như thế, cần trường kiếm mới có thể phát huy ra toàn lực. Cái khác một chút cá biệt chức nghiệp giả cũng cần phối hợp vũ khí mới có thể. Chỉ có điều, liền trước mắt Hồ Kỳ biết tới liên quan tới thế giới này chức nghiệp giả con đường, trong đó cũng không có có thể nhường tự thân binh khí hay là thần bí nói cố cùng một chỗ trưởng thành ví dụ tại. Có lẽ có, nhưng cũng ít. Bình thường đều là dựa vào chức nghiệp giả tốn hao bí linh ngân mời người chế tạo, hay là chính mình kiêm chức một cái cùng loại với luyện kim thuật sư chức nghiệp con đường, bản thân luyện chế. Trừ cái đó ra, lần này còn nhiều ra một cái trạm kích đặc tính, có thể nhường hắn tại trạm kích thời điểm phát huy ra gấp đôi lực lượng, càng là nắm giữ một tia phá ma đặc tính tại. Nói tóm lại, đối với thực lực bản thân tăng lên cũng không nhỏ, thậm chí rất khoa trương. Nghĩ tới đây, hắn năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, lần nữa vung kiếm hướng về phía trước một trạm. Xuy, lần này mũi kiếm bạch phá không khí tiếng vang phá lệ bén nhọn, chỉ thấy một đạo màu bạc trắng nguyệt nha hình kiếm khí bỗng nhiên thành hình, như là cỗ sao trổi bắn ra. 10 mét có hơn, một gốc cỡ thùng nước cây cối ứng thanh mà đứt. Kiếm khí thế như trẻ tre, làm thân cây tại chỗ bẻ gãy ngã lệch, còn xuất lại lực đạo thậm chí đem vỏ cây chấn động đến chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn như hoa tuyết giống như bắn tung tóe ra. Tuyết động gì rào rơi xuống, tại yên tĩnh rừng ở giữa kích thích một mảnh xương trắng. Chờ hết thể đều kết thúc, Hồ Kỳ chậm rãi tiến lên. Chỉ thấy kia đứt gãy trên cành cây, vết cắt vuông vức đến làm cho người kinh hãi, còn xuất lại một tầng mỏng như cánh ve vỏ cây miễn cưỡng tương liên. Cái này một kiếm chi uy, hơn xa lúc trước. Giờ phút này hắn xuất kiếm tốc độ đã đạt đến 1 giây 80 kiếm, so lúc trước nhanh hơn gấp đôi có thừa. Mũi kiếm phá không lúc, thậm chí có thể nghe thấy nhỏ xíu âm tiếng gào. Phải biết, bình thường tình huống nếu không mượn nhờ siêu phàm chi lực, như nội khí gia trì, chỉ bằng vào nhục thân tốc độ mong muốn kích phát kiếm khí, ít ra cần đạt tới 1 giây 100 kiếm. Cũng chính là tiếp cận 1/3 vận tốc âm thanh mới có thể chém ra kiếm khí. Sở dĩ có thể làm đến bước này, tự nhiên là nguồn gốc từ Hồ Kỳ đối với thân thể khống chế, cùng kinh nghiệm võ đạo bố trí. Hắn tại chạm kiếm một nháy mắt, thông qua cổ tay cực hạn run run, nhường lưỡi kiếm tại chạm kích trong nháy mắt sinh ra chấn động tần số cao, cưỡng ép hơi nén, hình thành chân không chạm kích. Kiếm không phải nhanh, mà là duệ, siêu cao tốc chấn động, có thể nhường lưỡi đao mở ra sắt thép, hắn chạm kích tại điểm tới hạn bên trên, mạnh mẽ bổ ra không khí. Vừa mới đạo kiếm khí kia, chính là loại này đặc biệt phát lực phương thức hoàn mỹ thể hiện. Đương nhiên, động tác của hắn bỗng nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía một bên dưới mái hiên chỗ bóng tối. Một giây sau, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Người tới chính là từng bị Hồ Kỳ điều khiển, gieo xuống tội nghiệt chi hỏa cao bồi giờ Y Cờ Cờ. Mặc dù chỉ là danh sách 8 tu vi, nhưng giờ Y Cờ Cờ mạng lưới tình báo lại cực kỳ linh thông. Hồ Kỳ lúc trước có thể tinh chuẩn khóa chặt những chức nghiệp giả kia tung tích, toàn do đối phương cung cấp tin tức, mà nhằm vào ngân diện ác ma điều tra chưa hề liên lụy tới hắn. Dù sao đối phương hiện ra năng lực cùng hắn thực lực chân thật một trời một vực, đến mức màu mắt điểm đáng ngờ, càng là lời nói vô căn cứ. Loại này màu mắt tại giới này vốn cũng không tính hiếm thấy, huống chi đối chức nghiệp giả mà nói, cải biến màu mắt bất quá tiện tay mà thôi. Nói không chừng, đây chính là đối phương cố ý bày ra mê trận. Chủ nhân, sau 3 ngày, Dạ Nha cảng nơi này sẽ nên đón 5 năm một lần biển lui hiện tượng. Nhân ngư vương bảo tàng sắp hiện thế. Tròn chung bên kia để cho ta thông chi ngài, muốn mời ngài cùng nhau đi tới. Giờ Y Cờ Cờ ánh mắt tại Hồ Kỳ trường kiếm trong tay bên trên ngắn ngủi dừng lại, lập tức cấp tốc mà túi thấp đầu. Theo thời gian chuyển rời, Hồ Kỳ mang cho hắn cảm giác gáp bách càng ngày càng tăng. Bây giờ, nhìn thấy Hồ Kỳ một mấy mắt, hắn thậm chí sinh ra một loại đáng sợ trực giác. Đối phương chỉ cần một kiếm, liền có thể nhường mạng hắn tăng tại chỗ. Không, cái này tuyệt không phải ảo giác. hắn hành tẩu ảnh người con đường, đối với cảm giác phương diện này cũng có nhất định tăng thêm. Tăng thêm Hồ Kỳ không che giấu chút nào khí tức. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy Hồ Kỳ thực lực lại được tăng lên. Loại tốc độ này quả thực làm cho người kinh hãi. Bất quá, coi như biết, hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì Hồ Kỳ trong khoảng thời gian này lại ở trên người hắn gieo nhiều loại thủ đoạn, mỗi một loại đều có thể tùy tiện muốn hắn mệnh. Mà mong muốn giải trừ những thủ đoạn này, trừ phi là có cao giai chức nghiệp giả bằng lòng ra tay, nếu không gần như không có khả năng giải trừ. Biển lui. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trải qua mấy ngày nay, ngoại trừ âm thầm lấy ngân diện ác ma thân phận hoạt động, hắn ở bề ngoài còn ngụy trang thành bình thường danh sách chín phóng hỏa người lẫn vào tròn chung người chức nghiệp giả này vòng tròn. Dù sao hắn cố này thân phận đường hoàng mua sắm trang viên, cũng cần một cái thân phận thích hợp. Mà một vị chính thức chức nghiệp giả, không nghi ngờ gì có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Những này vòng tròn đối với thành viên lực ước thúc cũng không mạnh, càng giống là một cái công khai tính chất giao lưu bình đại. Ở trong quá trình này, hắn cũng hiểu được một sự kiện. Vậy thì tại không biết chừng nào thì bắt đầu. Tại chức nghiệp giả trong vòng luẩn quẩn xuất hiện một đạo truyền ngôn. Dạ Nha cảng phụ cận nơi nào đó trong hải vực, ẩn giấu đi nhân ngư vương bảo tàng. Người này ngư vương cũng không phải là chỉ đại một loại siêu phàm sinh vật, mà là một loại chức nghiệp danh sách. Đồng thời, là cao đến danh sách 5 danh sách con đường. Thực lực đạt tới danh sách 6, trên thực tế liền xem như thoát ly đê giai chức nghiệp giả, đạt đến cao giai chức nghiệp giả phân chia. Danh sách 5, xem như lãnh chúa cấp chức nghiệp giả. Tự thân cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Liền xem như phóng nhãn tại toàn bộ Thiên Long Liên bang chức nghiệp giả trong vòng luận quẩn, đạt đến một bước này, chức nghiệp giả số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận ở nơi nào, đều tính là tuyệt đối cao tầng. Dưới tình huống bình thường, loại tầng thứ này chức nghiệp giả, chỉ có tại liên bang bên trong, hay là bảy thần giáo trong hội mới có thể xuất hiện. Bình thường chức nghiệp giả, hành đầu chức nghiệp con đường đa số là không trọn vẹn, tiến giai con đường nhiều nhất hạn mức cao nhất đạt tới danh sách 7 tả hữu. Tin tức này rung động hiệu quả không cần nói cũng biết. Theo lý thuyết loại tin tức này hẳn là bị phong tỏa, nhưng là không biết là ai lưu truyền ra. Nhưng là vô luận như thế nào, đối với một cái hư hư thực thực danh sách 5, lãnh chúa bảo tàng, không có bất kỳ cái gì một vị chức nghiệp giả có thể cự tuyệt. Liền nói ta đang chuẩn bị tiến giai, không có thời gian. Hồ Kỳ thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Giờ ý cờ cờ không người lĩnh mệnh. Sau đó, Hồ Kỳ lại bàn giao một chút sự tình. Thân ảnh của đối phương tựa như mặc nhỏ vào tuyết giống như, lặng yên dung nhập phía sau đậm đặc bóng ma bên trong. Trắng ngần trên mặt tuyết chỉ còn lại một chuỗi dần dần nhạt dấu chân, rất nhanh liền bị gào thét gió lạnh xóa đi vết tích. Ba ngày không hề dài. Dạ Nha cảng bên trong, tất cả như thường. Mà từ một nơi bí mật gần đó, lại sóng ngầm mấy liệt. Đại lượng chức nghiệp giả từ bốn phương tám hướng tiến vào Dạ Nha cảng. Những người này mục đích chỉ có một cái, kia chính là vì cái kia ngũ giai nhân ngư vương bảo tàng. Dù sao, một vị ngũ giai, lãnh chúa cấp chức nghiệp giả bảo tàng, coi như bọn hắn không chiếm được trong đó hoàn chỉnh danh sách, nhưng nếu là có thể được đến trong đó một hai kiện siêu phàm vật phẩm, đối với bọn hắn mà nói, cũng là chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, vạn nhất đâu? Vạn nhất được đến đầu kia thông hướng danh sách 5 siêu phàm con đường, liền có khả năng một bước lên trời. Đối với loại này dụ hoặc, không có chức nghiệp giả không tâm động. Rất nhanh, tới gần trạm vào tối, hàn phong gào thét, màu xám trắng tầng mây ép tới rất thấp, dường như có thể đụng tay đến. Đại địa bị thật dày tuyết động bao trùm, nóc nhà, đường đi, thuyền cột buồm đều phủ thêm một tầng tái nhợt đung thảm. Hải cảng chất gỗ bến tàu kết một tầng miếng băng mỏng. Đột nhiên, nguyên bản bỏ neo thuyền vậy mà hướng về một bên nghiêng về, cuối cùng vậy mà lấy mắc cạn tại nước bùn bên trong, dây thừng căng cứng, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Nhìn xuống dưới, nguyên bản mảng lớn nước biển quỷ dị lui đi, lộ ra phía dưới đáy biển. Ở mức đất cát, lởm chởm đáng ngẩm, tàn mát vỏ sò cùng mục nát xác tàu đắm. Trên bầu trời, hải âu bất an xoay quanh, phát ra bén nhọn kêu to. Ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, nơi mắt nhìn thấy chỗ, biển cả mặt phẳng kịch liệt hạ xuống, dường như bị vô hình miệng lớn thôn vệ. Cái này rung động một màn, tự nhiên ngay đầu tiên đưa tới một chút người hữu tâm chú ý. Dạ Nha cảng là bảy thần chi một, hải thần chi chủ, hệ giáp quyền sở hữu. Nơi đây hải thần giáo đường đứng sừng sững ở bến cảng thành thị chỗ cao nhất, màu xám trắng tường đá bị gió biển cùng muối sương mù ăn mòn ra pha tạp đường vân, phản phất là đến từ biển cả chỗ sâu cổ lão động vật biển lân giáp. Đỉnh nhọn cũng không phải là chỉ hướng bầu trời, mà là hơi nghiêng về phía trước. Cửa chính hai bên đứng thẳng hai tòa cự đại động vật biển tượng đá, cùng cương tráng thủ vệ. Giờ phút này, ở trong đó đại điện chỗ sâu nhất, một tên hất lên trường bào màu lam đậm, cầm trong tay một thanh mục trượng lão giả đầu lâu buông xuống, trong miệng lẩm bẩm tối nghĩa cổ bá bên trong mẫu lời nói, ngay tại cầu nguyện. Vĩ đại hải dương chi chủ, ngài là phong bạo thống trị nhóm cá mập mục giả. Chúng ta lấy lòng kính sợ kêu gọi ngài tên, ca ngợi ngài vô cùng mênh mông lực lượng cùng từ bi. Ngài lấy triều tịch là hô hấp, lấy bực sâu là địa đường. Phong bạo là của ngài cái lệnh, bình tĩnh là của ngài ân điển. Giờ phút này, tại chính đối phía trước có một tòa pho tượng to lớn, đầu không có minh sắc khuôn mặt, chỉ có một trương từ vòng xoáy đường vân tạo thành mặt. Nếu là ánh mắt nhìn chăm chú lúc lại để cho người ta sinh ra ngâm nước ngạt thở cảm giác. Thân thể vải khô đầy từng khối sâu vảy màu xanh lam, nhưng mỗi một phiến vảy hạ đều mơ hồ hiện ra các loại sinh linh dãy rủa hình người phù điêu, dường như bị vĩnh hằng cầm tù ở trong đó. Có 6 cánh tay cánh tay, phía trên nhất cầm một thanh màu đen tam xoa kích, ở giữa hai cái cánh tay giao nhau tại trước ngực, bưng lấy một quả thạch hạt châu màu xám. Cuối cùng hai cái chìm vào trong đất dưới đáy, dường như đang nắm kéo một loại nào đó không thể gặp xiềng xích. Giờ phút này, nương theo cái này một vị tế tự cầu nguyện, nguyên bản giống như vật chết pho tượng xuất hiện biến hóa, ở giữa hai cái cánh tay bưng lấy viên kia hạt châu màu xám phía trên nhan sắc bắt đầu chóc ra, hiện lộ ra một quả hạt châu màu lam đậm. Về sau, một chùm quang mang bắn ra, rơi vào vị lão giả này tế tự mi tâm. Một lát sau, vị lão giả này mở to mắt, trên mặt nổi lên một vẻ vẻ cùng nhiệt, lần nữa nhìn về phía pho tượng chỗ. Giờ phút này, pho tượng vẫn như cũ, trong tay vẫn như cũ là màu xám thạch châu, tựa như vừa rồi tất cả chỉ là một trận ảo giác. Lúc này, dường như đã nhận ra cái gì, xoay người, lộ ra một đôi xanh thẳm con người. Đây là một vị lão hầu, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện không có già như vậy, càng giống là một vị thiếu phụ. Loại mâu thuẫn này làm cho người rất không thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ý nhân ngư vương, triều tịch giáo hội, đáng chết tiết thần giả, lần này liền đem các ngươi một mẹ hút gọn. Lời còn chưa dứt, nàng giơ tay lên tâm mục trượng gõ nhẹ mặt đất, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một cô nước biển nổ tung, biến mất ngay tại chỗ. Dạ Nha Cảng, phụ tổng đốc bên trong. Ngoài cửa sổ đầu nhập ánh sáng lạnh cắt đứt trong phòng mở tối. Một tên nam tử tựa như núi cao tính toán, hô hấp chậm chậm như nước thủy triều, đốt ngón tay nhẹ chống đỡ chuôi kiếm, dường như cùng bóng ma hòa làm một thể. Rắc. Đột nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt nhìn về phía bờ biển vị trí rốt cục. Xuất hiện sao? Đặt ở trên đầu gối cự kiếm bù bù, bị hắn đơn trưởng nắm lên. Đứng dậy, bước ra một bước. Phanh. Sàn nhà rạn nứt, bóng người không thấy. Trong gian phòng, bóng người biến mất, chỉ có cuồng phong đụng ra cửa sổ, màn trướng của vũ. Như là một loại nào đó cự thú lướt qua sau đồng dạng. Cùng một thời gian, Dạ Nha Cảng bên trong, mặc kệ là đang làm gì chức nghiệp giả toàn bộ thả ra trong tay chuyện, hướng về biển cả phương hướng tiến đến, mong muốn tìm kiếm được kia một chỗ nhân ngư vương bảo tàng. Bởi vì biển lui thời gian có hạn, chỉ có 6 giờ. Nếu như không thể tại thời gian này bên trong tìm tới, nghĩ như vậy muốn tìm không nghi ngờ gì sẽ càng thêm khó khăn. Tại phương thế giới này bên trong, trong biển rộng là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Cái này không chỉ người bình thường, đối với chức nghiệp giả cũng giống như thế. Lúc bình thường, liền xem như cao giai chức nghiệp giả, cũng không dám tùy tiện chui vào biển sâu. Đây cũng là cần tại sao vậy tới biển lui nguyên nhân. Mà lúc này, không có người chú ý tới chính là, mờ tối sắc trời hạ, một đạo bí ẩn bóng ma lại hướng về Hải Thần giáo đường phương hướng mà đi. Chương 471, Triều Tịch Chi Thần một chương 471, Triều Tịch Chi Thần một đạo này bóng ma cứ như vậy tại phố lớn ngõ nhỏ tới lui, nó dán pha tạp tường thành đi nhanh, tại mờ tối không có ánh sáng sắc trời hạ cực kỳ bí ẩn, mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Coi như người bình thường phát hiện, cũng chỉ biết xem như chính mình hoa mắt. Không ai sẽ cảm thấy một đạo một cái thoảng qua bóng ma sẽ là vật sống. Đạo này bóng ma không phải người khác, chính là Hồ Kỳ. Mặc dù hắn không có giết chết giờ y cơ, nhưng từ một cái khác chức nghiệp giả nơi đó cướp đoạt qua một cái ảnh người con đường chức nghiệp giả, tự nhiên cũng có thể trốn vào bóng ma bên trong. Dù sao, cái nghề nghiệp này con đường loại năng lực này tại Hồ Kỳ xem ra dùng rất tốt, quả thực chính là cướp bóc, tập kích bất ngờ ám toán thiết yếu kỹ năng. Mặc dù hắn ở lại khu vực khoảng cách Hải Thần giáo đường cũng không gần, nhưng là tại mượn nhờ bóng ma lực lượng di động hạng, cũng không lâu lắm, hắn liền tới Hải Thần giáo đường bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hải Thần giáo đường, khắp chung quanh linh tính nồng đậm, đồng thời trộn lẫn lấy một cỗ thủy khí. Cái này giáo đường chiếm cứ diện tích rất lớn, chừng 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ. Cái này còn không phải Hải Thần giáo đường tổng bộ chỗ, chỉ là một cái điểm giáo. Đồng thời, tại chỗ này khu vực bốn phía một cây số trong vòng, cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Bất quá Hồ Kỳ chú ý cũng không phải là điểm này, mà là vật gì khác. Giờ phút này, tại trong tầm mắt của hắn, vốn nên là tín ngưỡng thần minh Hải Thần giáo đường lại bị một tầng thường nhân mắt thường không cách nào nhìn thấy vẻ lo lắng bao phủ. Vô số vật bèo hư ảo hình người hình dáng như dây leo giống như quấn quanh ở giáo đường bốn phía, bọn hắn khi thì ngưng tụ thành hình, khi thì tán loạn như khói, hoặc là như là từng đầu kéo dài mảnh rắn quấn quanh, leo lên. Những cái kia trên gương mặt ngưng kết lấy một bức hoảng sợ vẻ mặt, phản phất là trước khi chết bị khó có thể tưởng tượng thống khổ. Cùng nó nói là linh thể, không bằng nói là sinh linh tử vong oán nghiệm thể, là vô số tuyệt vọng trong nháy mắt dừng lại. Những oán nghiệm này tụ hợp vật cũng không phải là tồn tại ở thế giới vật chất, mà là chiếm cứ ở cái thế giới này tâm linh giới tường kép bên trong. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Nếu không phải lúc trước hắn giết chết một cái chức nghiệp giả, cướp đoạt đối phương nhậm chức linh mồi con đường, mượn nhờ trong đó danh sách chín thấy linh giả năng lực, cùng tôi lưới đao chi nhãn đặc thù thị giác, căn bản là không có cách nhìn thấy này tấm toàn bộ diện mạo. Mà tại ở trong đó mỗi đạo hư ảnh đều bị từng đạo từ dưới đất kéo dài mà ra vết dị loang lộ xiển xích xuyên qua, như là bị đính tại vô hình trên thập tự giá tiêu bản, chỉ có thể ở nhất định phạm vi hoạt động, căn bản là không có cách rời đi Hải Thần giáo đường nửa bước. Cái này cùng Hải Thần giáo đường thần thánh trang nghiêm biểu tượng hình thành hoang đường so sánh. Bất quá, đối với cái này Hồ Kỳ cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Trải qua trong khoảng thời gian này tại chức nghiệp giả vòng tròn dò xét, Hồ Kỳ xem sớm mặc vào cái này cái gọi là bảy thần tín ngưỡng hoa lệ đóng gói. Tại phàm tục tín đồ thành kính ngâm sướng thánh ca phía sau, cất giấu làm cho người không rét mà run chân tướng. Cái gọi là bảy vị chính thần, trên bản chất bất quá là đông đảo không biết siêu nhiên tồn tại bên trong tương đối ôn hòa mấy vị. Những này giáo hội, bản thân hành tẩu chính là những này bảy thần truyền bá xuống tới con đường. Đối với bảy thần tới nói, các thần căn bản không cần tín ngưỡng lực. Những cái kia nguy nga giáo đường, phức tạp nghi thức, cùng nhiệt cầu nguyện. Đây hết thảy tất cả, tại những này thần minh trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi tự phát định nọt biểu diễn. Nếu là cao hứng, có lẽ sẽ bỏ ra một sợi ban ân, tựa như là nhân loại quan sát một đám giống như con kiến. Cao hứng thời điểm, có lẽ sẽ vứt xuống một hạt gạo, không cao hứng trực tiếp dẫm chết. đối với con kiến sở tác sở vi, cùng xưng hô cũng không thèm để ý nhân loại tổng yêu là vũ trụ mênh mông bên trong thiên thể mệnh danh. Nếu như những cái kia sao trời thật có linh trí, biết được nhỏ bé mọi người sở tác sở vi, sợ là muốn cười chết. Hồ Kỳ bản thân liền là chân thần, tự nhiên đối với loại tâm tính này rõ như lòng bàn tay. Cái này không thể nói là đúng và sai, chỉ là lập trường khác biệt, sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá lớn. So sánh tà thần, cùng một chút không biết tồn tại hung tàn. Hải thần các tế tự chưa từng sẽ đi trực tiếp giết người tiến hành nghi thức. Bọn hắn chỉ cần động động ngón tay, dẫn dắt sóng biển, lật tung thuyền đánh cá liền có thể. Dưới biển sâu truyền đến thỏa mãn thở dài chính là tốt nhất tế tự. Còn lại lục thần giáo đình cũng là đều có các tế tự hành vi. Chỉ có điều, loại phương thức này rất bí ẩn. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Cũng chính bởi vì loại này hành vi, mới là cho bảy thần tạo nên chính thần ảo giác. Mà tại ở trong đó, có lẽ là bởi vì nắm giữ biển cả quyền hành, cái này hải thần xem như bảy thần bên trong tính tình nhất hỉ nộ vô thường một vị. Trước mắt giáo đường chính là chứng minh điểm này. Khi hiểu được những ngày sau, không khỏi nhường Hồ Kỳ có loại cảm giác kỳ quái. Giới này nhân loại tựa như là nhốt tại chiếc lồng đồ ăn. Bốn phía tất cả đều là quỷ dị kinh khủng tồn tại. Hơi không chú ý, có lẽ liền sẽ dẫn đến nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt. Bất quá cái này cũng bình thường. Hắn cùng nhau đi tới, từng trải qua nhiều như vậy thế giới. Vô luận là ở đâu bên trong, đều là mạnh được yếu thua, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Cường giả có thể chế định quy tắc, mà kẻ yếu chỉ cần đi tuân thủ. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật thích loại này, nếu quả như thật là cái gì chân ái mỹ, thật đúng là không tốt lắm động thủ. Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Mặt mũi của hắn dần dần vặn vẹo biến hình, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thô ráp đen nhánh, thể trạng cũng theo đó bành trướng, khớp xương thô to hở ra. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành dạ nha cảng khắp nơi có thể thấy được ngư dân bộ dáng, thu kịch bên trong lộ ra mấy phần tăng thương. Người nào? Giáo đường hai bên thủ vệ gần như đồng thời phát hiện cái này khách không mời mà đến. Trong đó một tên thủ vệ cao mày, ánh mắt lợi hại tại Hồ Kỳ trên thân liếc nhìn một lát, lập tức không kiên nhẫn phất phất tay. Hôm nay cầu nguyện thời gian đã qua, ngày mai lại đến a. Hải thần giáo đường có một phần là đối ngoại mở ra, chuyên môn tiếp nhận người bình thường cầu nguyện. Bất quá, mỗi ngày đều có tại thời gian nhất định bên trong khai phát. Hồ Kỳ nghe vậy, bước chân không ngừng. Thấy một màn này, hai tên thủ vệ nhướng mày, cũng đã nhận ra không thích hợp, đang muốn hành động. Vừa vặn 30, Hồ Kỳ mở miệng. Xuy, hàn quang lóe lên. Hai tên thân mang áo giáp, đạt tới danh sách 9 thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn về phía mình áo giáp. Một đạo dây nhỏ đang chậm rãi hiện hiện. Giang giáp. Áo giáp ứng thanh đứt gãy, ngay tiếp theo bên trong thân thể bị chỉnh tề một phân thành hai. Nóng hổi máu tươi như suối phun giống như bắn ra, nội tạng rầm rầm chiếu xuống trắng loãng trên mặt tuyết. Nóng bỏng huyết dịch hòa tan tuyết động, bốc hơi lên từng sợi tinh hồng sương mù. Sửa chữa trị 29, 6, sửa chữa trị 36, 18, 3 ngày này Hồ Kỳ nhưng không có nhàn rỗi. Bởi vì nhân ngư vương bảo tàng nguyên nhân, dẫn đến dạ nha cảng bên trong chức nghiệp giả số lượng tăng nhiều. Hắn 3 ngày này giết chết hơn 20 chức nghiệp giả, vậy mà đều chưa gây nên ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này, tăng thêm giết chết hai vị này về sau, đạt đến 30 người. Khoảng cách 100 người chạm, còn kém 70 cái. Không để ý đến hai cỗ thi thể, hắn trực tiếp hướng về đại môn mà đi. Hắn lần này xuất hiện tại này, thu hoạch chức nghiệp giả, hoàn thành huyết chi kiếm sĩ tiến giai nghi thức chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất là xem xét một chút Hải Thần Giáo hội nội bộ tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được liên quan tới cao hơn danh sách tin tức. Chương 471, Triều Tịch Chi Thần 2 chương 471, Triều Tịch Chi Thần 2 dù sao, so với cùng những cái kia cao giai chức nghiệp giả đi tranh đoạt cái kia không biết ở nơi nào nhân ngư bảo tàng, không bằng trước hướng Hải Thần trong giáo đường tìm kiếm một phen tới thực sự. Nếu là ngày trước, hắn tự nhiên không dám như thế. Dù sao Trảm Thần Giả con đường mặc dù cương đại, nhưng danh sách quá thấp, một khi đụng phải cao giai chức nghiệp giả lực có thua. Nhưng là hiện tại khác biệt, trong đó thực lực mạnh nhất vị kia tế tự đã rời đi, hắn tự nhiên cũng là không cố kỵ gì. Nhưng mà, bước chân vừa hướng về phía trước phóng ra một bước, thân ảnh của hắn liền dừng lại. Sau đó đột nhiên thân thể căng cứng, ngẩng đầu nhìn về phía hai bên đứng thẳng hai tòa cự đại tượng đá. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tìm hiểu liên quan tới Hải Thần Giáo hội tin tức, biết được bên trái tên là Sóng Dữ chi chủ, bề ngoài đầu người thần rắn, bắp thịt cuồn cuộn, cầm trong tay một cây búa to, khuôn mặt uy nghiêm. Phía bên phải tên là Tĩnh Hải chi mẫu, mái tóc dài màu xanh lục như sóng, hai tay giao điệt tại trước ngực, mặt mày buông xuống. Hai người xem như tượng đá, theo lý thuyết hẳn là tử vật mới là, nhưng quỷ dị chính là bây giờ tại Hồ Kỳ cảm giác bên trong, bất luận là từ góc độ nào nhìn lại, đều sẽ phát hiện hai người này ngay tại dòm ngó chính mình. Loại ánh mắt này tràn đầy ác ý. Một giây sau, một cỗ tanh nồng gió biển hòa với hạt tuyết đập vào mặt, nguyên bản đủ ám tượng đá mặt ngoài quỷ dị phục bên trên một tầng chất nước ám lục rong, tại tuyết quang chiếu rọi hiện ra u quang. Đồng nhiên, tượng đá động, bọn hắn chậm rãi chuyển động đầu lâu, bốn đạo ánh mắt lạnh như băng xuyên tấu tuyết bay, gắt gao khóa chặt Hồ Kỳ. Tĩnh Hải chi mẫu màu xanh lá tóc dài như sóng chiều của cuộn, tại trong gió tuyết y mang múa. Nàng hai mắt hơi mở, Hồ Kỳ hai chân bỗng nhiên chậm xuống, ánh mắt nhìn. Hai chân đế giày cùng hai chân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên xám trắng da đá. Đồng thời, còn tại hướng về hai chân phía trên lan tràn. Cùng lúc đó, Sóng Dữ chi chủ đôi rắn bại xuống, nước biển sau lưng trào lên. Trong tay cự phủ cao cao giơ lên, bóng ma bao phủ xuống, ôm theo thấu xương hàn ý, hướng hắn nhằm thẳng vào đầu chém. Nhưng mà, đối mặt một màn này, Hồ Kỳ lại chỉ là cười lạnh một tiếng.
giả thần giả quỷ.
Tranh. Cuối cùng một chữ chưa rơi xuống, kiếm minh một khởi, như nước băng nát tuyết. Chỉ thấy một đạo sáng như bạc hổ quang tại trước người hắn bắn ra, như mới nguyện phá vỡ phong tuyết.
Soạn.
Hình như có sóng lớn vô bờ, lại như tầng băng vỡ vụn. Hồ Kỳ thấy hoa mắt. Phong tuyết vẫn như cũ, tượng đá cũng đã trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là ở đằng kia hai tòa tượng đá bên ngoài thân xuất hiện mảng lớn pha tạp vết rách. Vừa rồi cái chủng loại kia bị thăm dò cảm giác cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn thoáng qua hai chân của mình, giờ phút này thình lình đã khôi phục như lúc ban đầu. Thần bí vật phẩm sao? Hồ Kỳ trên mặt nổi lên vẻ khác lạ. Cái này hai đầu tượng đá kết hợp đi ra uy lực, đầy đủ tùy tiện miểu sát tùy ý một vị danh sách 8 chức nghiệp giả, thậm chí có thể uy hiếp được danh sách 7. Một khi không cách nào từ loại kia viễn cảnh bên trong thoát khỏi đi ra, như vậy phía ngoài nhục thân cũng biết thật chết đi. Chỉ có điều, cái này tại Hồ Kỳ mà nói căn bản vô hiệu. Không nói hắn chân thần bản chất, riêng là danh sách 8 vạn trạm chi đồ, liền nắm giữ phá ma đặc tính, chỉ là một kiếm, liền đem nó phá vỡ. Sau đó, Hồ Kỳ tiến vào hải thần trong giáo đường. Nhưng mà, đi không bao xa, người là ai? Mấy cái nghe được động tĩnh chạy tới giáo đồ nhìn xem Hồ Kỳ, vẻ mặt lạnh lùng. Trên thân hơi nước bốc hơi, liền phải phát động công kích. Đối với cái này, Hồ Kỳ không nói một lời, dưới chân dẫm mạnh, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, một cái mắt vọt thẳng vào những giáo đồ này bên trong. Kiếm quang thời gian lập lòe. Những này mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng giáo đồ liền biến thành một chỗ máu thịt bè bét khối thịt. Giang rắc. Một tên áo lam giáo đồ bị Hồ Kỳ bẻ gãy cổ, tùy ý vứt trên mặt đất. Mà Hồ Kỳ lợi dụng đoạt thiên thuật, từ những giáo đồ này bên trong thu hoạch được chính mình muốn biết tin tức, hướng về nơi nào đó vị trí tiến đến. Tìm kiếm thư tịch quan sát quá chậm, quỷ biết vị kia tế tự lúc nào liền sẽ trở về. Hắn cần chính là tốc chiến tốc thắng, vẫn là trực tiếp dùng đoạt thiên thuật cấp đoạt ký ức tới thuận tiện. Ven đường chỗ qua, phàm là gặp phải giáo đồ, toàn bộ bị Hồ Kỳ giết. Rất nhanh, hắn tại một gian trong giáo đường tìm tới chính mình mục tiêu. Đây là một vị màu da tái nhợt, xanh biết đôi mắt cô gái trẻ tuổi, từ những cái kia triều tịch giáo đồ trong trí nhớ, Hồ Kỳ biết được. Nàng chính là tòa này Hải Thần giáo đường tế tự trực hệ hậu duệ, cũng là khâm định người nối nghiệp. Thực lực đã đạt danh sách 7 hải yêu. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Nữ tử trong mắt Hàn Mang đột nhiên hiện, không có nửa câu nói nhảm. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, không khí bốn phía trong nháy mắt biến sền sệt tức át. Oanh! Ba đạo cuồng bạo vòi rồng nước đột nhiên hiện ra, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Hồ Kỳ bao quanh vây khốn. Dòng nước bên trong xen lẫn sắc bén băng tình, tại xoay tròn cấp tốc bên trong phát ra rợn người rít lên. Càng đáng sợ chính là, một cỗ hàn khí thấu xương đang theo vậy ra hơi nước lan tràn, như muốn đem Hồ Kỳ hoàn toàn đông kết. Nhưng mà, sau một khắc, cái này ba đạo vòi rồng nước trực tiếp nổ tung, hóa thành nước biển rơi xuống. Còn chưa kịp phản ứng, nữ tử chính là cảm giác thân thể đau xót, tứ chi như là xếp gỗ giống như từ trên thân thể chóc ra. Hồ Kỳ thân ảnh thì là đi thẳng tới trước người của nàng, một thanh bóp lấy cổ của nàng. Tại trạm thần giả phá ma đặc tính trước mặt, loại này nhậm chức người thi pháp con đường chức nghiệp giả không thể nghi ngờ là dễ đối phó nhất. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết lục chủ ta tín đồ, chủ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Biến thành nhân trệ nữ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Kỳ. Đối với cái này, Hồ Kỳ căn bản không thèm để ý trực tiếp vận dụng đoạt thiên thuật. Bất quá, cân nhắc tới đối phương là vị kia hải thần tín đồ, nói không chính xác lực lượng trong cơ thể có cái gì thai hoàng ẩm. Lý do an toàn, Hồ Kỳ chỉ là cướp đoạt đối phương ký ức, cũng không trực tiếp cướp đoạt đối phương siêu phàm con đường lực lượng. Một lát, một bộ thây khô bị ném trên mặt đất, mà Hồ Kỳ thì là không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc rời đi nơi đây, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng, phủ tổng đốc chỗ mà đi. Tới đồng thời, ngoại giới, Dạ Nha cảng âm u nơi hẻo lánh, ở mức đường tắt, vứt bỏ nhà kho, chờ tất cả dấu kín triều tịch giáo đồ, đông nhiên cùng nhau ngẩng đầu. Con ngươi của bọn hắn đông nhiên co bảo, lại đột nhiên quyết trường, đục ngầu tròng trắng mắt bò lên trên tơ máu, khóe miệng tuét ra điên cuồng đường cong. Là chủ ta, là vĩ đại triều tịch chi thần đang triệu hoán. Khan khan tiếng gào thét bên trong, các giáo đồ không chút do dự rút ra dao găm, mạnh mẽ mở ra cổ tay của mình. Máu tươi phun ra ngoài, lại quỷ dị treo lơ lửng giữa trời, như là bị vô hình triều tịch dẫn dắt, tại mặt đất uốn lượn thành vận bẹo phù văn. Huyết châu nhỏ xuống tiếng vang, lại cùng xa xa sóng biển tần suất dần dần đồng bộ. Trầm thấp nỉ non tại Dạ Nha cảng các nơi quanh quẩn, những cái kia dùng máu tươi vẽ đồ án bắt đầu nổi lên u lam ánh sáng nhạt, dường như trong thâm nguyên mở ra vô số ánh mắt. Thủy triều khí tức, đống nhiên nồng đậm làm cho người khác ngạt thở. Cũng không lâu lắm, một cái tới gần bờ biển ngư dân đi ra ngoài đi vệ sinh. Đống nhiên nghe thấy trong gió tuyết có một hồi ầm ầm thanh âm từ xa đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nửa ngày, hắn lúc này mới phản ứng lại. Trong chốc lát đã mất đi tất cả huyết sắc. Trong miệng sau đó phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Không xong, cháy mau a, hải thiếu tới. Chỉ thấy nơi xa mặt biển, kia nguyên bản biến mất nước biển lại xuất hiện, không còn lưu lại, ngược lại bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị hiện lên. Tại đường chân trời bên trên, hóa thành một đạo hắc tuyến dần dần hiện hiện, nương theo lấy trầm thấp quanh mình, như là cự thú viễn cổ gào thét. Kia hắc tuyến càng ngày càng gần, càng ngày càng cao, cuối cùng hóa thành một đạo cao mấy trăm thước sóng lớn, như là lấp kín màu đen tường thành, hướng phía Dạ Nha cảng đè xuống. Sóng lớn những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Tuyết rơi tại sóng trước bay múa, bị cuồng bạo khí lưu cuốn vào không trung. Bến tàu cọc gỗ tại sóng lớn trước mặt như là yếu đất diêm, trong nháy mắt bị bẻ gãy, thôn vệ. Bỏ neo thuyền bị ném không trung, tại sóng phong bên trong phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhà kho nóc nhà bị sốc lên, gạch đá kết cấu vách tường tại nước trùng kích vào ầm vang sụp đổ. Sóng lớn không chút lưu tình phóng tới Dạ Nha cảng, chật hẹp đường đi trong nháy mắt bị nước biển rót đầy. Nước biển lôi cuốn lấy vô vụn, khối băng cùng tạp vật xông vào mỗi một cánh cửa, mỗi một cửa sổ. Vô số người phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà không có người chú ý tới chính là tại cái này ngập trời sóng biển bên trong, có một đạo thân thể khổng lồ bóng đen đứng tại sóng biển phía trên, lạnh lùng quan sát phía dưới bị nước biển bao phủ thành thị. Chương 472, Triều Tịch Chi Thần 3. Chương 472, Triều Tịch Chi Thần 3. Cuồng phong gào thét, cuốn lên bay đầy trời tuyết, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Hoàng hôn nặng nề, màu xám trắng tầng mây ép tới cực thấp, dường như tùy thời muốn rơi vào bốc lên sóng biển bên trong. Tại mảnh này mờ tối thiên địa chô giao giới, một cái to lớn thân ảnh đang lướt sóng mà đứng. Ánh mắt rút ngắn, có thể nhìn thấy, kia là cái chừng cao 10 mét to lớn tự vật. Nửa người trên là bắp thịt quần quận nam tính thân thể, màu đồng cổ trên da che kín tinh mịn bảy văn, tại trong gió tuyết hiện ra như kim loại ánh sáng lạnh. Tráng kiện trên cổ nổi gân xanh, một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nửa ẩn đang phấp phới bông tuyết về sau. Cặp kia màu hổ phách dựng thẳng đồng, tại mờ tối loe ra nguy hiểm quan mang, mà càng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là, từ hắn cường tráng phần eo trở xuống, lại dọc theo một đầu che kín thanh vảy màu xám to lớn đuôi cá. Kia vây đuôi như là lưỡi dao sắc bén, mỗi lần đong đưa đều ở trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, tóe lên bọn nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, dì dào rơi vào đèn nhánh nước biển bên trong. Tại quanh người hắn, có ba viên hạt châu màu trắng vây quanh hắn không ngừng xoay chậm chậm. Hắn đứng sừng sững ở sóng dữ chi đỉnh, tựa như từ dưới biển sâu đi ra thần linh, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Phong tuyết tại trung quanh hắn hình thành vòng xoáy, sóng biển tại dưới chân hắn thần phục, toàn bộ hải vực đều theo hô hấp của hắn mà rung động. Giờ phút này, hắn nhìn phía dưới cấp tốc bị nước biển bao phủ Dạ Nha cảng, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười. Đương nhiên, địa vị cao nhất đưa chỗ kia hải thần trong giáo đường dị biến nảy sinh. Tòa kia sáu tay hải thần tượng thần bỗng nhiên toát ra sáng chói thần uy, ngàn vạn sợi màu làm kia sáng tự tượng thần quanh thân đổ xuống mà ra, ở giữa không trùng sen lẫn quấn quanh. Qua trong giây lát, tất cả quang mang hội tụ thành một đạo thông thiên triệt địa xanh thẳm của sáng, tự giáo đường mái vòm thẳng sâu thương cung. Làm cho người rung động chính là, làm đạo này thần quang phủ xuống thời giờ, nguyên bản gào thét tứ ngược hải triều lại như cùng đụng vào vô hình là trời. Mãnh liệt sóng lớn trên không trung bỗng nhiên ngưng trệ, xoay tròn bọt nước duy trì trào lên dáng vẻ ngưng kết trên không trung, dường như toàn bộ hải vực đều bị nhấn xuống nút tạm dừng. Hải thần hiển thánh, đây là thần tích a. Có một toàn thân nước đẫm ngư dân té nhào vào vũng bùn bên trong, run rẩy hướng cột sáng phương hướng dập đầu. Trên đường phố chưa tỉnh hồn những người sống sót nhao nhao ngừng chân, bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, cái kia đạo quán thông thiên địa làm quang thành trong tuyệt vọng duy nhất cứu rỗi. Có người tê tâm liệt phế kêu khóc, càng nhiều người bắt đầu lảo đảo hướng giáo đường chạy đi, dính đầy nước biển quần áo tại sau lưng lôi ra bốn lượn vết nước. Nhanh đi giáo đường, chỉ có hải thần có thể cứu chúng ta. Một tên tóc trắng lao hầu gào thét, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tỏa ra bệnh trạng ửng hồng. Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, liền bị chạy trốn dòng người đụng ngã trên mặt đất. Sau đó, bị mọi người giẫm chết ngay tại chỗ. Những này mãnh liệt dòng người hội tụ lộn xộn tiếng bước chân cùng cầu nguyện âm thanh tại mặn chát chát trong gió biển xen lẫn, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên gần như điên cuồng chờ mong. Ừm. Một màn này, tự nhiên cũng bị đây hết thảy người giật dây đã nhận ra. Đứng tại sóng biển chi đỉnh thủ lĩnh này cá động tác dừng lại. Trong hai con ngươi lập tức toát ra hai đạo kinh khủng chói mắt bạch mang. Hai tay giơ cao. Nếu như là hải thần ta khẳng định quay đầu liền đi, nhưng bây giờ, bất quá là một cái gia chỉ linh tính tự vật, cũng vọng tưởng ngăn cả ta. Phá cho ta. Vì hoàn thành lần này nghi thức, hắn nhưng là chọn bện chủ hoạch mấy năm vô cùng. Lợi dụng nhân ngư vương bảo tàng cùng triều tịch giáo hội đông đảo giáo đồ, đem cái này Dạ Nha cảng bên trong, hai vị kia danh sách năm dẫn tới hắn đã sớm thiết tốt trong cả bẫy, đem nó tạm thời ngăn cản. Vì cái gì chính là giờ phút này? Nương theo thời gian rời đổi, cùng bao phủ một tòa 10 vạn người thành thị nghi thức tiến hành. Hắn có thể rõ ràng phát giác được thể nội siêu phàm đặc tính đang trở nên càng thêm sinh động. Lập tức hắn liền có thể tiến thêm một bước, tiến giai trở thành một vị danh sách 4 truyền thuyết. Bất kể là ai, dám ngăn cản hắn, đều chỉ có một con đường chết. Vừa dứt tiếng, nguyên bản bị ngăn cản, đầu sóng ngưng kết sóng biển lần nữa biến càng thêm cuồng bạo, không ngừng xung kích về đằng trước, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mắt trần có thể thấy, hải thần trong giáo đường, kia một tòa pho tượng không ngừng rung động, mảnh đá bay tán loạn, mặt ngoài phía trên xuất hiện từng đạo miệng đáng sợ vết dạng. Tại Dạ Nha cảng tới gần khu vực trung tâm phụ tổng đốc bên trong, ngay tại thu hoạch trong đó đóng quân chức nghiệp giả Hồ Kỳ dừng lại, một kiếm đem cái cuối cùng chém giết tới ngân giáp kỵ sĩ chém thành hai đoạn. Hắn quỳ gối chìm xuống, nhảy lên đánh vỡ nóc nhà, đứng tại trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn ra xa. Ánh mắt tùy tiện xuyên thấu tuyết màn nhìn thấy nơi xa che khuất bầu trời kinh khủng hải khiếu, cùng hải khiếu phía trên kia một thân ảnh. Ánh mắt vừa giao nhau tức, biến sắc. Hắn tại trên người đối phương cảm giác được một cỗ cực mạnh siêu phàm đặc tính. Loại khí tức này cùng hắn trước đó đi tìm hiểu tin tức lúc, ở đằng kia hải thần trong giáo đường nhìn thấy vị kia thực lực đạt tới danh sách năm tế tự như thế. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đối phương là một vị thực lực đạt tới danh sách năm lãnh chúa. Kết hợp đối phương kia một bức đặc thù nhân ngư vẻ ngoài, không khỏi nhường Hồ Kỳ nghĩ đến kia cái gọi là nhân ngư vương bảo tàng. Hai người này ở giữa hẳn là có chỗ liên hệ, không phải đây hết thảy cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Quả nhiên, loại này thăm dò di tích chuyện chính là một cái hố. Người giật dây là một vị danh sách năm, khó trách có thể lừa bịp phủ tổng đốc cùng hải thần giáo hội tế tự. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tiếc hận. Thừa dịp biển lui tiến đến tìm kiếm nhân ngư vương bảo tàng những chức nghiệp giả kia lần này chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Những này đối với hắn mà nói, đều là nguyên một đám sửa chữa trị. Ngay tại Hồ Kỳ quan sát đối phương lúc, trong tầm mắt đạo nhân ảnh kia hình như có nhận thấy đồng dạng, quay đầu hướng về Hồ Kỳ phương hướng xem ra. Phát hiện điểm này, Hồ Kỳ thân ảnh bỗng nhiên hóa thành bóng ma dung nhập mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Trước nghiệp giả, nhân ngư nam tử ánh mắt khẽ quét mà qua, đã nhận ra một vệt linh tính chấn động. Bất quá hắn cũng không còn nhiều, hiện tại trọng yếu nhất là hoàn thành tiến giai nghi thức. Đột nhiên, hai đạo lưu quang tự phía dưới dòng nước bên trong bắn ra, nhưng là ngay tại sắp tới người lúc, đầu này ngư nhân nam tử quanh thân ba cái kia hạt châu cấp tốc xoay tròn, trực tiếp đem cái này hai đạo lưu quang bắn ra. Đồng thời, hai thân ảnh hiện hiện mà ra, một người thân hình khôi ngô, khiêng một thanh cử kiếm, một người người mặc xanh đậm trường bảo, cầm trong tay một trượng. Nếu có nghề nghiệp của hắn người ở đây, liền sẽ nhận ra, hai người này chính là Dạ Nha Cảng mạnh nhất hai người. Dạ Nha Cảng tổng đốc Dịn, cùng Hải Thần giáo đường vị kia đại tế Ti A Mạc Tư, hai người cùng là ngũ giai. Chỉ có điều, giờ phút này hai người mặc dù thoát ly mà ra, nhưng là trên thân khí tức đều có chút bất ổn, hiển nhiên cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Kỳ Dạ, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ liên bang là đi sao? Dịn gầm thét trên mặt biển nổ vang, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn xuống đã thành đại dương mênh mông thành khu, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra. Nhưng hắn cũng biết, nơi này là đối phương sân nhà, lấy lực lượng của mình, thật không nhất định là đối thủ của đối phương. Liên bang. Nhân ngư nam tử Kỳ Dạ cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ta tiến giai thành công, trên thế giới này ai có thể thẩm phán ta? Tiết thần giả, ta sẽ đem linh hồn của ngươi rút ra, để ngươi quỳ gối vi đại hải thần trước mặt sám hối. Lúc này, mặt khác vị kia hải thần tế tự A Mạc Tư lạnh lùng mở miệng. Vừa dứt tiếng, hai người dường như tâm hữu linh tê, đồng loạt ra tay. Hải thần tế tự xem như danh sách năm, thân ở trên biển lớn, đồng dạng có lực lượng đại hải gia trì, tăng thêm một vị khác danh sách năm tổng đốc ở một bên phụ trợ, chỉ là giao thủ một mấy mắt, nhân ngư Kỳ Dạ liền đã rơi vào hạ phong. Trên thân xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy đạo vết thương không nói, quanh thân bay chung quanh ba viên bạch sắc quang cầu cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều. Dựa theo loại này xu thế số dưới, nhân ngư Kỳ Dạ thất bại. Nhưng mà đối mặt loại tình huống này, thần sắc hắn nhưng không thấy chút nào kinh hoàng. Đáng tiếc, hiện tại ngăn cả ta quá muộn. Nghe vậy, trong lòng hai người trầm xuống, dâng lên một vệt dự cảm không ổn. Bởi vì hai người đều đã nhận ra Kỳ Dạ trên thân kia cố nhảy nhót siêu phàm đặc tính. Phốc phốc. Một giây sau, xoẹt xẹt, huyết nục xé rách thanh âm vang lên. Chỉ thấy Kỳ Dạ nguyên bản khổng lồ nhân ngư bề ngoài ngay tại phát sinh kinh khủng biến hóa. Thân thể ấy như dãy núi giống như hở ra, màu xanh đen ra bên trên che kín khe danh giống như nếp vốn, thẩm thấu ra một cỗ sền sệt màu đen dị thể. Nguyên bản thon dài nhân ngư thân thể đã hoàn toàn méo mó, xương sống kéo rua biến hình, hóa thành từng đoạn nhúc nhích cây thịt, chống đỡ lấy đáng sợ dị dạng nửa người trên. Hạ thân phân liệt ra mấy cái mọc đầy rác hút quỷ dị xúc tu. Đầu lâu vỡ ra, cằm xương hướng hai bên xé rách, lộ ra hình dạng xoắn ốc sắp xếp răng nhọn, mà nguyên bản thuộc về ánh mắt vị trí, bây giờ chỉ còn lại có ba viên màu u lam mắt ép, lạnh như băng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Giữa trán chỗ, một khỏa màu xám trắng đẽo thịt cổ động, mặt ngoài che kín mạch máu giống như đường vân. Từ xa nhìn lại, cả người từ trước đó nhân ngư, biến thành một đầu hình thể đủ có mấy ngàn mét bạch tuộc hải yêu. Đây chính là hắn hành tẩu con đường. Danh sách 4, cơ dạ kèn tiếp xúc. Có thể hóa thân bề ngoài cự hình bạch tuộc hình thái, tên là cơ dạ kèn kinh khủng truyền thuyết hải quái. Đây cũng là cấp độ này vì sao được xưng là truyền thuyết nguyên nhân một trong. Bởi vì loại sinh vật này bản thân liền là tồn tại ở truyền thuyết chi vật. Ông. Đột nhiên, tại cái trán, một vệt đáng sợ trắng bệch quang mang sáng lên. Chỉ là trong nháy mắt, khoảng cách gần nhất hải thần tế tự A Mạc Tư cùng tổng đốc Dìn liền kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, hai tôn danh sách năm cứ thế mà chết đi. Không chỉ như thế, phía dưới Dạ Nha Cảng bên trong còn may mắn còn sống sót người bình thường cũng tốt, súc vật cũng được, chỉ cần là vật sống, toàn bộ đã xảy ra quỷ dị biến hóa, tính mạng của bọn hắn hình thái tại thoái hóa. Dạ Nha Cảng bên ngoài, một tòa hoang vu trên đỉnh núi, Hồ Kỳ đứng yên ở bóng ma bên trong, cũng không lập tức rời đi. Hắn nhìn chăm chú bến cảng phương hướng, sắc mặt lộ ra mấy phần dị dạng. Đây chính là danh sách 4 lực lượng loại này ăn mòn có thể đạt tới trình độ như vậy. Giờ phút này, thân thể của hắn bắt đầu quỷ dị vặn vẹo biến hình. Nồng đậm lông tóc từ dưới làn da điên cuồng sinh trưởng, trong miệng răng nanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rũ dài, nguyên bản ngón tay thon dài biến thô to sắc bén. Cả người lại bắt đầu hướng về dã thú hình thái thoái hóa. Mặc dù xem như trước nghiệp giả, tăng thêm khoảng cách đủ xa, so với cái kia hoàn toàn hóa thú người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng thoái hóa xu thế còn tại duy trì liên tục. Hồ Kỳ minh bạch, thân hồn của hắn bản chất đủ để chống cự tinh thần ăn mòn, nhưng bộ thân thể này lại khó mà hoàn toàn miễn dịch cái kia đạo trắng bệnh quang mang ảnh hưởng. Đối mặt như thế dị biến, Hồ Kỳ nhưng thủy chung vẻ mặt như thường. Hắn gọi ra tinh hồn bảng, ánh mắt rơi vào thành trạng thái bên trên. Theo 300 điểm sửa chữa đáng giá tiêu hao, dị biến trong nháy mắt bị chuyển, thân thể của hắn lần nữa khôi phục hình người. Làm xong đây hết thảy, Hồ Kỳ cuối cùng nhìn một cái Dạ Nha Cảng phương hướng. Qua chiến dịch này, tòa này bến cảng nhất định từ trên bản đồ biến mất. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn về cái nào đó phương vị. Kia là cao bồi giờ ý cờ bọn người vị trí. Nhớ tới lúc trước bàn giao cho đối phương nhiệm vụ, hắn không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cảm giác được phương hướng vội vã đi. Mở tối sắp trời hạ. Trong rừng trên mặt tuyết, mùi máu tươi tại ở mức trong không khí tràn ngập. Mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ dạp trên mặt đất, máu tươi rót vào tuyết động cùng bùn đất, nhiễm ra một mảnh đỏ sậm. Đây đều là trước nghiệp giả. Trung ương đất trống, hai thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Một cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, khuôn mặt nghiêm nghị, trong mắt lại lóe ra nụ cười ấm lãnh. Một cái khác thì là nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, vẻ mặt đạm mạc, dường như đối bên cạnh chân thi thể không có chút nào xúc động. Hai người chính là Sủ Tạ cùng nàng phụ thân bên trong áo tử tước. Giang giác. Bên trong áo tử tước đế dày mạnh mẽ hạ. Dưới chân cái kia cao bồi trang phục chức nghiệp giả đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, óc cùng xương vỡ vang khắp nơi. Thứ không biết chết sống, dám theo dõi chúng ta. Hắn cười lạnh một tiếng, lắc lắc giày bên trên nhiễm vết máu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Còn tốt có ngươi tại, giáo kia. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, trong tay cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay vảy màu đen, mặt ngoài hiện ra u ám quang trạch, dường như có thể thôn vệ tia sáng. Danh sách 5 tấn thăng con đường. Bên trong áo tử tức trên mặt hiện lên một vẻ kích động nụ cười. Có nó, gia tộc bọn ta chắc chắn trở lại đỉnh phong. Nhưng mà, sau một khắc, bên trong áo tử tức hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết. Phúc. Một đạo thủy nhận xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi ở trước ngực trên quần áo thấm ra một đóa yêu diễm hoa. Giam lì xỉ vì cái gì hắn lảo đảo lui lại, tay run rẩy chỉ hướng gần trong gang tấc tiểu nữ nhi. Trong mắt giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Đáp lại hắn là một đôi băng lãnh làm cho người khác run sợ đôi mắt. Bởi vì ngươi đã vô dụng. Su Tạ khẽ cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, ngón tay vung lên. Bá. Thủy nhận vung dậy, vạch ra yêu nhã đường vòng cùng, bên trong áo tử tức đầu lâu cao cao căng lên. Cặp kia chưa hai mắt nhắm, cuối cùng phản chiếu lấy nữ nhi lạ lẫm mà tàn khốc mỉm cười. Su Tạ bước qua lan tràn vũng máu, từ dưới đất nhặt lên khối kia lần tiến. Một tia linh tính thăm dò vào trong đó. Một lát, nàng khẽ môi giơ lên. Quả nhiên là danh sách 5 chức nghiệp giả con đường. Đồng nhiên, nàng vẻ mặt biến đổi. Suy, một đạo sắc bén kiếm mang gạch phá không khí, không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của nàng. Thiếu nữ thắt lưng hiện ra một đạo dây nhỏ, nửa người trên chậm rãi nghiêng về. Nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, xoạt, Su Tạ thân ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời hơi nước tứ tán bay ra. Kia phiêu tán giọt nước ở giữa không trung ngưng kết thành tinh mịn băng tinh, ôm theo thấu xương hàn ý quét sạch ra. Răng rắc răng rắc. Mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục bên trên một tầng nóng ánh xương hoa, lạnh thấu xương hàn khí trong không khí lan tràn. Ầm ầm. Tại cỗ hàn khí kia bên trong, một đạo hừng hực ánh lửa bỗng nhiên bộc phát, đem tràn ngập hàn vụ trong nháy mắt thôn phệ. Bốc hơi hơi nước bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi dần dần rõ ràng hiện mà ra. Chương 473, rất đơn giản, ta tiến giai không được sao? 1. Chương 473, rất đơn giản, ta tiến giai không được sao? 1. Đây là một cái vóc người cao lớn, tóc đỏ đỏ mắt thanh niên. Quanh người hắn quanh quẩn lấy chưa tán hỏa tinh, tay cầm một thanh trường kiếm chỉ xuống đất. Bởi vì vừa rồi tán phát nhiệt độ cao hỏa diễm, nhường dưới chân 10 mét phạm vi tuyết động toàn bộ hòa tan biến mất, lộ ra tầng dưới màu đen bùn đất. Lại là ngươi? Số 4. Nơi xa, bốn phía hơi nước ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Sủ Tạ bộ dáng. Giờ phút này, nàng ánh mắt nhìn về phía Hồ Kỳ, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đối với Hồ Kỳ danh tự nàng cũng không biết, trước đó nàng cùng Hàn Vân ý đồ bái phỏng qua đối phương, mong muốn thăm dò đối phương tin tức, thuận tiện đem đối phương dẫn xuất đi chém giết, nhưng đều bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không thành công. Bởi vậy, chỉ biết là đối phương độc giả số hiệu, cùng bình thường độc giả kia từng chuỗi dáng dấp số lượng khác biệt. Xem như người quản lý, nắm giữ độc nhất vô nhị vị trí. Quỷ Ngẫu Sư số hiệu là 1, Hàn Vân là 2, nàng là 3. Đối phương xem như vị thứ tư người quản lý, lẽ ra nên là số 4 mới là. Ừm. Thanh niên cũng chính là Hồ Kỳ. Hắn đồng dạng nhận ra Sủ Tạ. Đối phương cố khí tức quen thuộc kia, không khả năng sẽ có sai. Mặc dù tiến vào thế giới này, lấy loại phương thức này giáng lâm, nhưng là xem như chân thần linh hồn bản chất cũng sẽ không cải biến. Tại đạt tới nhất định thực lực về sau, chỉ cần chạm mặt, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là có thể nhận ra đối phương. Vừa rồi hắn chỉ là quen thuộc tập kích bất ngờ ra tay, chuẩn bị đem đối phương chém giết. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp đối phương. Chỉ có thể nói cái này đích xác là duyên phận. Nghĩ đến đây chỗ, hắn ánh mắt quét đến một bên không đầu cao bồi thi thể. Cô thi thể này không phải người khác, chính là giờ y cờ cờ. Đối phương nhậm chức ảnh người con đường, tại ẩn nút phương diện bí ẩn tính cực mạnh. Coi như là bình thường danh sách 7 cũng rất không có khả năng phát hiện, kết quả lại tại hắn trên đường tới liền chết. Bây giờ nhìn thấy Sủ Tạ, đây hết thể hiện tại cũng là có thể giải thích thông. Đối phương xem như chân thần, coi như thực lực không cách nào phát huy, bị hạn chế. Nhưng là tự thân đối với ngoại giới cảm giác cũng hoàn toàn không phải bình thường cấp thấp chức nghiệp giả có thể so sánh. Tự nhiên có thể nhẹ dễ dàng phát giác được giờ ý cờ cờ chỗ. Thật sự là không nghĩ tới, thực lực của ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới cảnh giới như thế. Su Tạ khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng ánh mắt đánh giá trước mắt Hồ Kỳ. Đối phương một kiếm kia, rõ ràng là trực tiếp thương tổn tới chính mình. Nghĩ tới đây, nàng tỉnh bơ nhìn thoáng qua cái ông của mình. Nơi đó chính là mới vừa rồi bị chém trúng địa phương. Giờ phút này, trên đó quần áo mơ hồ có vết máu thẩm thấu mà ra. Mặc dù chỉ là da vết thương nhẹ, cũng không tính chí mạng, nhưng là kiếm kia tựa hồ là bám vào đặc thù nào đó lực lượng, vậy mà nhường nàng nước hóa thân thể đều không thể hoàn toàn lẩn tránh, khép lại. Bởi vậy có thể phán đoán, Hồ Kỳ thực lực ít ra đạt đến danh sách 8 tiêu chuẩn, hơn nữa tuyệt không phải bình thường danh sách 8 tầng lần. Có thể là nhậm chức một loại nào đó có đặc thù khuynh hướng bí ẩn con đường. Phát hiện này để nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết, cho dù là thân làm chân thần nàng, cũng là mới tại trước đây không lâu khó khăn lắm đột phá tới danh sách 8. Đây là trước tiên thu hoạch được siêu phàm con đường dưới tình huống. Như vậy đối phương bất quá một cái liền chân thần đều không phải là sâu kiến. Đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Hẳn là hắn thu được cái gì không muốn người biết cơ duyên. Nghĩ đến đây chỗ, trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười. nhìn xem Hồ Kỳ. Người ta đã cùng là độc giả, tội gì tự giết lẫn nhau? Không bằng bắt tay hợp tác, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, cái này thập tinh tiểu thuyết thế giới thật không đơn giản. Lấy ngươi thực lực hôm nay, hẳn là minh bạch, thế giới này siêu phàm con đường nắm giữ cực lớn tính hạn chế. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đem đầu này một đường thẳng tới danh sách 5 siêu phàm con đường cùng ngươi cùng hưởng, như thế nào? Su Tạ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Nàng tin tưởng, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không cự tuyệt chính mình. Hợp tác sao? Đây cũng không phải không được. Quả nhiên, Hồ Kỳ lời nói không có vượt qua dự liệu của nàng. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, chỉ nghe thấy Hồ Kỳ thanh âm tiếp tục truyền đến. Chỉ cần ngươi buông ra chống cự, để cho ta tại ngươi bộ thân thể này gieo xuống cấm chế, ta liền có thể cân nhắc cùng ngươi tiến hành hợp tác. Su Tạ vẻ mặt hơi dừng lại. Nhưng mà, một giây sau, nàng không những không buồn, khóe môi ngược lại câu lên càng sâu ý cười. Vậy sao? Vậy ta nếu như không muốn chứ? Nàng đoạt xá bộ này túi ra vốn là kiểu mỹ động nhân, giờ khắc này ở này tấm nụ cười phía dưới, tăng thêm mấy phần làm người chấn động cả hồn phách phong tình. Nhưng nếu có thực sự hiểu rõ Su Tạ độc giả ở đây, liền sẽ biết được, Su Tạ lần này bộ dáng là đại biểu tự thân đã phẫn nộ tới cực hạn. Đối với Hồ Kỳ thực lực, nàng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Vốn không muốn trực tiếp cùng đối phương xảy ra xung đột, nhưng là không nghĩ tới đối phương một cái chỉ là chân thần không đến sâu kiến, cũng dám như vậy đục nhã chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đối với loại yêu cầu này, nàng tự nhiên bằng lòng lựa chọn thỏa mãn đối phương. Nghĩ đến đây, nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhếch, 10 ngón đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra yêu dị xanh thẳm vầng sáng. Cổ tay nhẹ chuyển, mấy chục đạo bóng ánh ngấn nước phá không mà ra. Nhìn như nhu nhược sợi tóc, kỳ thực sắc bén vô song. Xuy, ngấn nước lướt qua, từng cây cây cối như là đậu hũ bị chặn ngang chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Đầy trời tuyết động chưa rơi xuống đất, liền bị đến tiếp sau đánh tới ngấn nước chém thành mở mịt hơi nước. Những này ngấn nước thình lình có thể so với lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đánh út về phía cầm trong tay trường kiếm Hồ Kỳ. Lấy loại này trình độ sắc bén, một khi bị những này ngấn nước đụng vào, chỉ sợ liền xem như thiết nhân cũng biết lập tức một phân thành hai. Phúc. Nhưng mà một giây sau, tại những này sắc bén ngấn nước đi vào Hồ Kỳ trước người thời điểm, lại giống như là bị kiếm vô hình quang chằm nát, đông nhiên sụp đổ ra đến. Thật sự là đáng tiếc. Xem ra ngươi không muốn tiếp nhận đề nghị của ta. Hồ Kỳ thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn kỹ lại, hắn nguyên bản cặp kia rượu con ngươi màu đỏ chỗ sâu, đột nhiên hiện ra hai đạo thập tự giá trạng hắn ấn, như là trong thâm viên là ấn. Lời con chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, trong không khí đột nhiên vang lên một đạo xé rách tiếng rít vang. Hồ Kỳ thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một tàn ảnh, trong chớp mắt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, đi vào sủ tạ trên không. Trong tay Hoàng Hôn mũi kiếm rung động, vẽ ra trên không trung một đạo thê lanh kiếm cùng, quấy không khí, hóa thành một đạo dự kiếm khí màu trắng vào đầu chém xuống. Thấy một màn này, Sủ Tạ con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng rút lui đồng thời, đạp chân xuống mặt đất. Ngưng. Quanh mình hơi nước nghe tiếng mà động, tại trước người nàng cấp tốc ngưng kết thành một đạo dày ba thước băng thuẫn. Vâng. Một giây sau, băng thuẫn ứng thanh nổ tung. Vô số sắc bén băng tinh mảnh vỡ đang giận sóng bên trong kích xạ, mỗi một phiến đều chết xạ lạnh lẽo kiếm mang, tựa như một trận thốt nhiên nở rộ tử vong chi hoa. Mượn nhờ băng thuẫn đã cách trở trong nháy mắt đó, Su Tạ thân thể ngửa ra sau, thân thể linh xảo lăn lộn tránh thoát kia một sợi chém xuống kiếm khí. Đồng thời, nguyên điệu bay đầy trời tán băng tinh bỗng nhiên ngưng trệ, dường như thời gian đình chỉ giống như treo ở giữa không trung. Lập tức, vô số băng tinh bằng tốc độ kinh người hội tụ gây dựng lại, trong hư không ngưng kết thành một cây toàn thân óng ánh băng tinh trường mâu. Su Tạ ngón tay tinh chuẩn chế trụ thân mâu, phần tay đột nhiên phát lực. Mũi thương trong nháy mắt vạch ra một đạo chói mắt bạch tuyến. Kia một chút hàn mang như lưu tinh truy, đâm thẳng Hồ Kỳ đầu lâu. Chương 473, rất đơn giản, ta tiến giai không được sao? 2, chương 473, rất đơn giản, ta tiến giai không được sao? 2, đi chết đi. Su Tạ trên mặt nụ cười đường còn càng thêm dữ tợn. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của nàng liền cứng ngắc trên mặt. Chỉ thấy Hồ Kỳ bên ngoài thân biến như là hắc thiết, mũi thương đâm vào phía trên, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, lại ngay cả da cũng không từng phá vỡ. Thấy một màn này, Su Tạ không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh nhanh lùi lại. Nhưng mà một giây sau, động tác dừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, từ mặt đất trong bóng tối rôi ra hai cái đen nhánh cánh tay trực tiếp bắt lấy mắt cá chân nàng, hạn chế lại hành động của nàng. Cùng lúc đó, lại là một đạo kiếm khí chém xuống. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đem trường mâu nằm ngang ở đỉnh đầu, ý đồ ngăn cản. Oeng. Sau một khắc, kiếm khí tiếp xúc một cái mắt, băng mâu bẻ gãy, mà Su Tạ thân thể đồng dạng bị chém thành hai nửa. Trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo hướng về phía trước lan tràn mười mấy mét khe rãnh, lộ ra phía dưới màu vàng bùn đất. Soạt, Su Tạ thân ảnh lần nữa hóa thành nước sương mù tản ra, chỉ là lần này trong hơi nước lây dính một chút huyết sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa tại mặt khác một chỗ trên nhánh cây hiện hiện mà ra. Đồng nhiên, lại một đường sắc bén kiếm khí phá không mà tới. Cút đi. Su Tạ giận tiếng quát chưa dứt, toàn bộ sơn lâm vì đó rung động. Oeng. Cùng bạo khí lãng lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung, phương viên mười mấy mét trượng bên trong cây cối ứng thanh mà đứt, hòa với đá vụn bùn đất như mưa to chút xuống. Cái kia đạo đánh tới kiếm khí ở giữa không trung từng khúc băng liệt, tiêu tán ra. Mà theo sát phía sau Hồ Kỳ, cũng là bay ngược mà ra, tay áo xoay tròn ở giữa tại ngọn cây liền đạn, mỗi lần mũi chân điểm nhẹ đều đánh rơi xuống đầy trời tuyết động, cuối cùng dưới chân liền chút mấy lần, lúc này mới tại 50 mét bên ngoài ổn định thân hình. Bụi mù dần dần tán, nguyên địa xuất hiện một cái hình bầu dục hồ to. Trong đó, Sù Tạ thân ảnh đứng lặng. Một đạo yếu ớt dây tóc vết máu tự nàng mi tâm thẳng tắp mà xuống, cho đến cằm, trải qua tuyết trắng cổ, không có vào cổ áo chỗ sâu. Đỏ thắm huyết châu đang từ bên trong chậm rãi chảy ra, theo cái kia đạo dây đỏ trượt xuống, nhìn xem đáng sợ vô cùng. Nhưng mà, Sù Tạ lại không để ý, nàng ngẩng đầu nhìn xa xa hồ kỳ, trong mắt khinh miệt sớm đã tiêu tán, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Nàng biết thế giới này chức nghiệp giả con đường có thể kiêm chức, nhưng là đối phương hiện ra thủ đoạn có phải hay không có chút nhiều lắm. Trừ bộ loại kia đáng sợ kiếm quang bên ngoài, còn có hắc thiết phòng ngự, điều khiển bóng ma cùng hỏa diễm. Cái này cộng lại có ít nhất 4 đầu chức nghiệp giả con đường. Đồng thời, chức nghiệp giả đẳng cấp đều không thấp, ít nhất đều danh sách 8. Đối phương là làm được bằng cách nào? Bất quá những ý niệm này chỉ là tại nàng não hải dừng lại nháy mắt, liền bị ném ra khỏi đầu. Nàng nhìn chằm chằm Hồ Kỳ, bờ môi khẽ mở, từng chữ nói ra ở giữa đều là sừng sững hàn ý số 4, ngươi thật nằm ngoài dự đoán của ta. Ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, lại có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Nhưng chỉ có thứ tự nhóm 8 trình độ, mong muốn giết ta, vẫn kém hơn một chút. Giờ phút này, nàng hai mắt chẳng biết lúc nào hóa thành một đôi ác ma dựng thẳng đồng. Kia là đến từ nàng bản thân thân làm chân thần lực lượng. Vừa rồi nàng cũng là vận dụng cố lực lượng này, lúc này mới đem Hồ Kỳ bức lui. Bất quá, bởi vì thế giới này hạn chế, coi như nàng cưỡng ép thôi động, đối với tự thân tăng lên cũng không lớn. Cũng chính là miễn cưỡng từ nguyên bản danh sách 8 đạt đến danh sách 6 trình độ. Bất quá cái này dùng để đối phó người trước mắt lại là dư xài. Chỉ là như vậy là mặc dù có thể tăng cường lực lượng, nhưng qua đi tất nhiên sẽ nhận thế giới này mạnh hơn áp chế. Đồng thời, nhường một vị liền chân thần đều không phải là sâu kiến bước đến loại tình trạng này. Nhường Sù Tạ trong lòng sát ý trước nay chưa từng có sôi trào. Nàng đã quyết định, muốn để Hồ Kỳ hối hận chính mình làm tất cả. Đối mặt loại tình huống này, nguyên địa Hồ Kỳ sắc mặt bình tĩnh, dường như không hề lay động. Danh sách 8 không đủ. Rất đơn giản, ta tiến giai không được sao? Vừa nói, hắn trong lòng hơi động, gọi ra bảng. Ánh mắt rơi vào trong đó một cột. Danh sách 8, vạn trạm chi đồ, tiến giai nghi thức đã hoàn thành. Sửa chữa trị, 140.287, 12, tiến giai nghi thức, giết chết 100 vị chức nghiệp giả yêu cầu. Thông qua tại Hải Thần giáo đường cùng phụ tổng đốc giết chóc, đạt tới hơn 90 người. Mà tại vừa rồi chạy tới trên đường, lại gặp phải mấy vị chức nghiệp giả. Tại chém giết sau, yêu cầu này hắn đã đạt thành. Hồ Kỳ chỉ là nhìn lướt qua, trực tiếp ra lệnh. Tinh Hồng, cho ta sửa chữa tăng lên danh sách 8 vạn trạm chi đồ tới danh sách 7 huyết chi kiếm sĩ. Ông, chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn siêu phàm linh tính bắt đầu sôi trào. Mà cùng thời khắc đó, đối diện Sù Tạ tự nhiên cũng đã nhận ra một màn này. Sắc mặt hơi đổi, không kịp nghĩ nhiều Hồ Kỳ là làm được bằng cách nào lâm trận đột phá, nhưng là tuyệt đối không thể làm cho đối phương thành công. Bàn tay nàng đưa tay về phía trước, sơn lâm trên không, thủy khí ngưng kết, hóa thành một cái mấy chục mét hàn băng cự trưởng vào đầu đập xuống. Vâng, mặt đất rung động, xuất hiện một trương hám sâu mặt đất vài tấc to lớn trưởng ấn. Hồ Kỳ thân ảnh lại là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, trên trăm đạo thân ảnh hiện hiện mà ra, đem Sù Tạ đoàn đoàn bao vây. Ừm, Sù Tạ trong mắt kia một đôi ác ma dựng thẳng đồng biến càng thêm rõ ràng, liếc nhìn bốn phía, giấu đầu lộ đôi, chết cho ta. Đang khi nói chuyện, mũi miệng của nàng, khoe mắt đều có huyết thủy thẩm tấu mà ra. Đây là nàng bộ thân thể này quá yếu nguyên nhân, căn bản là không có cách gánh chịu chân thần lực lượng, cho dù là bị pha loãng mấy lần, nhận thế giới áp chế cũng giống như vậy. Vừa dứt tiếng một mấy mắt, giang giác, trên bầu trời, hạ lạc đông tuyết không ngừng ngưng kết, hóa thành từng khối lục giác băng tinh hướng phía dưới kích sạn. Những cái kia phân thân bị xuyên thủng mà qua, trực tiếp tiêu tán nguyên địa. Một cái chớp mắt, tất cả thân ảnh toàn bộ biến mất. Trong đó thình lình đều là phân thân, không có một cái nào bản thể. Đồ chết tiệt, có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận. Sù Tạ sắc mặt dữ tợn. Mặc dù nàng thông qua tiêu hao thần hồn chi lực cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân, nhưng bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, nàng không cách nào vận dụng chân thần cấp bậc năng lực, chỉ có thể sử dụng giới này cho phép thủ đoạn. Nhưng mà, bởi vì thế giới này chức nghiệp thể hệ tính đặc thù, nàng trước mắt trạng thái mặc dù tạm thời đạt đến danh sách 6 cường độ, lại không cách nào thi triển danh sách 6 đôi ứng chức nghiệp năng lực. Bởi vì nàng lấy được truyền thừa chỉ tới danh sách 8, cho nên thực tế có thể sử dụng vẫn là danh sách 8 tầng lần thủ đoạn. Loại thực lực này cùng năng lực không xứng đôi, nếu như là tại thực lực nghiền ép dưới tình huống tự nhiên không tính là gì. Nhưng là, đối mặt Hồ Kỳ vị này trên thân điệt ra gần hơn 30 loại chức nghiệp giả con đường quái vật, mặc cho nàng như thế nào ra tay, lực phá hoại mặc dù to lớn, lại trên thực tế liền Hồ Kỳ góc áo đều không đụng tới. Theo thời gian chuyển rời, Sù Tạ vẻ mặt càng thêm khó coi. Tiêu hao thần hồn cưỡng ép tăng thực lực lên là tồn tại hạn chế. Không nói trước bộ thân thể này sắp không chịu nổi vấn đề này, nàng có thể rõ ràng phát giác được từ nơi sâu xa, có một cỗ không cách nào ngăn cản ý chí hướng nàng tập trung đến. Nếu như lại tiếp tục, rất có thể sẽ có khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Ngay tại Sù Tạ nghĩ đến phải chăng cần đi đầu rút lui thời điểm, Hồ Kỳ thanh âm đông dưng vang lên. Phải không? Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tới đồng thời, một thân ảnh liền lại xuất hiện, chính là Hồ Kỳ. Chỉ có điều, lần này hắn khí tức trên thân đem so với trước xảy ra một chút biến hóa. Trên thân càng là lượn lờ lấy một cỗ quỷ dị huyết quang. Chết cho ta. Sù Tạ thấy này, ánh mắt phóng đại. Thực lực của đối phương mặc dù tăng dài một chút, nhưng là nàng không tin đối phương sẽ là đối thủ của mình. Đưa tay ở giữa, một thanh từ dòng nước ngưng tụ mà thành trường cung tại nàng lòng bàn tay hiện hiện. Nàng chế trụ dây cung kéo về phía sau động, một chi hiện ra u lam hàn mang mũi tên cấp tốc thành hình. Đầu mũi tên trực chỉ Hồ Kỳ. Hưu. Su Tạ buông ra dây cung ngay mắt, mũi tên phá không mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo xé rách tàn ảnh. Đối với cái này, Hồ Kỳ hai con ngươi bên trong, kia hai cái thập tự hắc ngấn nhan sắc càng thêm rõ ràng. Tôi lấy đao chi nhãn toàn lực vận chuyển. Trong chớp nhoáng này, hết thảy chung quanh đều chậm lại. Hắn thần sắc bình tĩnh nâng lên trường kiếm. Làm cái mũi tên này, mũi tên tới gần đến trước người không đủ một mét lúc, trường kiếm đột nhiên chém ra. Oeng. Mũi tên ứng thanh nổ tung, hóa thành đầy trời hơi nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trắng loa kiếm quang như lôi đình giống như xuyên qua sương mù, những nơi đi qua, không khí bị mạnh mẽ bổ ra, hình thành ngắn ngủi chân không kẽ nước. Nơi xa, Su Tạ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Trong tay băng cung từng khúc băng liệt, hóa thành óng ánh mảnh vụn phiêu tán. Nàng nửa bên thân thể im ắng trượt xuống, đứt gãy chân nhắn như gương, đúng là bị kia một đạo kiếm quang sinh sinh chém ra. Còn sót lại nửa bộ thân thể vẫn đứng ở nguyên địa, máu tươi phun ra ngoài, cảnh tượng bị quệt mà doa người. Nàng bản năng mong muốn nước hóa thoát thân, lại hoảng sợ phát hiện thể nội huyết dịch cả người dường như ngưng kết, ngay tiếp theo thể nội siêu phàm đặc tính đều như nước động giống như ngưng trệ bất động. Phát hiện điểm này, nàng trong hốc mắt còn sót lại viên kia ác ma dựng thẳng đồng mở to, một mực bình tĩnh vẻ mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Hồ Kỳ. Thế nào? Khả năng thực lực của ngươi vì cái gì? Hồ Kỳ căn bản không cho đối phương đem nói cho hết lời cơ hội, lại là mấy đạo sắc bén kiếm quang chém xuống. Vâng. Nguyên địa nổ tung một đoàn hỗn tạp huyết vụ bụi mù. A, một tiếng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Sủ Tạ thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Sửa chữa trị 151241, Sủ Tạ chết. Một vị chân thần cấp cường giả, liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, lấy Hồ Kỳ cố này phân thân lực lượng căn bản không đủ để áp chế, thậm chí đánh giết một vị chân thần. Nhưng là hiện tại bởi vì thế giới này quy tắc áp chế xuống, Sủ Tạ căn bản là không có cách phát huy thực lực bản thân. Coi như nàng dù không cam lòng đến đâu cũng là không cách nào. Trực tiếp bị Hồ Kỳ chém giết tại nguyên chỗ, quả thực chết biệt khuất đến cực điểm. Đối với cái này, Hồ Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn chú ý cũng không phải là điều này, mà là một chuyện khác. Hắn bén nhạy phát giác được, tại đối phương tử vong trong nháy mắt, có đặc thù nào đó khí tức từ tiêu tán trong thân thể bị rút ra, cuối cùng dung nhập trong cơ thể mình. Đối với loại tình huống này, còn chưa chờ hắn cẩn thận xem xét, một lúc sau, tại tuyên bố xong nhiệm vụ về sau, không còn xuất hiện thư linh thanh âm lần nữa tại hắn bên tai vang lên. Đinh, kiểm tra tới người quản lý số 4 thu hoạch người quản lý số 3 quyền hành, dung hợp bên trong. Chương 474, nhiệm vụ ẩn, 1, chương 474, nhiệm vụ ẩn, 1, người quản lý quyền hành điện ra. Như thế xem xét, cái này luân hồi phòng sách quả nhiên là cổ vũ người quản lý ở giữa lẫn nhau tiến hành chém giết. Nguyên điểm. Nghe đến từ thư linh nhắc nhở, Hồ Kỳ thần sắc hơi động. Trong khoảng thời gian này, hắn tại luân hồi phòng sách chấp hành qua không ít nhiệm vụ, nhưng là từ chưa giống như là lần này như vậy. Đến lâu như vậy, luân hồi phòng sách tồn tại cảm thấp như vậy. Nếu như không phải hắn đánh giết cùng là người quản lý Sú Tạ, cướp đoạt đối phương quyền hành, chỉ sợ đợi đến nhiệm vụ kết thúc, thư linh khả năng mới có thể xuất hiện. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất cái này luân hồi phòng sách tại kiêng kỵ cái gì đồng dạng. Mà phát sinh biến hóa này, kỳ thật sớm nằm trong dự đoán của hắn. Lúc trước hắn liền từng suy đoán, thông qua đánh giết cái khác người quản lý, có thể lẫn nhau cướp đoạt trên người quyền hành. Bây giờ phát sinh đây hết thảy, vừa vặn nghiệm chứng hắn suy đoán này. Theo lẽ thường mà nói, loại này tự giết lẫn nhau cơ chế căn bản không nên tồn tại. Duy nhất giải thích hợp lý chính là phòng sách tận lực thiết kế ra dạng này quy tắc, khiến cho những người quản lý lẫn nhau chém giết, từ đó cướp đoạt lẫn nhau quyền hành. Luân hồi phòng xét hiển nhiên là có đặc thù nào đó mục đích. Dưới tình huống bình thường, mỗi một vị người quản lý đều có thể nói là luân hồi phòng xét hiếm có tài nguyên, khẳng định là sẽ không làm như thế. Những này suy nghĩ như điện quang thạch hỏa giống như tại trong đầu hắn hiện lên. Lúc này, thư linh thanh âm vang lên lần nữa. Quyền hạn điệt ra hoàn tất, kiểm tra tới người quản lý số 4 thỏa mãn điều kiện, phát động trí cao nhiệm vụ ẩn. Trí cao nhiệm vụ ẩn một khi phát động, liền không cách nào lấy bất kỳ phương thức cự tuyệt. Trí cao nhiệm vụ ẩn, duy nhất. Nhiệm vụ miêu tả, ngươi chém giết cùng là người quản lý số 3, đồng thời cướp đoạt đối phương quyền hành. Nhưng mà, được đến bộ phận này quyền hành ngươi như thế vẫn còn chưa đủ. Ngươi cần càng nhiều quyền hành, bởi vậy liền muốn giết chết còn lại hai vị người quản lý. Tại trong lúc này, một khi tới gần còn lại người quản lý khoảng cách nhất định sau liền có thể có chỗ phát giác. Trái lại, cái khác người quản lý cũng giống như thế. Chú, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, tại tàn sát cái khác người quản lý, cướp đoạt quyền hành đồng thời, cũng sẽ bị cái khác người quản lý giết chết, mời cẩn thận đối đãi, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, trở về sau, thống nhất kết toán, đây là diễn đều không diễn. Hồ Kỳ mặt lộ vẻ quá dị. Nội dung nhiệm vụ cũng không khó lý giải, nói ngắn gọn, chính là muốn để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Hiển nhiên, bất luận kết quả như thế nào, là vị nào người quản lý xoay sở đủ quyền hành, đối với luân hồi phòng sách tới nói đều không quan trọng. Nó mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn xoay sở đủ quyền hành, không, càng thêm nói đúng ra, là tuyển ra một cái độc giả. Cái này không khỏi nhường hắn nghĩ tới trước đó từ luân hồi phòng sách bên trong lấy được tin tức. Tiến về thập tinh khó khăn tiểu thuyết thế giới độc giả không có một cái nào còn sống. Bởi vì mong muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vốn là khó như lên trời. Lại thêm độc giả ở giữa chém giết, không nghi ngờ gì sẽ giảm mạnh sống sót tỷ lệ. Loại này độ khó, mong muốn hoàn thành quá khó khăn. Bất quá, cái này cũng không nhường Hồ Kỳ cảm nhận được có cái gì áp lực. Mặc dù hắn cùng nhau đi tới, tinh hồng bảng cho hắn trợ giúp không nhỏ. Nhưng là, xét đến cùng, có thể đi đến bây giờ bước này một bước, còn là bởi vì hắn tự thân tâm thái. đối với hắn mà nói, mạnh lên quá trình bên trong, chém giết địch nhân cường đại, đồng dạng cũng là một loại niềm vui thú. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng vang cắt ngang Hồ Kỳ suy nghĩ. Hồ Kỳ nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, chính là nơi xa Dạ Nha cảng phương vị. Chỗ này trong rừng, bởi vì có đỉnh núi cách trở thấy không rõ bên kia cảnh tượng. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo bóng ma, cấp tốc xuất hiện tại nơi xa trên đỉnh núi một gốc cao lớn trên nhánh cây. Ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Giờ phút này, trong tầm mắt, tia sáng ảm đạm, cuồn phong vòng quanh tuyết rơi gào thét mà qua, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Âm trầm mây đen buông xuống, dường như nặng nề màn sân khấu ép hướng đại địa. Mà ở đằng kia tầng mây cuồn cuộn trung tâm, lại chậm rãi hướng phía dưới sụp đổ, như là một cái to lớn cái phếu vòng xoáy. Trong đó có nhỏ xíu lôi quang lấp loé. Tại Hồ Kỳ tôi lưới đao chi nhãn tăng cường qua thị giác bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy, ngay tại vòng xoáy này chỗ sâu, một thân ảnh mờ ảo dần dần hiện hiện. Nồng đậm linh tính như là vòng xoáy hướng về trong đó hội tụ. Cho dù là cách xa nhau xa như vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại giáng lâm. Cái này người đến tối thiểu nhất cũng đồng dạng là một vị danh sách bốn chức nghiệp giả. Cũng chỉ có loại này tồn tại mới có khủng bố như thế cảm giác áp bách. Là liên bang, vẫn là bảy thần giáo sẽ. Ý nghĩ này trong lòng hắn hiện lên. So sánh xuống tới, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng cái sau. Đối phương quanh thân tràn ngập khí tức, như là nộ hải giống như mãnh liệt cuồng bạo. Đồng thời, phong bạo, lôi đỉnh cũng là thuộc về hải thần đặc thù. Nếu là không có ngoài ý muốn, tới hẳn là hải thần giáo hội bên trong một vị nào đó đỉnh tiêm tồn tại. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đi vào giới này, chỉ có thể nói danh sách bốn chức nghiệp giả thủ đoạn quả nhiên đã không phải người. Bất quá mặc kệ là phương nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có quá nhiều dừng lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như là danh sách 6 thì cũng thôi đi. Hai vị danh sách 4, chọn vẹn vượt qua hắn ba cái cảnh giới, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn khẽ động, hóa thành bóng ma chìm xuống mặt đất, hướng về cùng Dạ Nha cảng hoàn toàn phương hướng ngược nhau mà đi. Dạ Nha cảng trên không, thương khung như mực, cuồn cuộn mây đen lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, đem màn trời ép tới cực thấp, dường như có thể đụng tay đến. Đột nhiên, tầng mây chỗ sâu truyền đến trầm muộn oanh minh, nặng nề vẻ lo lắng đột nhiên bặm mẻo, một đạo vòng xoáy đen kịt chống rống hiện hiện, biên giới xoay tròn lấy u lam địa quang, phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi uy áp. Một thân ảnh từ đó hiện hiện mà ra. Đây là một cái hất lên áo lam, khuôn mặt bình thường nam tử. Sau khi xuất hiện, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới. Nguyên bản phồn vinh cảng thành không tại, nơi đây đã biến thành một vùng biển mênh mông. Chỉ còn lại có một chút chỗ tương đối cao trường phái gỗ thịt đỉnh nhọn cùng nhà máy ống khói còn lộ tại trên mặt nước. Nam tử ánh mắt dường như có thể tùy tiện xuyên thấu mặt nước cách trở. Nhìn thấy dưới đáy nước chỗ sâu một màn kia cực tốc xuyên thẳng qua tới lui khổng lồ bóng đen, dường như đã nhận ra nam tử nhìn chăm chú. Đạo hắc ảnh kia bỗng dưng đình chỉ ngay tại chỗ. Sau đó bỗng nhiên mở ra ba viên tràn đầy vẻ điên cuồng trong mắt màu lam. Tới đồng thời, ngay trong nháy mắt này, phía dưới mặt biển ầm vang nổ tung, giống một đạo như là thiên lôi giống như ngột ngạt nổ vang gầm thét vang vọng nơi đây thiên địa. Trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ đặc thù chấn động, người bình thường nếu là nghe được, có thể sẽ trực tiếp đầu nổ tung, kém nhất cũng sẽ sinh ra ảo giác, tinh thần sụp đổ. Bất quá bởi vì lúc trước công kích, người nơi này cùng sinh linh cơ hồ đã chết không còn một mảnh, cũng tự nhiên không tồn tại loại này khả năng. Một giây sau, trong chốc lát, mười mấy đầu che kín rác hút cùng răng cưa cự hình xúc tu như kình thiên như cự trụ phá vỡ mặt biển, lôi cuốn lấy tanh mặn sóng biển lao thẳng tới áo lam nam tử mà đi. Suy, ngay tại những này xúc tu sắp tiếp xúc đến nam tử trong nháy mắt, thời gian dường như ngưng kết. Phúc, đồng nhiên, những cái kia giữ tận xúc tu lại đột nhiên tận gốc đứt gãy, đầm đặc máu đen như mưa to chút xuống, đem nước biển chung quanh nhuộm thành màu mực. Mà gãy vỡ xúc tu đập ầm ầm rơi mặt biển, kích thích ngập trời bọt nước. Gió biển nhẹ nào, cuốn lên mấy sợi chưa khô vết bụi. A, thống khổ gào thét từ bạch tuộc hải yêu, cũng chính là kỳ dạ trong miệng phát ra. Hắn như núi lớn thân thể xông ra mặt biển, đứt gãy xúc tu bung đẩy, đứt gãy vậy mà cấp tốc khép lại. Chỉ là trong chớp mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chương 474, nhiệm vụ ẩn 2, chương 474, nhiệm vụ ẩn 2, sau đó trên trán kia một đạo màu trắng bạch quang mang bỗng nhiên nở rộ ra. Ừm, không biết sống chết. Áo lam nam tử thấy này, thư lạnh một tiếng, trên thân áo lam cổ động, một đạo bọt khí giống như cách ngăn hiện hiện, trực tiếp đem kia một đạo có thể khiến sinh linh thoái hóa tia sáng cách trở bên ngoài. Một giây sau, hắn năm ngón tay mở ra, giơ cao đỉnh đầu. Một nháy mắt, mây đen trong nháy mắt hội tụ, giống như là một chậu khuynh đảo xuống tới mặt ao, thoáng qua che đậy toàn bộ thương cung, chỗ này thế giới lâm vào hắc ám, không có một tia sáng. Răng rắc. Một giây sau, một đạo thu to cuốn lượn như là nhánh cây giống như phân nhánh lôi quang đông dương tại tầng mây bên trong hiện lên. Ngay sau đó, vô số đạo sáng ngời chói mắt lôi quang chớp động, nhảy vọt. Âm ầm tiếng sấm chấn động tiên địa, như là có ngàn vạn hung thú ở trong đó gào thét bút đầu. Nam tử thanh âm đạm mạc cùng một thời khắc vang lên. Ngu muội tiết thần giả, ta đem đại biểu vĩ đại hải thần ban cho ngươi tử vong. Câu nói kế tiếp mơ hồ không rõ, bởi vì làm chữ thứ nhất phun ra thời điểm, hắn giơ lên tay phải đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Vâng. Trong chớp nhoáng này, vô số đạo lóa mắt chói mắt lôi quang từ thiên khung phía trên tầng mây ẩm vang rơi xuống. Đập vào mắt thấy, phía thiên địa này phảng phất là biến thành lôi đình luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong ánh chớp quanh quẩn. Chậm chậm, động tĩnh ngừng. Lôi quang cũng thu liễm xuống dưới. Áo lam nam tử sắc mặt cũng tái nhợt một chút, hiển nhiên một kích này đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. ánh mắt hướng phía dưới nhìn lướt qua. Trong đó phía dưới nước biển bị lôi đình biến thành nhiệt độ cao bốc hơi hơn phân nửa. Thủy vị hướng phía dưới hàng không ít. Không có cái gì phát hiện sau. Nam tử thân ảnh chậm chậm làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Không biết trôi qua bao lâu, một khối phiêu đang ở trên mặt nước tấm ván gỗ giật giật. Sau đó, một cái lớn chừng bàn tay màu đen bạch tuộc từ phía dưới bò lên đi ra. Ba viên con mắt màu xanh lam đem so với trước điên cuồng, nhiều một vẻ thanh minh. Vừa rồi, hắn tại tiến giai sau, xuất hiện một vài vấn đề, nhường ý chí của hắn lâm vào điên cuồng. Không phải hắn căn bản không có khả năng chờ tại nguyên chỗ, còn ý đồ công kích tên kia. Bây giờ mặc dù thụ trọng thương gần như sắp chết, nhưng là cùng hắn mà nói, cũng là cơ duyên xảo hợp nhường hắn lần nữa khôi phục thanh tỉnh, thật coi như là một chuyện tốt. Nhìn lướt qua bốn phía sau, hắn thân ảnh khẽ động, một lần nữa tiến vào một bên trong nước biển, tóe lên một vệt bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hồ kỳ chém giết Suta, cướp đoạt đối phương quyền hành, thu hoạch được thư linh thông báo đồng thời. Tại một chỗ cung điện hoa lệ bên trong, một tên thân mang áo trắng, lưng đeo ngọc bài thiếu niên bỗng dưng mở mắt. Chỉ thấy tại trước mắt hắn xuất hiện một nhóm chữ màu đen dấu vết. Đinh, kiểm tra tới người quản lý tử vong. Tự thân quyền hành bị cướp đoạt. Chí cao nhiệm vụ ẩn phát động, duy nhất. Nhiệm vụ miêu tả, chỉ cần chém giết còn lại người quản lý liền có thể thu hoạch đối phương quyền hạn thấy cảnh này. Giờ phút này, thiếu niên kia một trương gương mặt tuấn mỹ bên trên nhíu mày. Ừm, chết hẳn là kia người mới, vậy mà nhanh như vậy liền bị giết, quả nhiên là cái phế vật. Chỉ có điều, không biết cái này người xuất thủ là quỷ ngẫu sư, vẫn là sủ tạ. Vậy mà như vậy vẫn tốt. Thiếu niên chính là Hàn Vân. Lấy loại phương thức này giáng lâm, nhường lúc trước hắn chuẩn bị toàn bộ làm vô dụng công. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, xem như chân thần, coi như làm lại từ đầu, cũng không phải bình thường người có thể cùng nó so sánh. Hắn bây giờ đã bước vào siêu phàm. Còn lại người quản lý chỉ có cái kia người mới thực lực yếu nhất, căn cứ quan sát của hắn, căn bản không có đạt tới chân thần cấp độ. Bởi vậy, hiện tại chết mất người có khả năng nhất chính là người kia. Về phần nói là kia người mới giết còn lại hai người, vậy căn bản không có khả năng. Cùng một thời gian, mặt khác một chỗ hắc ám không gian bên trong, một vị cầm trong tay liêm đao, toàn thân làn da tái nhợt bóng người sừng sững trong đó. Nếu là có bảy thần giáo biết tín đồ ở đây, liền sẽ nhận ra đạo này tái nhợt bóng người không phải người khác, chính là bảy đại chính thần một trong minh thổ chi chủ, Modis. Là giới này tử vong, bóng ma, luân hồi đại danh tử. Chỉ có điều, bây giờ Modis trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, thân thể đang không ngừng rung động. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại thần trên thân thể không, từng đạo sợi tơ từ trong bóng tối buông xuống, không có vào trên thân thể. Nhìn một cái, như là một cái bị sợi tơ điều khiển con rối. Chợt, một thanh âm bỗng dưng vang lên. Đã bắt đầu sao? Bất quá lần này bên thắng đã định trước sẽ chỉ là ta, nếu như Sủ Tạ, Hàn Vân hai người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đạo này thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là Quỷ Ngẫu Sư. Đồng thời, làm người ta khiếp sợ nhất chính là thực lực của hắn dường như cũng không chịu ảnh hưởng. Mặt khác chính là giờ phút này rõ ràng là đang nỗ lực cưỡng ép điều khiển một vị thần minh. Mưa lạnh hành, tới gần Tiên Long Liên Bang trung bộ, khoảng cách Dạ Nha Cảng đại khái hơn 3000 cây số. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì nơi đây trên không lâu dài bao phủ một tầng hơi mỏng mây đen chỗ mệnh danh. Từ trên cao quan sát, Mưa Lạnh Thành là một tòa từ sắt thép cùng hơi nước tạo thành quái vật khổng lồ. So với Dạ Nha Cảng chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì nơi đây bốn phía vờn quanh quần sơn, ẩn chứa đại lượng quặng sắt, mỏ than nguyên nhân. Nơi này cực kỳ phát đạt. Toàn bộ thành thị bị răng khắp nơi đường dây chia cắt thành quy tắc bao nhiêu khu khối, mỗi một đầu đại lộ đều trải lấy phát sáng dẫn điện quỹ đạo. Phân bố trong đó mấy trăm tòa nhà máy ống khói duy trì liên tục phun ra màu trắng hơi nước, tại tầng trời thấp hình thành một mảnh lăn lộn sương mù tầng. Giờ phút này, ở trong đó một tòa tên là Ngân Bách Hợp phòng ăn ủi bên cửa sổ. Một tên quần áo khảo cứu tuổi trẻ thân sĩ dựa vào khắc hoa tượng một trên ghế, ngón tay thon dài nắm nuốt một cái thủy tinh ly đế cao, trong chén đỏ thấm rượu nho tại dưới ánh nến hiện ra như bảo thạch quan trạch. Hắn một cái tay khác thì là triển khai một phần liên bang kỵ sự báo, trên đó còn lưu lại nhàn nhạt mực nước hương khí, hiển nhiên là vừa mới in ấn không lâu. Đây là thế giới này báo chí, từ Thiên Long Liên Bang phát hành. Bất quá bởi vì cái này thời đại bối cảnh giao thông vấn đề, loại này báo chí mặc dù mỗi ngày đều sẽ cấp cho, nhưng là trong đó tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính bình thường đều sẽ có trì hoãn mấy ngày không chờ. Hồ Kỳ ánh mắt dừng lại ở trong đó một tờ, trên đó dùng đến tiếng thông dụng viết một nhóm tiêu đề. Quả đen không còn xoay quanh, phồn vinh nhất bến cảng một trong Dạ Nha Cảng trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó phía dưới là chính thức nội dung. Vinh quang quy về bảy thần. Trước đây không lâu, vận rủi giáng lâm Dạ Nha Cảng tòa này cảng tự do thành, gặp được gần đến nay 200 năm đáng sợ nhất hải khiếu. Trận này xưa nay chưa từng có hải khiếu thôn vệ cả tòa bến cảng, thương vong người vô số kể. Trở xuống là đến từ một trong số những người còn sống sót mạ lẹn khóc lóc kể lể. Cái kia đang chết sóng biển, tựa như là màu đen màn trời, nó nuốt ăn ta nhẫn cưới cùng trợ phu, để cho ta biến thành một cái quả phụ. Người sống sót thứ hai lão thuyền trưởng Ô Lôi Sầm, ta sống 60 năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này hải thiếu, bảy thần ở trên. Cảm tạ liên bang cùng giáo hội viện trợ. Nguyện người mất nghỉ ngơi, người sống tỉnh táo. Đến từ bản báo phóng viên Thomas Hartwood bây giờ, khoảng cách Dạ Nha Cảng bị hủy, giết chết Sú Tạ, đã qua 7 ngày. Liên quan tới Dạ Nha Cảng dị biến, tự nhiên cũng bị người bình thường phát hiện. Mặc dù nhận danh sách bốn chức nghiệp tính lực lượng tác động đến, nhưng nhìn bộ dạng này, vẫn như cũ có cái đường số ít may mắn còn sống sót nhì từ đó sống tiếp được, cũng không có nhận đến cái kia đạo trắng bệnh tia sáng ảnh hưởng, từ đó biến thành một đầu dã thú. Đối với cái này, cũng là có chút vượt quá Hồ Kỳ dự liệu. vị kia danh sách bốn lực lượng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hắn cách xa như vậy đều không thể hoàn toàn miễn dịch. Những này chính sử phía dưới Dạ Nha cảng cư dân làm sao lại không có việc gì? So sánh với xuống tới, hắn càng thêm có khuynh hướng những này cái gọi là người sống sót căn bản không phải Dạ Nha cảng bên trong người, hay là hoàn toàn chính là hư cấu. Bởi vì khoa học kỹ thuật tính hạn chế, cùng giao thông vấn đề. Trong báo nội dung, còn không phải đều xem tòa báo nói thế nào. Mà tòa báo muốn sống sót, tự nhiên muốn nghe theo Thiên Long Liên bang. Vì tại bảo đảm lập trường chính xác đồng thời tăng cường có độ tin cậy, khẳng định là đối đưa tin nội dung tiến hành thích hợp tân trang cùng nghệ thuật gia công, cũng đã thành ngành nghề trạng thái bình thường. Không phải, dưới tình huống bình thường, một trận hải khiếu qua đi, một người sống sót đều không có, không khỏi cũng có chút không thể nào nói nổi. Chương 475, Cự Long một chương 475, Cự Long một đối với bình thường dân chúng tới nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một trận thiên tai, chỉ cần không phải tự mình kinh nghiệm, tựa như là nghe cố sự đồng dạng, cũng sẽ không quá mức coi là chuyện đáng kể. Qua một đoạn thời gian liền sẽ lãng quên. Đến mức các chức nghiệp giả thì là khác biệt. Bọn hắn có thể thông qua riêng phần mình đặc biệt việc xã giao tầng, dần dần chắp vá ra một chút dấu vết để lại. Cùng mù tịt không biết dân chúng bình thường khác biệt, những này nắm giữ siêu phàm lực lượng chức nghiệp giả lòng dạ biết rõ. Tại Dạ Nha cảng trấn giữ Hải Thần giáo đường cùng phụ tổng đốc bên trong, thế nhưng là có hai vị danh sách nằm cường giả tọa trấn. Bình thường hải khiếu sao có thể đột phá bực này tồn tại phong tuyến? Chỉ có tầng thứ cao hơn siêu phàm can thiệp mới có thể làm đến bước này. Nhưng mà Thiên Long Liên bang đối với chuyện này tiến hành nghiêm mật tin tức phong tỏa, khiến cho những chức nghiệp giả này cũng chỉ có thể dừng bước tại phỏng đoán, khó mà nhìn thấy sự kiện toàn bộ diện mạo. Không cẩn thận muốn phía dưới, đối với người bình thường giấu giếm chân tướng có lẽ mới là cử chỉ sáng suốt. Dù sao, nhường cả ngày vì sinh kế hối hạ dân chúng bình thường đống nhiên biết được thế gian thật có siêu phàm tồn tại, mà chính mình lại vô duyên. Ngoại trừ tăng thêm tuyệt vọng không có bất kỳ cái gì có ích. Đối với người bình thường mà nói có nhiều thứ, biết được càng ít ngược lại càng hạnh phúc. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, cái này chân tướng một khi công khai, chức nghiệp giả số lượng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Các loại xung đột, giết chóc nhất định cũng sẽ tùy theo gia tăng. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ dẫn phát liên bang dung chuyển, càng có thể giao động quý tộc giai tầng khổ tâm kinh doanh chi phối trật tự. Đây chính là liên bang từ đầu đến cuối đem chức nghiệp giả tồn tại liệt vào cơ mật tối cao tầng sâu suy tính. Bất quá, có một chút hẳn là thật. Liên trước mắt xem ra, nên là vị kia về sau tồn tại áp chế trước đó cái kia danh sách 4. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến trước đó nhìn thấy một màn kia. Vị kia danh sách thức 4 dáng lâm giao thủ sinh ra động tĩnh to lớn, coi như hắn cách xa nhau mấy cái đỉnh núi, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Đầu kia bạch tuộc bộ dáng hải yêu nhường hắn nhớ tới trước đó địa tâm thế giới đầu kia địa mẫu. Hai người bề ngoài đều là bạch tuộc quái, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, hai người thực lực không kém bao nhiêu. Chỉ là bởi vì thế giới khác biệt, biểu hiện bên ngoài tồn tại một chút chênh lệch. Địa mẫu thực lực đại trí tương đương với sứ đồ cấp sơ kỳ. Cái này cũng đã nói lên đầu danh sách 4 bạch tuộc quái nắm giữ có thể so với sứ đồ cấp sơ kỳ thực lực. Căn cứ trở lên tin tức suy đoán, danh sách một chủ thần cho dù chưa đạt tới đạo chủ cảnh giới, hắn thực lực chuyển đổi xuống tới, ít nhất cũng là chân thần cấp độ. Đáng tiếc, không cách nào cảm giác được bản thể, không phải trực tiếp thông qua tâm linh giới triệu hoán bản thể giáng lâm, không cần như vậy phiền toái. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ lắc đầu, nhấp một miếng rượu trong chén, tiện tay lật qua lật lại tờ báo trước mắt, ánh mắt liếc nhìn, cũng không ở phía trên tìm tới chính mình lệnh truy nã. Dựa theo tình huống bình thường, hắn cấp sạch một chỗ Hải Thần giáo đường, cùng liên bang thiết lập ở Dạ Nha cảng phụ tổng đốc. Loại hành vi này, quả thực có thể dùng to gan lớn mật để hình dung, bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang đánh bại thần giáo biết mặt. Từ trên bản chất, Thiên Long Liên bang cùng Bảy Thần giáo sẽ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Đã từng vị kia Thiên Long Liên bang người sáng lập liền là tới từ Bảy Thần giáo trong hội bầu trời giáo hội giáo đồ. Trừ cái đó ra, Bảy Thần giáo trong hội đều có cao tầng tại liên bang bên trong tạm giữ chức. Bởi vậy hai người ở giữa có thể xem là một loại cộng sinh đồng minh quan hệ. Hồ Kỳ loại hành vi này hoàn toàn có thể xem là một loại trắng trợn khiêu khích. Sau đó tất nhiên sẽ nhận đến tiếp sau không ngừng truy sát. Đối với cái này, Hồ Kỳ lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí cố ý cải biến một chút hình dạng. Dù sao, dưới tình huống bình thường, liền xem như xử lý lại sạch sẽ, tại siêu phàm lực lượng trước mặt đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Đồng thời thế giới này siêu phàm con đường đông đảo, chức nghiệp giả con đường thiên kỳ bách quái, nói không chính xác liền nắm giữ cùng loại lịch sử đoạn ngắn quay lại năng lực. Nhưng mà cái này đến tiếp sau chuyện phát triển cũng là ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù hắn đã từng nghĩ đến nhân ngư vương bảo tàng có thể sẽ là cả bẫy, thậm chí nhường đại lượng chức nghiệp giả, thậm chí hai vị kia thực lực đạt tới danh sách năm hải thần tế tự cùng tổng đốc chết ở trong đó, có thể không có nghĩ tới là đông nhiên xuất hiện hải thiếu cùng hai vị danh sách 4 giao thủ, không sai biệt lắm trực tiếp xóa đi toàn bộ Dạ Nha cảng. Cái này dẫn đến sinh ra hậu quả, đem hắn dấu vết lưu lại cùng thi thể thanh trừ hầu như không còn, tự nhiên cũng không có khả năng lại tìm tới đầu mối gì. Cục diện như vậy phía dưới, cũng không có người có thể lại ngược dòng tìm hiểu tới trên người hắn. Có thể nói, đối phương trực tiếp giúp hắn có nổi. Đối với tình hình như vậy, Hồ Kỳ tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Mặc dù có tinh hồng bảng, hắn có thể không nhìn bất kỳ nguyên rủa cùng truy sát thủ đoạn, nhưng là có thể không bị truy sát đương nhiên là không thể tốt hơn. Xem ra cái này bảy thần quả nhiên cũng sẽ không còn nhiều. Mà Hồ Kỳ thì là thông qua chuyện này, nhường hắn nghĩ tới một điểm nữa. Toàn bộ Dạ Nha cảng bị hủy, Hải Thần giáo đường tín đồ bị giết. Vị kia Hải Thần vậy mà đều không có bất cứ động tĩnh gì, dường như căn bản không thèm để ý đồng dạng. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Tại Thiên Long Liên bang trong lịch sử, xuất hiện qua sự kiện lớn cùng tà thần đồ thành chuyện đều cũng không ít. Có thể bảy thần nhưng lại chưa bao giờ ra tay qua. Chỉ có thể nói nhân loại của thế giới này tại những này thần minh trong mắt chỉ là một đám có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Cũng sẽ không để ý chết sống. Như thế, cũng là có thể lớn mật một chút. Bất quá, trước đó, vẫn là cần phải mau sớm đem thực lực bản thân tăng lên. Hồ Kỳ ánh mắt chớp lên. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động. Tinh hồng. Bá. Một chương hơi mở tinh hồng bảng phù hiện ở trước mắt. Hồ Kỳ ánh mắt lướt qua những cái kia lít nha lít nhít chữ viết, rơi vào trong đó một cột. Chức nghiệp con đường, Trảm Thần Giả danh sách 7, huyết chi kiếm sĩ, kiếm thuật đăng phong tạo cực, thân thể tố chất tăng phúc gấp trăm lần, cũng có máu hóa năng lực, từ đó miễn dịch nhục thể tổn thương, gia tốc thương thế khép lại. Đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn nhưng nhìn xuyên binh khí nhược điểm, động tác nhược điểm, nắm giữ thấu thị, không nhìn ảo giác chi năng, có thể xem thấu khí huyết lưu thông quy tích. Đặc tính 2, máu tự thân kiếm uống máu sau ngắn ngủi tăng lên sắc bén độ, có thể thông qua hấp thu huyết dịch, tăng cường thần kiếm. Đặc tính 3, kiếm tâm thông linh tâm luôn phẳng lặng, gương sáng chiếu rọi, có thể thấy rõ địch chiêu tại không phát lúc. Ba thước thanh phong 4 là tử vật, không sai linh tính đã sinh, tựa như xuân nha chui từ dưới đất lên, chất chứa vô hạn tạo hóa cơ hội. Đặc tính 4, chém diệt làm vùng kiếm chạm kích thời điểm, có thể bộc phát ra mấy lần lực sát thương, có độ mạnh phá ma lực. Có thể lấy huyết dịch làm môi giới, ngược dòng tìm hiểu, chém giết huyết dịch đầu nguồn. Tiến giai danh sách 6, Trảm Long Sư. Tiến giai nghi thức nhu cầu, cần chém giết một đầu thuần huyết cự long. Cần có bị rộng khắp người nhận biết nghe đồn đặc tính. Sửa chữa trị 257667, 12, hán Trảm Thần Giả con đường tại cùng sủ tạ lúc giao thủ, liền đột phá đạt đến danh sách 7 huyết chi kiếm sĩ. Các hạng đặc tính cũng đã xảy ra một chút cải biến. Đặc tính 1, tôi lưới đao chi nhãn lại lần nữa tăng cường, nắm giữ xuyên thấu vật thể năng lực. Đặc tính nhị biến thành máu tự, có thể thông qua hấp thu máu tươi tẩm bổ trong tay hoàng hôn kiếm. Đây đối với hoàng hôn tới nói rất trọng yếu, bởi vì đại biểu thanh kiếm này đã có được bước đầu bản thân trưởng thành tính, có thể theo hồ kỳ thực lực tăng lên mà tăng cường. Đặc tính 3 cũng không xảy ra cái gì quá lớn biến hóa. Chương 475, Cự Long 2 chương 475, Cự Long 2 đặc tính 4 trạng kích biến thành chém diệt, càng là nắm giữ nhiễm máu tươi có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn quỷ dị chi năng, đồng thời phá ma đặc tính tăng cường rất nhiều, từ lúc đầu một chút, biến thành bây giờ cường đại phá ma đủ để chứng minh điểm này. Trừ cái đó ra, chính là Trảm Thần Giả đầu này siêu phàm con đường đối với thân thể cường hóa. Nhưng hắn tự thân thể phép sức khôi phục tăng nhiều, có thể tùy tiện làm được gãy chi trùng sinh. Loại này sức khôi phục, căn bản không phải đồng dạng danh sách 7 có thể có. Liền xem như chuyên môn đi cường hóa thể phép nghề nghiệp chiến sĩ con đường cũng không thể nào làm được một bước này, ít nhất cũng phải đạt tới danh sách 5 mới có thể. Theo danh sách tăng lên, Hồ Kỳ có thể rõ ràng phát giác được, thuộc về Trảm Thần Giả đầu này siêu phàm con đường lực lượng dần dần hiện mà ra. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như không đủ cường đại, lại làm sao có thể nhường hắn tại danh sách 2 thời điểm có đầy đủ thực lực chém giết một vị danh sách 1 chủ thần. Đối với những nội dung này, Hồ Kỳ đã sớm nhìn qua. Bởi vậy, hắn không có quá nhiều dừng lại, ánh mắt lướt qua những tin tức này, rơi vào phía dưới cùng danh sách 6 phía trên. Nguyên bản liên quan tới Trảm Thần Giả con đường chỉ là thôi diễn tới danh sách 7 huyết chi kiếm sĩ. Đến tiếp sau con đường tin tức thiếu thốn, nhưng là tại giết sạch Dạ Nha cảng bên trong Hải Thần giáo đường cùng phụ tổng đốc bên trong rất nhiều siêu phàm giả, cướp đoạt trong đó chủ yếu người thừa kế đối với siêu phàm danh sách ký ức sau. Tại tăng thêm từ sủ tạ trong tay thu hoạch kia một khối lân phiến, được đến trong đó thẳng tới danh sách 5 truyền thừa. Nhưng hắn đem Trảm Thần Giả đầu này chức nghiệp giả con đường bổ sung đến danh sách 5 trình độ. Tiếp xuống, hắn muốn làm chính là tiến giai danh sách 6, Trảm Long Sư. Căn cứ giải thích, cần chém giết một đầu thuần huyết cự long, đồng thời còn cần có đầy đủ lâu đời truyền thuyết. Giới này tồn tại các loại trong truyền thuyết siêu phàm sinh vật. Cự long loại sinh linh này tự nhiên cũng là tồn tại. Chỉ có điều, nơi này cự long cùng lúc trước tại Thương Châu giới bên trong loại kia thần long có chút khác nhau. Bên ngoài miêu tả phổ biến càng giống là một cái mọc ra cánh to lớn thằn lằn. Căn cứ Hồ Kỳ hiểu biết đến tin tức, những này cự long chủ yếu là sinh động tại vạn năm trước. Theo thời đại chuyển rời cùng phát triển, những này cự long tung tích cũng biến thành càng ngày càng ít, thẳng đến gần nhất ngàn năm hoàn toàn biến mất. Cái này cũng dẫn đến có một loại tên là Ngự Long Sứ cường đại bí ẩn chức nghiệp con đường cô đơn xuống dưới. Bởi vì mong muốn nhậm chức loại nghề nghiệp này con đường, vừa bắt đầu một bước chính là muốn cùng một đầu chân chính cự long định ra khế ước. Hiện tại liền cự long tung tích cũng không tìm tới, tự nhiên không có cách nào tiến hành nhậm chức. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khế ước một chút có cự long huyết mạch Á Long tộc. Nhưng là Á Long mặc dù có một tia cự long huyết mạch, nhưng tóm lại là tự nhiên không cách nào cùng chân chính cự long so sánh. Đối với chức nghiệp giả tự thân tăng lên cực kỳ có hạn, mà cự long biến mất nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì chức nghiệp giả đại quy mô tàn sát bố trí. Đối với chức nghiệp giả mà nói, cự long loại này siêu phàm sinh vật mặc kệ là xương rồng, long huyết chờ một chút đều là dùng để bố trí nghi thức đỉnh tiêm vật liệu. Có thể nói toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Lại thêm chân chính thuần huyết cự long ở giữa mong muốn sinh sôi đời sau rất khó khăn. Cái này cũng dẫn đến tại chức nghiệp giả không ngừng săn giết hạng, số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp biến mất. Chỉ có một ít nắm giữ cự long huyết mạch Á Long tộc còn ở bên ngoài hoạt động. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cự long không tồn tại. Thế giới này cự long, xem như siêu phàm sinh vật bên trong loài trường thọ, thực lực cường đại không nói, ít nhất đều có trên vạn năm tuổi thọ. Đồng thời, những này cự long rất ưa thích ngủ say, ngủ một giấc cái mấy chục trên trăm năm đều là rất bình thường tình huống. Nói không chính xác, những cái kia cự long đã nhận ra nhân loại uy hiếp, trốn ở nơi nào đó khu vực ngay tại ngủ say. Mà Hồ Kỳ lần này tới này mục đích, dĩ nhiên chính là vì tìm kiếm cự long. căn cứ hắn cướp đoạt chức nghiệp giả ký ức. Cái này mưa lạnh trong thành có một cái lưu truyền hơn ngàn năm liên quan tới cự long truyền thuyết cổ xưa. Trước đây thật lâu, mảnh đất này vẫn là một mảnh hoang vu sa mạc, liệt nhật thiêu nướng khô nước đại địa, bao cát tứ ngược, không có một mảng cỏ. Thẳng đến một ngày nào đó, một đầu hình thể như là sơn nhạc cự long từ phía chân trời bay tới, mệt mỏi nó lựa chọn ở chỗ này ngủ say. Cự long chiếm cứ tại cồn cắt ở giữa, lâm vào lâu dài ngủ say, mà nó mỗi một lần hô hấp đều từ lỗ mũi phun ra, sau đó hóa thành nồng đậm mây đen, che lậy ánh mặt trời nóng bỏng. Thời gian dần qua, tầng mây hội tụ, nước mưa bắt đầu tưới nhuần mảnh này khô cạn thổ địa. Năm qua năm, sa mạc rút đi hoang vu, dòng sông một lần nữa chảy xuôi, có cây tùm sinh trưởng, cuối cùng tạo thành bây giờ mưa lạnh thành. Có người nói, cự long đến nay còn tại ngoài thành nào đó chỗ trong dãy núi ngủ say, hô hấp của nó như cũ ảnh hưởng nơi đây khí hậu. Cũng có người nói, nếu là đã quấy rầy nó ăn nghỉ, khô hạn cùng bão cát đem lại lần nữa quét sạch mảnh đất này. Bởi vậy, mưa lạnh thành các cư dân đối cự long lòng mang kính sợ, thậm chí sẽ ở hàng năm bội thu tiết bên trên dâng lên tế phẩm, tiến hành cầu nguyện. Đối với người bình thường tới nói, đây là cái truyền thuyết. Nhưng là đối với chức nghiệp giả mà nói, cái này truyền thuyết khả năng rất lớn. Mong muốn cải biến một cái khu vực hoàn cảnh rất khó. Nhưng là đối với nắm giữ siêu phàm chi lực cự long mà nói cũng không khó khăn. Liền xem như vừa mới ra đời cự long, thực lực đều có thể so với danh sách 8 chức nghiệp giả. Một khi trưởng thành, thực lực sẽ càng mạnh, thậm chí có thể so với danh sách 5, thậm chí danh sách 4. Tại trong truyền thuyết, thậm chí còn có liên quan tới cự long chi thần truyền thuyết, chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua. Cự long ưu điểm chính là căn bản không cần giống như là chức nghiệp giả như thế tu luyện, chỉ cần ăn ngủ là được. Theo thời gian chuyển rời, thực lực sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ thu hồi suy nghĩ, làm chính bản thân thể, ánh mắt nhìn về phía trước. Một giây sau, một cỗ hoa hồng mùi thơm xuất hiện tại chóp núi. Sau đó, một thân ảnh ngồi ở Hồ Kỳ đối diện. Lúc này một cái tóc ngắn màu vàng kim, đánh lấy ngân sắc đông thai lánh diễm nữ tử. Nàng khoác trên người ngân sắc lông tơ áo choàng, môi đỏ như anh. Trên mặt mang theo một cái viền bạc nữ sĩ kính mắt, dưới tấm kính con mắt màu xanh lam thâm thúy như vòng xoáy, để cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Đây là thứ ngươi muốn? Cô gái tóc vàng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái bình thủy tinh. Bất quá, cũng không có muốn đưa cho Hồ Kỳ ý tứ. Đối với cái này, Hồ Kỳ không nói gì thêm, mà là từ trong ngực xuất ra một cái giấy da dê tùy ý ném đến trước mặt đối phương. Nữ tử thấy này, đưa tay cầm lấy mở ra, ánh mắt liếc nhìn một phen, xác nhận không sai về sau. Lúc này mới đem trong tay bình thủy tinh để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đẩy, trượt đến Hồ Kỳ trước mặt. Hồ Kỳ đưa tay đem nó cầm lấy, ánh mắt nhìn. Đây là một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh, bên trong lặng lặng nằm một đoàn như là hồng mã não giống như chất lỏng, giờ phút này theo Hồ Kỳ động tác rất nhỏ tại trong bình lăn lư. Cô gái tóc vàng nhìn chăm chú lên Hồ Kỳ nhất cử nhất động. Ngươi muốn long huyết này làm gì dùng đồ? Nàng cuối cùng kìm nén không được hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi. Không trách nàng sẽ như thế. Cái này Á Long chi huyết mặc dù chân quý, nhưng là xa xa không cách nào cùng một cái thẳng tới danh sách 6 siêu phàm con đường so sánh. Đối với cái này, Hồ Kỳ dường như phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn thoáng qua bình này Á Long chi huyết sau, đem nó thu vào trong lòng. Cho đến lúc này, hắn mới ngước mắt nhìn xem cô gái tóc vàng mỉm cười nói: "Lý Lị ạ tiểu thư, ta nghĩ chúng ta ở giữa còn không có rất quen tới có thể chia sẻ bí mật tình trạng, ngươi cứ nói đi." Lý Lị ạ vẻ mặt ngưng lại, nhưng thoáng qua liền mất. Nàng nhẹ gật đầu, khóe môi giơ lên vừa đúng độ cong. "Nói phải, đây là ta đường đột." Chương 476 Cự Long 3 chương 476, Cự Long 3, đình đường. Treo ở cửa ra vào phải phía trên đồng thau sắt chung gió phát ra một tiếng vang nhỏ. Mà Hồ Kỳ thân ảnh tại mở cửa lớn ra sau, hướng về nơi xa đi đến. Cũng không lâu lắm, bóng lưng của hắn cấp tốc bị rộn ràng đường đi nuốt hết, biến mất tại phương xa cuối con đường. Trong nhà ăn, đợi đến Hồ Kỳ thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Lý Lị ạ trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, làm sửa lại một chút váy, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, làm nàng đi đến cửa nhà hàng những lúc, một vị thân mang chế phục nam nhân viên cửa hàng bỗng nhiên ngăn cản nàng đường đi. Vị tiểu thư này, nam nhân viên cửa hàng hơi có vẻ lúng túng xoa xoa tay, ánh mắt nhìn về phía một bên. Lý Lị ạ lông mày nhíu lên, nàng theo nhân viên cửa hàng ra hiệu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chính là vừa rồi hai người bọn họ ngồi tấm kia dựa vào tường bàn ăn. Giờ phút này, trên bàn còn có chỉ còn nửa chén chưa uống xong rượu đỏ tại dưới ánh đèn hiện ra đỏ sẫm quang trạch. Cùng lúc đó, nhân viên cửa hàng thanh âm truyền đến, ngài vừa rồi bàn kia dựa vào tường sừng vị tiên sinh kia hắn còn không có tính tiền trầm mặc tại giữa hai người lan tràn. Cuối cùng, Lý Lị ạ mặt không thay đổi móc ra tiền. Làm Lý Lị ạ rốt cục bước ra phòng ăn đại một lúc, bầu trời hạ xuống mông lung mưa phùn, trên đường phố tiểu phiến cũng thuần thục chống lên lều tránh mưa. Loại này thời gian tại cái này mưa lạnh thành không thể bình thường hơn được. Đối với cái này, nàng sớm thành thói quen. Nàng bước nhanh đi xuyên qua mê cung giống như trong hẻm nhỏ. Đế giày gõ đường lát đá thanh âm tại màn mưa bên trong phá lệ thanh thúy. Vượt qua cái thứ bảy cong sau, nàng dừng ở một tòa bò đầy cây mây sân nhỏ trước. Đẩy cửa ra sau, trong đình viện đứng yên thân ảnh chậm rãi quay người. Đây là một vị đồng dạng tóc vàng nam tử. Nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt mũi của hắn cùng Lý Lị ạ có 4-5 phần tương tự. Chỉ có điều, hai con ngươi cùng Lý Lị ạ khác biệt, là hai màu đen trắng. Còn có kỳ quái chính là, nam tử màu đen hốc mắt so sánh tròng trắng mắt càng lớn. Nhìn một cái, để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Thế nào? Nam tử mở miệng hỏi. Giao dịch coi như thuận lợi. Lý Lị ạ từ miệng trong túi móc ra kia một quyển giấy da dê, sau đó ném đến nam tử tóc vàng trong ngực. Nam tử tiếp nhận, mở ra, ánh mắt ở phía trên liếc nhìn một vòng. Trong mắt của hắn trong con mắt dường như có một tia lam quang chớp động. Hắn nhậm chức chính là áo thuật sư chức nghiệp con đường, là tới từ bảy đại chính thần con đường một trong trí tuệ chi thần. Ản Cạ Lọn chủ yếu chi nhánh, nắm giữ sáng tạo thuật pháp, phân biệt con đường năng lực. Thông qua nghiên cứu cổ tịch, di tích hoặc đánh bại địch nhân thu hoạch pháp thuật mới, tiềm lực trưởng thành cực lớn. Đối với hành tẩu áo thuật sư con đường chức nghiệp giả tới nói, tri thức chính là lực lượng. Áo thuật sư lực lượng rộng khắp, thích ứng bất kỳ khung cảnh chiến đấu, nhất là am hiểu đánh lâu dài cùng đoàn đội phụ trợ. Bất quá, cũng tồn tại nhất định thiếu hụt. Cái kia chính là nhục thể cường độ thấp hơn đồng dạng chức nghiệp giả con đường, quá ỷ lại phòng hộ pháp thuật. Không sai, đây là một đầu nhân ngư con đường từ danh sách 9 bán yêu tới danh sách 6 biển sâu tế tự đều không có vấn đề gì. Nửa ngày, trong mắt của hắn lam quang thu liễm lại đi. Đối với cái này, Lilia từ chối cho ý kiến. Nhìn xem nam tử này, nàng ngược lại hỏi tới một chuyện khác. Ta để ngươi điều tra tên kia nội tình cha thế nào? Cha rõ, cái này tự xưng rột ra hỏa, không phải mưa lạnh trong thành chức nghiệp giả, hẳn là đến từ địa phương khác, có thể là Dạ Nha Cảng. Trước đó thời điểm, liền nghe Dạ Nha Cảng bên kia có nhân ngư vương bảo tàng ẩn chứa trong đó đầu này thẳng tới danh sách 5 con đường. Nam tử nói. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, cũng chỉ là ta người suy đoán, dù sao Dạ Nha Cảng bên kia gần nhất xảy ra loại sự tình này, coi như liền hai tôn danh sách 5 cường đại tồn tại đều vẫn lạc. Theo lý thuyết lấy thực lực của người này cũng không có khả năng từ đó được cái gì. Bất quá. Bạn nhất, người này thật đến từ Dạ Nha Cảng, như vậy trong tay hắn vô cùng có khả năng còn nắm giữ nhân ngư con đường danh sách 5 tiến giai tin tức. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn đều không tự giác mang lên vẻ kích động. Danh sách 5, xem như lãnh chúa cấp, có lực lượng không cần nói cũng biết. Loại thực lực này, liền xem như ở giáo hội hoặc là liên bang bên trong đều là tuyệt đối cao tầng. Nếu như có thể được đến, đem nó phân tích, tuyệt đối có thể nhường hắn thu hoạch không ít. Thậm chí vô cùng có khả năng nhường hắn trực tiếp tiến giai, trở thành danh sách 7 nguyên tố sứ. Bất quá, không biết nghĩ đến cái gì, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn về phía Lilia. "Thì, ngươi là muốn đối người kia độc thủ? Người này từ biểu hiện ra thủ đoạn, rất có thể là một vị danh sách 7 tồn tại, lấy hai người chúng ta, có phải hay không có chút nguy hiểm?" Nghe vậy, Lilia khẽ cười một tiếng. Mặc dù cẩn thận một chút không phải chuyện xấu, nhưng quá độ cẩn thận ngược lại sẽ để chúng ta bỏ lỡ một ít cơ hội. Đồng thời, như không tất yếu, chúng ta cũng không cần cùng nó xung đột chính diện. Chỉ cần trong bóng tối dò xét đối phương phải chăng cùng vật kia có quan hệ liền có thể nghe vậy. Nguyên điệu nam tử tóc vàng trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Ngươi nói là Cự Long? Không sai. Lilia nhẹ gật đầu. Á Long chi huyết mặc dù hi hữu, có thể bình thường đều là dùng đến tiến hành một chút đê giai chức nghiệp giả tiến giai nghi thức hay là ma dược phối hợp. Đối với danh sách 7 chức nghiệp giả tác dụng cũng không tính lớn, hoàn toàn không đủ để làm cho đối phương dùng một cái thẳng tới danh sách 6 chức nghiệp giả con đường hối đoái, trừ phi là ở trong đó liên lụy đến lợi ích lớn hơn nữa, tỉ như lợi dụng đặc thù nào đó nghi thức cùng thủ đoạn, tìm kiếm Cự Long tung tích. Cự Long loại vật này, giá trị chi cao, khó có thể tưởng tượng, hai người căn bản không thể so sánh nổi. Coi như là bình thường danh sách 5, lãnh chúa cấp chức nghiệp giả cũng sẽ tâm động. Một khi bọn hắn phát hiện một đầu Cự Long tung tích, liền xem như chính mình không cách nào săn giết, cũng hoàn toàn có thể đem tin tức này bán trao tay ra ngoài, đồng dạng có thể kiếm một món hời. Nhân ngư chức nghiệp con đường đối với bọn hắn hai người tới nói mặc dù chân quý, kém xa một đầu Cự Long. Ta ở đằng kia phía trên lưu lại ân ký, có thể đi theo người kia. Coi như không thành, đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất, đến lúc đó đem trên người đối phương khả năng có dấu danh sách 5 siêu phàm con đường tin tức bán đi, đồng dạng có thể kiếm một món tiền. Lilia thản nhiên nói. Đến mức bị phát hiện vấn đề, trên thực tế nàng cũng không lo lắng. Bởi vì nàng bản thân cũng là một vị danh sách 7 tồn tại, hơn nữa còn là thiên về nhục thể cường hóa chiến đấu phương diện siêu phàm con đường. Thật đánh nhau, có đầy đủ tự tin, căn bản không sợ đối phương. Lại thêm, có nàng vị đệ đệ này trợ giúp, đối phương bất quá lẻ loi một mình, lại có thể lật ra cái gì bọt nước phải không? Nói cũng là. Nam tử tóc vàng nhẹ gật đầu. Chỉ có điều, lời nói đến một nửa lại liễu lo mà tới. Sau đó bị một đạo lưỡi dao đâm rách huyết đục trầm đục âm thanh thay thế. Lilia ngẩng đầu nhìn lại, biến sắc. Chỉ thấy, mưa phùn như khói tịch mịch viện lạc bên trong, một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở một bên mái nhà con phía dưới, cùng bóng ma hòa làm một thể. Cả người tựa như là bóng ma hóa thân, căn bản không có ngũ quan. Giờ phút này bỗng nhiên đi vào nam tử tóc vàng sau lưng, trường kiếm trực tiếp từ sau đâm xuyên sọ đầu của nam tử, từ mi tâm lộ ra. Chỉ là, quỷ dị chính là, tại miệng vết thương lại không thấy nửa điểm máu tươi tuôn ra. Đồng thời, nam tử tóc vàng tuổi trẻ cường tráng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc khô héo, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ da bọc xương thấy khô. Dường như toàn thân huyết đục đều bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Khải bại. Lilia sắc mặt kinh sợ, trong lòng phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy một tia sợ hãi. Đối phương có thể ở hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống ẩn nút tới bên người đến ít nhất là một vị danh sách 7 chức nghiệp giả, thậm chí khả năng cao hơn. Nghĩ đến đây chỗ, nàng phần gáy lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Bóng ma tử vong như giỏi trong xương giống như bò lên trên lưng, bản năng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo tất cả lý trí suy nghĩ. Giống. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp sói tru, mặt mũi của nàng bặm bẹo biến hình, môi đỏ như tê liệt hướng hai bên kéo dài, lộ ra dữ tợn răng nanh. Yểu điệu thân thể đột nhiên bành trướng, trên người quần áo bị tăng vọt cơ bắp căng nước, da thịt tuyết trắng bên trên cấp tốc bao trùm nồng đậm lông bạc. Trong chớp mắt, nguyên địa xuất hiện một đầu cao khoảng 2 mét cự lang, màu bạc trắng thú đồng tại màn mưa bên trong giấy lên băng lãnh hung quang. Giờ phút này, nàng nhìn qua giết chết chính mình thân đệ đệ hung thủ, trong mắt lửa giận cơ hồ tại một khắc phun ra ngoài. Đi chết đi. Lý Lị A tự thân nhậm chức chức nghiệp con đường chính là thú nhân. Loại nghề nghiệp này con đường rất là thủ, tại biến thân dưới tình huống, đối với nhục thân tăng phúc cực kỳ khủng bố, nhưng cùng lúc cũng có một cái nghiêm trọng thiếu hụt. Cái kia chính là sau khi biến thân, tự thân lý trí lại nhận thú tính ảnh hưởng. Đây cũng là nàng vì sao ngay đầu tiên không có chạy trốn nguyên nhân. Phúc. Nhưng mà, còn chưa có hành động nàng, phần bụng chính là đau xót. Sắc mặt nàng cứng ngắc, không thể tin túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo vết máu không biết lúc nào tự nàng có thể so với sắt thép da lông nổi lên hiện, đem cả người nàng trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Thật giống như phòng ngự của nàng như là đậu hũ. Giờ phút này, rất nhiều dòng máu từ trong vết thương phun ra ngoài. Chỉ có điều những này vết thủy cũng không có rơi trên mặt đất. Toàn bộ bị đối phương trường kiếm hấp thu. Làm sao có thể? Đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào đầu góc của nàng. Cả người cũng trong nháy mắt này đã mất đi trọng tâm, nằm ngửa quẳng xuống đất. Sau đó, liền cảm giác một cỗ khí tức tử vong giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo kiếm quang trực tiếp cắm ở trên trán của nàng, đem nó đính tại mặt đất. Ách, Lý Lị ạ, hai con ngươi bạo đột, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen, muốn nhìn rõ người này hình dạng. Đáng tiếc, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, cũng chỉ có một mảnh bóng ma mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Sau đó, nàng ý thức tiêu tán ra, rất nhanh, chỉ còn lại có hai cỗ khô cạn thi thể nằm trên mặt đất. Đối với cái này, bóng người kia chỉ là nhàn nhạt liếc qua, từ dưới đất nhặt lên kia quyển ghi chép có nhân ngư con đường giấy da dê, đem nó nhét vào Lý Lị ạ trên thân. Sau đó hai sợi hỏa diễm tự thây khô trên thân luồn lên. Quỷ dị chính là, ngọn lửa này lại không chút nào chịu nước mưa ảnh hưởng, ngược lại tại màn mưa bên trong thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, hai cỗ thi thể tính cả giấy da dê liền hóa thành nhỏ vụn cho tàn, bị gào thét gió lạnh cuốn lên, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong đây hết thảy, bóng đen không có dừng lại. Thân hình của hắn như mực hòa tan, vô thanh vô tức dung nhập góc tường bóng ma bên trong, không có tung tích gì nữa. Không bao lâu, có mấy đạo mang theo mặt nạ bóng người đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Chính là nghe được động tĩnh, chạy tới người chấp pháp. Tại nguyên chỗ tìm tòi một vòng, đáng tiếc nhưng lại không có bất luận phát hiện gì, thậm chí liền vết máu cũng không nhìn thấy. Chỉ là đã nhận ra trong không khí lưu lại một tia linh tính chấn động, xác nhận trước đó là có chức nghiệp giả tranh đấu ở đây. Đối với loại tình huống này, những này người chấp pháp cũng không quá nhiều dừng lại, quay người liền rời đi. Bọn hắn chức nghiệp giả vẹn vẹn chỉ là giữ gìn trật tự. Chỉ cần những chức nghiệp giả này không có phạm vi lớn giết chóc người bình thường, bọn hắn tự nhiên cũng lười tiến đến điều tra. Cũng không lâu lắm, khoảng cách nơi đây ba đầu đường phố bên ngoài một chỗ u ám trong ngõ tắt, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Bao phủ ở trên người bóng ma giống như thủy triều rút đi, dần dần hiện lộ ra rõ ràng ngũ quan hình dáng. Lúc này một tên tóc đỏ đỏ mắt thanh niên, gánh vác một thanh trường kiếm, thần sắc bình tĩnh. Người này chính là Hồ Kỳ. Hắn sớm đã phát giác được đối phương ở đằng kia kiện vật phẩm bên trên lưu lại truy tung ấn ký. Như vào ngày thường, bực này cho bọn hắn căn bản khinh thường mình đầu, có lẽ sẽ còn bồi hai người này chơi bừa. Nhưng ở cái này thập tinh tiểu thuyết thế giới, tại thực lực bản thân chưa hoàn toàn khôi phục lúc, hắn không thể không phá lệ cẩn thận. Bất kỳ khả năng tai họa ngầm đều phải bóp chết tại này sinh bên trong. Nếu như đối phương tiết lộ phong thanh, dẫn tới những cái kia ngấp nghé chi đổ, thậm chí là liên bang quan phương hoặc bảy thần giáo biết chú ý, đối với hắn mà nói đều đem hậu hoạn vô tận. Đã đối phương lòng mang ý đồ xấu, tự nhiên không có giữ lại tất yếu. Giải quyết hai người kia, đối Hồ Kỳ tới nói chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Hắn xuất ra tự Lý Lị ạ nơi đó được đến kia một bình á long chi huyết, năm ngón tay có chút dùng sức, giang rắc. Một giây sau, cái này từ đặc thù vật liệu chế tạo, dùng để ngăn cách đá long chi huyết linh tính trôi qua, độ cứng có thể so với đá kim cương bình thủy tinh ẩm vang vỡ vụn ra. Chỉ có điều, trong đó huyết dịch cũng không đẩy xuống, mà là tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ thành một đoàn huyết sắc hình cầu, cuối cùng ngưng kết như là viên thủy tinh đồng dạng. Mà Hồ Kỳ cầm lấy cái quả hạt châu này, nương theo một tia thuộc về huyết chi kiếm sĩ linh tính rót vào trong đó. Lập tức, một loại trong sâu xa cảm giác xuất hiện tại Hồ Kỳ trong lòng. Phản phất có một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy sợi tơ tự huyết cầu bên trên kéo dài đến không biết nào đó chỗ. Thế này, Hồ Kỳ mắt sáng lên. Quả nhiên còn có cự long còn sống. Đây chính là Hồ Kỳ vì sao muốn thu hoạch đá long chi huyết nguyên do. Cự long tung tích khó tìm. Bất quá, huyết chi kiếm sĩ có huyết dịch ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn năng lực, cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần thu hoạch được máu tươi làm môi giới, liền có thể tìm tới đầu nguồn đầu kia cự long. Cái này cũng nhờ có long tính bản dâm đặc thù, khiến cho á long sinh vật mặc dù bị chức nghiệp giả săn giết, còn có không ít. Không phải muốn tìm được, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn thân ảnh khẽ động, lần theo cảm giác bên trong phương vị vội vã đi. Không bao lâu, mưa lạnh thành cao ngất tường thành đã bị xa xa để qua sau lưng. Trong mưa gỗ gầy nhấp nhô con đường tại dưới chân hắn như giẫm trên đất bằng, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Đi ngang qua người chỉ có thể cảm nhận được một tia luồng gió mát thổi qua, mắt thường căn bản không nhìn thấy Hồ Kỳ thân ảnh. Mỗi qua bao lâu, phi nhanh bên trong Hồ Kỳ dừng bước, xuất hiện tại một gốc trên những cây. Đưa mắt nhìn lại, trước mắt không xa là một mảnh bị sương mù bao phủ thôn xóm. Mấy sợi khói bếp từ thạch xây ống khói bên trong lượn lờ dâng lên. Bọc lấy vải thô áo choàng nông phụ đang xách theo thùng gỗ đi hướng chủ châu, nơi xa truyền đến tiệm thợ rèn đinh đinh đương đương gõ âm thanh. Có ý tứ. Hồ Kỳ nheo mắt lại, đầu ngón tay vướt ve trong tay huyết châu. Hắn nguyên lai tưởng rằng đầu kia cự long sẽ ẩn thân dưới lòng đất mê cung hoặc là nơi nào đó trong sân động, nhưng là lại không nghĩ rằng lại ẩn nút tại một chỗ trong thôn trang. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn dường như bị cái gì hấp dẫn, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ừm, đây là chương 477, cự long 4 chương 477, cự long 4 nơi xa. Mưa lạnh gõ lấy thôn trang nhà tranh đỉnh, tại vũng bùn trên đường nhỏ rót thành dòng nhỏ. Sương mù từ trong rừng tràn ra, đem xa xa nơi xây bột hình dáng choáng nhuộm thành mơ hồ bóng xám. Mà tại thôn trang này bên cạnh, thì là có một đầu đốn lượn dòng sông. Giờ phút này có lẽ là bởi vì trời mưa bố trí, trên mặt nước không ngừng dâng lên cái này đến cái khác bọt khí. Trong đó đáy nước con cá nhao nhao phủ ở trên mặt nước, đang miệng lớn tranh nhau phun ra nuốt vào lấy bọt khí. Mà ở một bên dòng sông bên cạnh, thì là có mấy cái cởi trần người thiếu niên cầm lấy đơn sơ xiên cá sọt cá ngay tại bắt cá. Một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên đang đứng tại bờ sông bên cạnh, một đầu ám kim sắc tóc quăn lướt xuống dán tại gương mặt bên cạnh, lọn tóc nhỏ xuống giọt nước lướt qua chóp mũi rơi vào trong nước. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn. Kia là loại hiếm thấy từ màu xám, giống như là mưa to trước chồng chất tầng mây. Cùng cái khác dùng xiên cá sọt cá bắt cá thiếu niên khác biệt. Tại trên tay hắn cũng không có sử dụng bất kỳ bắt cá công cụ, nhìn trước mắt mặt sông, hắn trực tiếp thả người nhảy xuống nước. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền nhẹ nhõm bắt được hai cái màu mỡ cá, mỗi đầu đều có 3 cân đa trọng. Sau đó, thiện tay đem con mồi tinh chuẩn ném bên bờ. Từ bên ngoài nhìn vào đi, thiếu niên này cùng cái khác thiếu niên cũng không có khác nhau lớn gì, nhưng là tại hồ kỳ tôi lưới đao chi nhãn thấu thị dưới góc nhìn, đối phương khí huyết trọn vẹn là một bên thiếu niên bình thường mười nhiều gấp mấy lần, như là một đầu hất lên hình người hung thú. Loại tình huống này, thậm chí đã siêu việt đồng dạng danh sách chín trước nghiệp giả. Đồng thời, thân thể của thiếu niên này mặc dù nhìn xem cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng lại tồn tại nhất định khác biệt. Mà hết thể này nguyên do, toàn bộ đều là bởi vì đối phương thể nội kia cố nồng đậm long huyết. Nói ngắn gọn, dùng em hai điểm lời nói tới nói, người này hẳn là một đầu hôn huyết loại bán long nhân. Dùng khó nghe chút tới nói, chính là người cùng long sinh dưới một đầu tạp chủng. Đây cũng chính là hồ kỳ kinh ngạc nguyên nhân. Cự long hình thể thế nhưng là nhân loại mấy chục hơn trăm lần. Hai người ở giữa vậy mà có thể không nhìn cách ly sinh sản giao hợp sinh sôi đời sau. Không nói cái khác, vẹn vẹn là cự long là đẻ trứng, mà nhân loại thì là đẻ con. Như vậy cái này tạp chủng nên thế nào sinh ra? Nói thật, đối với cái này, hắn thật rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, đối với những này, hồ kỳ cũng không thật để ở trong lòng. Xem như có siêu phàm chi lực thế giới. Loại ý nghĩ này căn bản không thực tế cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại siêu phàm trước mặt, những vấn đề này lại đáng là gì? Nói không chính xác kia cự long có thể hóa thành hình người, lại hoặc là có biện pháp nào cũng nói không chính xác. Đối với cái này, hắn cũng không có truy đến cùng. Lúc này, một hồi cuồng phong thổi tới, lá cây lay động, mà trên đó đứng đấy hồ kỳ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất ngay tại chỗ. Dòng suối bên cạnh, bọt nước vẩy ra. Nước pin, ngươi cái này bắt cá bản sự cũng quá thần. Đến cùng là làm sao làm được? Dạy một chút chúng ta thôi. Mấy cái thiếu niên vây quanh thiếu niên tóc vàng, cũng chính là Nervin bắt cá quá trình. Nguyên một đám toàn bộ xông tới, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn không ngừng bay nhảy cá, trên mặt viết đầy hâm mộ. Đây đã là bọn hắn thứ vô số lần chứng kiến Nervin bắt cá thần kỹ, có thể mỗi lần nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn sông này bên trong cá có nhiều giảo hoạt, bọn hắn lại quá rõ rành rành. Không phải là không có người thử qua loại biện pháp này, nhưng là kết quả không phải bị đuôi cá vung một mặt nước, chính là sặc đến thẳng ho khan, liền khối vảy cá đều sợ không được. Cái này, ta thật nói không rõ ràng, chính là tiện tay chảo một cái. Nervin cười cười, khả năng là trời sinh a. Cắt, quỷ hẹp hỏi. Đối với Nervin lời nói, các thiếu niên cùng kêu lên ồn ào, hiển nhiên không tin bộ này lý do thoái thác. Bất quá, xem như từ nhỏ cùng nó cùng nhau lớn lên bạn chơi, cũng biết Nervin bản lĩnh rất nhanh nhẹn, bởi vậy cũng chưa quá mức coi là chuyện đáng kể. Đối với cái này, Nervin chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dù sao đây đúng là lời nói thật. Đối với người khác mà nói, tiến vào dòng sông tay không bắt cá có lẽ rất khó khăn. Nhưng là với hắn mà nói, bắt cá tựa như hô hấp như thế đơn giản. Nhưng cảnh tượng tương tự đã trình diễn qua quá nhiều lần, hắn cũng lười giải thích nữa. Bởi vì loại chuyện này không phải đã xảy ra lần một lần hai. Hắn rất sớm trước kia liền phát hiện mình cùng cái khác người đồng lứa khác biệt. Tỷ như đối với người thường mà nói rất khó làm được chuyện, đối với hắn mà nói ngược lại dễ như trở bàn tay. Khí lực của hắn, tốc độ, đều viễn siêu tại người bình thường. Từ nhỏ đến lớn, hai từ khác coi như bảo hộ cho dù tốt, cũng tránh không được sẽ cảm mạo nóng sốt mấy lần. Nhưng là hắn khác biệt. Liền xem như mùa đông cởi trần, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ rét lạnh. Bởi vậy, hắn cũng không hiểu, chỉ là không quan trọng một chút rét lạnh làm sao lại để cho người ta sinh bệnh. Hắn cũng đã từng hỏi cha của hắn tại sao mình lại cùng những đứa trẻ khác không giống. Bất quá đối với này, cha của hắn không có giải thích. Chỉ là nhường hắn dựa theo người bình thường hành vi sinh hoạt. Không muốn biểu hiện ra quá nhiều đặc thù. Đây mới là hắn vì cái gì một mực chờ tại trong thôn trang, không hề rời đi nơi này ra ngoài sông sáo nguyên do. Thế nhưng là người thiếu niên vốn là tương đối dễ dàng khoe khoang, vốn có viễn siêu người bình thường thực lực sau, tự nhiên không có khả năng một chút cũng không biểu hiện ra đến. Đây là không cách nào tránh khỏi. Ai? Cũng không biết lao cha lúc nào mới khiến cho ta ra thôn. Nervin thở dài một tiếng. Giấc mộng của hắn chính là trở thành một vị kỵ sĩ. Đáng tiếc, cha của hắn căn bản không để hắn rời đi. Cái này khiến hắn có một loại không bột đấu gột nên hổ cảm giác. Sắp trời không còn sớm, ta đi về trước, còn phải cho lão cha nấu cơm, những này các ngươi điểm à, các ngươi cũng sớm một chút trở về. Nervin nhìn một chút bầu trời. nhìn xem mưa là càng lúc càng lớn, hướng đồng bạn phất phất tay, chỉ trên mặt đất còn lại mấy con cá. Sau đó, hắn tại đồng bạn nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, mang theo cá quay người rời đi. Mưa bụi dần dần mật lên, đánh vào trên mặt hơi lạnh. Vì nhanh lên tốt, hắn mặc vào một đầu hẻm nhỏ. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân tại mưa ngõ hẻm trong quen quần. Đột nhiên, Nervin lỗ tai giật giật. Hắn nghe được trừ bỏ chân mình bước âm thanh một cái khác tiếng bước chân. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt thấy, màn mưa bên trong một thân ảnh mờ ảo đang hướng hắn đi tới. Rõ ràng khoảng cách không xa, làm thế nào cũng thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Theo khoảng cách rút ngắn, Nervin cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh, ngực giống như là bị vô hình tay nắm lấy. Ngay tại gặp thoáng qua trong nháy mắt, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Màn mưa bên trong, một đôi tinh hồng thập tự đồng mắt đâm thẳng mà đến, băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Nervin ý thức trong nháy mắt này biến ngơ ngơ ngác ngác, không biết trôi qua bao lâu. Ầm ầm. Đột nhiên, trên trời cao, có một đạo ngân tia chớp màu trắng như lưới dao xé rách tầng mây, theo sát mà đến tiếng sấm chấn người màng nhĩ phát run. Màn mưa bên trong, Nervin đứng thẳng bất động thân ảnh bỗng nhiên dùng mình một cái. Kỳ quái, ta làm sao lại đứng ở chỗ này mà người? Hắn lắc lắc gớt xuống tóc vàng, ngắm nhìn bốn phía lúc, một loại không hiểu không hài hòa cảm giác quanh quẩn trong lòng. Phản phất là có chuyện quan trọng gì bị chính mình quên lãng, nhưng là mặc kệ hắn thế nào cố gắng nghĩ lại, đều không có chút nào đầu mối. Lại cạch, lại cạch. Lúc này trong tay hắn mang theo hai con cá bỗng nhiên kịch liệt dãy rủa lên, đuôi cá đánh vào hạ lạc nước mưa thượng xứ đến giọt nước văng khắp nơi. Thế này, Nervin lúc này mới thu hồi suy nghĩ, tính toán, đã nghi không ra liền không nghĩ hắn lau trên mặt nước mưa. Về trước đi cho lão cha nấu cơm, chậm lại muốn bị đánh. Nghĩ đến cái này hậu quả, hắn dùng mình một cái, vội vàng hướng trước chạy tới. Rất nhanh, hắn liền về đến trước cửa nhà. Chương 477, Cự Long năm chương 477, Cự Long năm đây là một gian thấp bé nhà gỗ, thô ráp gỗ thô trên vách tường lít nha lít nhít treo các thức nông cụ như liêm đao, quốc, sèn sắt trở. Cửa ra vào cái đe sắt bên trên còn đặt đem chưa hoàn thành tay đầu, dì sắt hỗn hợp có cho than trên đất bùn choáng mở đỏ sẫm vết tích. Không sai, đây là trong thôn duy nhất tiệm thợ rèn, cũng là hắn nhà. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, giờ phút này, trong phòng đi ra một thân ảnh. Đây là cả người cao 2m, bắp thịt cả người rắc rối khó gỡ, như là giống như cột điện hán tử. Hán tử có một đôi cùng thiếu niên như thế tử con mắt màu xám. Khác biệt duy nhất chính là trắng hán trong con ngươi tử sắc càng thêm thuần túy. Lao cha, Nervin túi đầu xuống, thanh âm không tự giác dưới đất thấp mấy phần. Tại người đồng lứa bên trong, Nervin không tính là gầy yếu, có thể đứng tại Lao cha trước mặt, hắn lại giống con gà con dường như. Đối phương cao 2 mét, thân thể giống tòa thiết tháp, bỏ ra bóng ma cơ hồ có thể đem hắn toàn bộ bao lại. Trên cánh tay trắng kiện gần sinh bệnh, lâu dài rèn sắt luyện thành cơ bắp giống khối sắt như thế cứng rắn, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để người không thở nổi. Ừm, nấu cơm đi thôi. Trắng hán ánh mắt tại Nervin trong tay hai con cá bên trên ngắn ngủi dừng lại. Nói xong, hắn quay người vào phòng, cửa gỗ tại phía sau hắn phát ra trầm muộn kẹt kẹt âm thanh. Nervin căng cứng bả vai rốt cục nới lỏng. Hắn nguyên bản đều làm tốt bị đòn chuẩn bị. Dù sao hôm nay trở về đến so bình thường muộn, còn làm ướt quần áo, không nghĩ tới Lao cha vậy mà không có so đo. Cũng không lâu lắm, một cái buồn lớn nóng hôi hổi canh cá được bưng lên bàn. Màu ngà sữa tôm mì nổi lên lấy xanh biết rau dại, tươi hương theo nhiệt khí bốc hơi mà lên, chỉ là nghe liền để người khẩu vị mở rộng. Cái này một chậu, đầy đủ 4-5 người ăn no, nhưng đối Nervin cùng Lao cha tới nói, bất quá là bình thường một bữa. Người trong thôn đều nói, thợ rèn nhà người khẩu vị to đến giống hang không đáy. Nervin tổng cầm ngay tại lớn thân thể cùng rèn sắt tốn sức làm lấy cớ, nhưng trên thực tế, bọn hắn có thể ăn, chỉ là đơn thuần khẩu vị lớn. Đối với loại tình huống này, Nervin trong lòng cũng từng phỏng đoán là không phải mình cùng người thường không giống cho nên mới có thể ăn như vậy. Lần này làm không tệ. Lúc này, Tráng Hán uống một ngụm canh, đập chặt lưỡi, khó được khen một câu. Nervin sững sờ, hắn hồ nghi mà liếc nhìn lão cha, lại cúi đầu nếm thử một miếng canh cá. Thơm ngon nồng đậm, thịt cá chân mềm cùng rau dại thanh hương tại đầu lưỡi nổ tung. Kỳ quái, cách làm rõ ràng giống như trước đây a. Hắn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ lại là kia cá tương đối tươi, vẫn là nói tài nấu nướng của mình lại tinh tiến. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ dương mắt, liếc trộm ngồi tại đối diện lão cha. Lão cha hôm nay tâm tình dường như không sai. Nervin nuốt một ngụm nước bọt, ở trên yết hầu nhấp nô. Hắn há to miệng, lại nhắm lại, cuối cùng lấy dũng khí nhẹ giọng hỏi, "Cái kia, lão cha, ngươi có thể cùng ta nói một chút mẫu thân sự tình sao?" Tráng hắn nhìn hắn một cái, dường như không thèm để ý chút nào. "Có cái gì tốt nói, không phải cùng ngươi nói nàng là sinh ngươi khó sinh thời điểm đã chết rồi sao?" Nervin nghe được lão cha không vui ngữ khí, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục truy vấn. "Ta đều biết, ta chính là muốn biết càng nhiều liên quan tới mẫu thân sự tình, tỉ như ngươi cùng nàng là thế nào nhận thức." Nervin thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ biến thành nỉ non. Đối với mẫu thân, trí nhớ của hắn liền giống bị nước mưa ướt nhẹp tranh màu nước, chỉ còn lại có mơ hồ sắc hối. Nhưng càng là trống không, liền càng khát vọng bổ khuyết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có mưa bên ngoài âm thanh, cùng trong phòng tủi lửa tại lòng bếp bên trong ngẫu nhiên phát ra đôn đốt âm thanh. Tráng hắn sắc mặt rất khó coi, đang muốn mở miệng trách móc thời điểm, chỉ trong nháy mắt, trước mặt Nervin không hề có điểm báo trước hướng một bên ngã quỵ, nương theo phanh một tiếng vang trầm, cái hót trùng điệp dập đầu trên đất. Nervin, tráng hắn đột nhiên đứng người lên, ghế dài bị đụng đổ trên mặt đất. Sau một khắc, hắn phát hiện trước mắt Nervin làn da đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che kín một tầng quỷ dị xám bê. Thấy một màn này, tráng hán trên mặt khó được lộ ra một vẻ kinh nộ. Đây là đoạn long dịch. đáng chết, là ai? Hắn gầm thét tới đằng sau, dần dần biến thành trầm thấp long âm, sóng âm chấn động đến nóc nhà cỏ tranh rì rào rơi xuống. Đồng thời, hắn con ngươi màu tím bỗng nhiên co rút lại thành một đầu dây nhỏ. Thân thể khôi ngô bắt đầu vặn bẹo bành trướng, vải thô quần áo bị chống mở, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Lưng cao cao nổi lên, hai đạo bóng ma tự vai chỗ phá thể mà ra. Rõ ràng là hai phiến to lớn long dực, cánh màng bên trên còn dính liền lấy đặc dính dịch thể. Cánh chim chớp động ở giữa. Oeng. Một giây sau, từ ngoài nhìn vào, toàn bộ nhà gỗ ầm vang nổ tung. Nguyên địa xuất hiện một đầu tựa như to như núi màu bạc cự long. Một thân lân giáp nặng nề như là sắt thép đổ bê tông, từ sắc dựng thẳng đồng bên trong thiêu đốt lên nổi giận hỏa diễm. Giống. Tiếng gầm lấy làm tâm điểm, hướng về bốn phía hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu xám trắng gợn sóng, mặt đất xuất hiện gợn sóng trạng chập trùng. Những nơi đi qua giọt mưa trong nháy mắt khí hóa, phòng ốc như xếp gỗ sụp đổ. Người cũng tốt, súc vật cũng được, toàn bộ huyết nhục bạo liệt, biến thành nhỏ nát đỏ sợi thô lẫn vào màn mưa. Chờ đợi mấy hơi sau, động tĩnh biến mất. Chỉ có mưa to còn tại cọ rửa mảnh này bằng phẳng phế tích, dòng nước lôi cuốn lấy xương cặn bã cùng mảnh gỗ vụn rót vào đại địa. Ngân sắc cự long trong miệng thở ra bạch hơi tại mưa lạnh bên trong xoay tròn. Nó ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đây chính là cự long sao? Lúc này, một thanh âm đột ngột đâm rách màn mưa. Nghe vậy, cự long không có trả lời, trực tiếp chuyển động cái cổ, một miệng lúc khép mở, trong cổ sáng lên chói mắt bạch quang. Một giây sau, thường hực long tức như ngân hà chút xuống, đem âm thanh nguyên chỗ nổ ra đường kính 10 mét hô than. Nhưng mà, nguyên địa trong hố lớn không có mưa hay. Tới đồng thời, mặt khác một chỗ chuyển đến động tĩnh. Ánh mắt nhìn, một đạo gánh vác trường kiếm, tóc đỏ đỏ mắt thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xa xa một cái đứt gãy cọc gỗ phía trên. Ngân sắc cự long há miệng chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng lần này phun ra long tức còn chưa ra miệng liền hóa thành tái nhợt khói sợi thô tàn mà ra. Đồng thời, cùng một thời gian, nó cảm thấy chi sau chuyển đến dị dạng. Túi đầu nhìn lại, một lớp bụi ám màu sắc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn lân giáp, hướng về lan tràn. Thấy một màn này, ngân sắc cự long muốn rách cả mí mắt. Một đôi to lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thanh niên. Đáng chết, ngươi cái này nhân loại ti bỉ, có loại cùng ta chính diện đánh một trận, ta muốn xé xuống ngươi. Đối với loại lời này, thanh niên cũng chính là hồ kỳ cơ bản miễn dịch. Ánh mắt của hắn có chút hăng hái đánh giá trước mắt đầu này vùng vây dây chết ngân sắc cự long. Cự long đối với thời đại này người bình thường mà nói, tượng trưng cho không thể địch nổi lực lượng cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn chúng tồn tại như là thiên tai, gần như không thể chiến thắng, làm người tuyệt vọng. Nhưng mà, tại chức nghiệp giả trong mắt, những quái vật khổng lồ này bất quá là cần phí chút khổ tâm con mồi mà thôi. Vì càng hiệu suất cao hơn săn giết cự long, các chức nghiệp giả cuối cùng trí tuệ khai phát ra các loại tính nhắm vào đồ long chi thuật. Đoạ long dịch chính là trong đó có thể xưng âm hiểm nhất trí mạng dược tề. Loại thuốc này vô sắc vô vị, chế tác phương thức cũng không phức tạp, phương thuốc thuộc về công khai tính thần bí học thức một trong. Đối bình thường sinh linh hoàn toàn vô hại, lại chuyên vì tàn sát cự long cùng với huyết mạch mà sinh. Một khi vào bụng, lại cường đại nhất cự long cũng biết toàn thân cứng ngắc, chiến lược mất hết, biến thành dê lợi làm thịt. Trước mắt cái này một đầu ngân sắc cự long thực lực rất mạnh. Căn cứ hồ kỳ phán đoán cùng so sánh, không sai biệt lắm đồng đẳng với là chức nghiệp giả danh sách năm tả hữu. Nếu là chính diện giao thủ, hắn coi như có thể đánh giết, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, đầu này ngân sắc cự long toàn thân cứng ngắc, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Mà hồ kỳ thấy này, không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp một bước tiến lên, đem trường kiếm đâm vào cự long trong hốc mắt. Chương 478, đặc thù tâm linh giới một chương 478, đặc thù tâm linh giới một nguyên điểm. Ngân sắc cự long thấy một màn này, mong muốn dây rủa, nhưng ở đọa long dịch tác dụng dưới, thân thể như là hóa đá đồng dạng, đồng thời toàn thân để không nổi một tia lực lượng, thậm chí liền nhắm mắt lại đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một kiếm này rơi xuống. Xuy, làm kiếm đâm nhập long đồng ngáy mắt, phát ra một đạo làm cho người sợn hết cả gai ốc thanh âm, tựa như là một thanh nung đỏ khối sắt không có vào băng tuyết. So với cứng rắn vảy rồng, long nhãn quả thực yếu ớt không chịu nổi. Ngân sắc cự long ánh mắt tại dưới kiếm bạo liệt, sền sệt long huyết hòa với hóa rắn bã vụn phun tung tóe mà ra, tại trong mưa bắn ra mấy đạo ám tử sắc dây nhỏ. Đối mặt một màn này, hồ kỳ thần sắc bình tĩnh, cổ tay có chút dùng sức, lưỡi kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, cho đến không có vào tới chỗ kiếm. Lộc cộc, trường kiếm hoàng hôn phảng phất là tại lúc này biến thành vật sống đồng dạng, đang không ngừng điên cuồng hấp thu cự long chi huyết. Đồng thời, thông qua thân kiếm loại bỏ, một cỗ càng tinh khiết hơn lực lượng theo chôi kiếm cùng cánh tay, chuyển tới hồ kỳ trong thân thể. Loại cảm giác này tựa như là trời tuyết lớn đem thân thể ngâm mình ở trong ôn tuyển đồng dạng, toàn thân lỗ chân lông dường như đều tại thời khắc này bị mở ra. Cái kia vốn là cường hành vô song nhục thân, tại cỗ này lực lượng thần bí tẩm bổ phía dưới, đang phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam hấp thu năng lượng, sợi cơ nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại cường hóa. Nếu là giờ phút này có thể thấu thị, chắc chắn nhìn thấy làm cho người rung động cảnh tượng. Hồ kỳ dưới làn da bộ phận cơ thịt lại không ngừng nhúc đích, để ép bày biện ra kỳ lạ lân phiến trạng đường vân. Những này cũng không phải là chân chính lân phiến, mà là làm cơ bắp mật độ đột phá giới hạn cao nhất của con người lúc, tại vi mô phương diện tự nhiên hình thành đặc thù kết cấu. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, dường như từng đạo viễn cổ hùng thú đồ đằng. Đây chính là đoạt thiên thuật môn này vô thượng bí pháp chỗ kinh khủng, có thể cướp đoạt tất cả. Nhìn xem một màn này, loại này hấp thụ tốc độ mặc dù không chậm, nhưng so với ngân sắc cự long kia thân thể cao lớn mà nói vẫn là quá chậm. Vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ, thêm nơi đây khoảng cách Hàn Vũ Thành cũng không xa. hắn cần mau chóng kết thúc đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ gia tốc vận chuyển đoạt thiên thuật, bắt đầu cướp đoạt trước mắt cự long sinh cơ cùng ký ức. Trong lúc nhất thời, mắt trần có thể thấy, thân thể khổng lồ cự long bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nguyên bản cứng ngắc ngân sắc cự long hoảng sợ phát giác được chẳng những là trong cơ thể mình huyết dịch cùng sinh cơ tại sói mòn, ngay cả ký ức cũng tại biến mất. Phát hiện loại tình huống này, một loại khó nói lên lời hoảng sợ cảm xúc tại nó trong lòng ấp ủ ra. Nếu là trực tiếp bị giết chết thì bỏ qua, nhưng là loại này trơ mắt nhìn xem chính mình tất cả bị từng bước xâm chiếm cảm giác, so sánh với tử vong tới càng để cho người sợ hãi cùng thống khổ. Đừng, đừng, giết ta nhưng cùng ngươi ký kết khế ước, có thể hướng ngươi thần phục. Thanh âm đứt quãng từ trong miệng phát ra, nó rõ ràng là mong muốn đối Hồ Kỳ biểu thị thần phục. Một đầu có thể so với danh sách năm cự long, đổi lại bất luận một vị nào trước nghiệp giả, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy tâm động. Nhưng cũng tiếc chính là nó gặp phải là Hồ Kỳ, mà Hồ Kỳ cần chém giết một đầu cự long hoàn thành tiến giai nghi thức, cho nên kết quả chỉ có một cái, không để ý đến đối phương, Hồ Kỳ hấp thu đối phương ký ức. Cái này cũng cho hắn biết trước mắt đầu này cự long danh tự cùng thân phận. Bởi vì cự long tên thật đều là cực kỳ khó đọc lại dáng dấp duyên cớ, ở chỗ này có thể đem đầu này cự long tên gọi tắt chi là Diệu Sở. Bản thân là một đầu bạch long. Cự long chia làm ngũ đại chủng loại, lại xưng ngũ sắc long. Theo thứ tự là hồng long, lam long, lục long, hắc long, bạch long. Trừ cái đó ra, còn có một số huyết mạch phát sinh dị biến loài rồng. Mà trước mắt cái này bạch long từ bản chất tới nói, cùng bình thường bạch long khác biệt. Nó lân phiến hiện ra hiếm thấy hoa dâm quang trạch, càng là có một đôi con người màu tím. Đây là bạch long trong huyết mạch loại biến dị. Đến mức đối phương tại sao lại lấy nhân loại hình thức xuất hiện tại nơi đây? Nguyên nhân còn cần ngược dòng tìm hiểu tới hơn 1000 năm trước. Hàn Vũ Thành trong truyền thuyết đầu kia cự long cũng là nó. Chỉ bất quá với đem hoang mạc đổi thành ốc đảo cố sự cũng không phải là gây nên, mà là một vị bị nó giết chết danh sách năm chức nghiệp giả máu tươi bố trí. Kia là một cái nhậm chức giờ ỷ con đường, thực lực đạt tới danh sách năm sinh mệnh lãnh chúa cường đại chức nghiệp giả. Máu trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh sinh cơ, chính là đối phương sau khi ngã xuống thi thể, tạo thành một phương này hoang mạc biến thành ốc đảo truyền thuyết. Mà những cái kia không biết rõ tình hình người bình thường thì là tại dài dằng dặc thời gian hạn, truyền ngôn trải qua không ngừng mỹ hóa, không biết thế nào đem đây hết thảy đều thuộc về công tại đầu này cự long trên thân. Mà nó mặc dù giết chết một vị danh sách năm, nhưng là đồng dạng nhận lấy thương thế nghiêm trọng, gần như sắp chết, chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này ẩn nấp lên, tiến hành chữa thương. Bất quá, bất kể như thế nào, xem như cự long, bản thân cũng nắm giữ cự long đặc tính, long tính bản dâm. Đây là bản tính của bọn nó, mặc kệ là cái gì long chủng đều là như thế. Đang tu dưỡng thương thế trong khoảng thời gian này, tự nhiên cũng tránh không được giải quyết một chút sinh lý nhu cầu. Vừa mới bắt đầu, chỉ là tìm một ít động vật. Cái này Hàn Vũ Thành nguyên bản những cái kia á long sinh vật chính là vì vậy mà sinh ra. Cự long cùng tuyệt đại đa số động vật đều không tồn tại cách ly sinh sản, có thể sinh sôi ra một chút á long loại. Bất quá cùng nhân loại là không cách nào kết hợp sinh con. Đương nhiên, xem như một đầu cự long, nó lúc đầu bản ý cũng không phải là sinh sôi đời sau, vẹn vẹn vì thỏa mãn tự thân sinh lý nhu cầu. Ngay nào đó, nó ý tưởng đột phát, mong muốn nếm thử cùng nhân loại nữ tử giao hoan. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được. Thế là nó hóa thành hình người, tìm tới nhân loại nữ tử. Ai ngờ cái này thử một lần, lại để nó hoàn toàn xa vào trong đó, rốt cuộc chướng mắt những dã thú kia bạn lữ. Mấy trăm năm qua, không biết có nhiều ít nữ tử trở thành nó đồ chơi. Nó vốn cho rằng cuộc sống như vậy sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, mười mấy năm trước một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Kia là một vị cùng người khác nhân loại khác nhau nữ tử, nàng rất mỹ lệ, rất dịu dàng. Ở trước mặt nàng, đầu này sống mấy ngàn năm cự long lần thứ nhất cảm nhận được động tâm cảm giác. Càng làm nó hơn bất ngờ chính là, không biết là bởi vì nuốt chửng nhân loại kia giờ ý thi thể, vẫn là bắt nguồn từ nữ tử thể chất đặc thù, vị nữ tử này vậy mà mang thai cốt nhục của nó. Xem như cao đẳng long tộc, nó đối tự thân huyết mạch có thiên nhiên năng lực cảm ứng. Bởi vậy, tuyệt không tồn tại bị mơ mơ màng màng thay người khác con nuôi khả năng. Kia nhân loại nữ tử chính là Nervin sinh thân mẫu thần. Nàng lại biết được Gisơ là một đầu cự long dưới tình huống, lại còn muốn vì nó sinh con. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Có lẽ là phàm nhân thân thể quá mức yếu đất, cuối cùng, nữ tử kia bị trong bụng Nervin hút hết tinh huyết, hóa thành một bộ tiểu tụy thây khô. Mà đầu này cự long, bởi vì lấy đôi vong thê còn sót lại điểm này yêu thương, thêm nữa thu hoạch được một cái đặc thù nhân loại dòng dõi nguyên nhân. Đồng thời tính toán có thể hay không đem nó bồi dưỡng thành chui vào thế giới loài người quân cờ ý nghĩ. Lúc này mới đem Nervin an trí tại cái này thôn làng, để nó lấy nhân loại phương thức trưởng thành. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, nó cũng chậm chậm tiếp nhận Nervin tồn tại, nhiều một tia thân tình. Tại cái sơ đầu này cự long trong mắt, đây là một đoạn thê mỹ động nhân tình yêu cố sự. Nhưng là tại Hồ Kỳ trong mắt, cái này căn bản là chó máu lại trà đạp nhân luân danh giới cuối cùng hoang đường náo kịch. Không có chút nào đáng giá ca ngợi chỗ. Loại này vượt giống loài tình cảm lưu luyến liền nên bị phỉ nổ. Chính là đáng chết. Hồ Kỳ lắc đầu. Những chuyện này nói đến dài, nhưng đối với Hồ Kỳ mà nói, bất quá hai thời gian ba hơi thở liền hoàn toàn tiêu hóa xong thành. Ngoại giới, Hồ Kỳ rút ra trường kiếm, lui lại nửa bước. Tên là cái sơ đầu này cự long sau cùng sinh mệnh lực theo một kiếm này hoàn toàn trôi qua, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời nước bùn. Đem so với trước, cự long thân thể khô quắt mục nát xuống dưới, như là sớm đã là tử vong đã lâu đồng dạng. Thấy một màn này, Hồ Kỳ quay người đang chuẩn bị rời đi. Bành! Một giây sau, một khối một người ôm hết gốc cây bay tới, nghiêng cắm ở Hồ Kỳ trước mặt. vụn nhão bị tạc lên cao 3 mét, vẩy ra bùn điểm tại hắn trên quần áo lưu lại mấy đạo vết tích. Cắm nghiêng cọc gỗ vừa vặn chặn đường đi của hắn lại. Thật không tiện, ngươi bây giờ còn không thể đi. Tiếng mưa rơi tí tách, một đạo mang theo trêu tức tiếng nói bỗng nhiên đâm rách màn mưa. Hồ Kỳ quay người nhìn lại. Cách đó không xa, một tòa sụp đổ phía sau vết tường, một cái làn da ngăm đen, đi bẩn biện thanh niên người da đen chậm rãi đi ra. Nước mưa rơi xuống, nhưng lại quỷ dị chính là, tại cách hắn đỉnh đầu còn có nửa mét thời điểm, vậy mà hướng về hai bên trở ra. Liên như là khoác trên người một tầng vô hình áo mưa đồng dạng. Giờ phút này, bên hông hắn hai thanh trường đao đã ra khỏi vỏ, bị phản nắm trong tay, cả người tư thế nhìn như tàn mạn, nhưng cho người cảm giác lại giống như là một đầu vận sức chờ phát động gián động. Hiển nhiên, vừa rồi cây kia cọc gỗ đúng là hắn gây nên. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Hàn Vũ thành liên bang thám biên. Bần biện nam tử ánh mắt một mực tập trung vào trước mắt Hồ Kỳ. Trong mắt hiện ra không thêm vào che giấu ác ý, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn cùng ta về thành bên trong bàn giao nơi này chuyện đã xảy ra. Thứ hai, bị ta đánh chết ở chỗ này. Nhắc tới cũng xảo, hắn nguyên bản ngay tại phụ cận truy kích một tên tà giáo đồ, phát giác được động tĩnh bên này sau, liền trước tiên chạy tới. Cơ hồ toàn bộ hành trình mắt thấy Hồ Kỳ chém giết cự long trải qua. Mới đầu, hắn cũng không dự định hiện thân. Nhưng khi hắn chú ý tới cự long trên thân tầng kia hôi bại màu sắc lúc, lập tức ý thức được Hồ Kỳ bất quá là mượn đọa long dịch lực lượng, mà không phải dựa vào thực lực bản thân đánh bại cự long. Phát giác được điểm này, hắn tâm tư lập tức hoạt lạc. Mặc dù hắn cho thấy linh tính chấn động chỉ có danh sách 6, nhưng bởi vì chức nghiệp con đường tính đặc thù, cho dù tại đồng bậc bên trong, hắn cũng thuộc về đứng đầu nhất đám người kia. Đến mức Hồ Kỳ trên thân tán phát linh tính chấn động, bất quá danh sách 7, căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Về phần hắn nói những này, mặc kệ Hồ Kỳ lựa chọn loại kia, phối hợp hay không, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Muốn trách thì trách đối phương giết chết một đầu cự long, còn hết lần này tới lần khác bị hắn cho đụng phải. Đối với cái này, Hồ Kỳ đứng tại chỗ, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái. Khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Phải không? Thế nhưng là ngươi nói hai cái này ta đều không muốn tuyển. Nghe được Hồ Kỳ lời nói, bần biện nam tử sắc mặt lạnh lẽo, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà, nơi xa Hồ Kỳ thân ảnh đỗng nhiên mơ hồ, sau đó tự nguyên điệu tiêu tán ra. Không, đây không phải là biến mất, mà là nhục thể vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra thị giác lưu lại. Lưu tại nguyên địa vẹn vẹn chỉ là Hồ Kỳ tàn ảnh. Minh bạch điểm này đồng thời, bẩn biện người da đen nam tử lập tức cảm thấy có một cấu nguy cơ chí mạng cảm giác đống dương giáng lâm. Lúc nào? Bẩn biện thanh niên con ngươi kịch liệt co vào. Nhiều năm sinh tử chém giết dưỡng thành bản năng chức về suy nghĩ làm ra phản ứng. Song đao giao nhau tại trước người, đồng thời đầu gối hơi còn chuẩn bị tá lực. Ken. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim loại va chạm nổ đùng chấn vỡ phương viên 5 mét bên trong màn mưa. Va chạm điểm bắn ra hỏa tinh tại trong mưa lôi ra dài đến mấy đạo kim sắc quy tích. Bẩn biện thanh niên người da đen dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem chung quanh nước động chấn thành một vòng trong suốt hơi nước. A, thanh niên hai mắt quẹt mắt nước, chỗ cổ nổi gân xanh, cả khuôn mặt bởi vì cực độ kinh hãi mà vặn bèo biến hình. Không đủ một mét khoảng cách bên ngoài, Hồ Kỳ thân ảnh như quỷ mị giống như bỗng nhiên hiện hiện. Hắn thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi hiện ra quỷ dị tinh hồng quan mang, hai tay cầm kiếm ép xuống, cùng bạo kình phong hướng về hai mặt quét ngang. Đối thanh niên mà nói, một kiếm này nặng tựa và cân, giống như sơn phong nghiêng bể. Lực lượng này căn bản không thể nào là danh sách 7. Một cái đáng sợ ý niệm tại thanh niên trong đầu nổ tung. Chẳng lẽ người này một mực tại ẩn giấu thực lực? Nghĩ đến đây chỗ, đối với sợ hãi tử vong giống như rắn độc quấn lên trái tim của hắn, làm hắn toàn thân run rẩy. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, ta là lời còn chưa dứt, trong không khí bỗng nhiên bộc phát ra chói tai kim loại đứt gãy âm thanh. Bang! Thanh niên trong tay kia đối chém sắt như chém bùn trường đao ứng thanh mà đứt. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt bạch quang tại trước mắt hắn xẹt qua, nhanh đến mức cơ hồ siêu việt thời gian giới hạn. Lại cạch, lại cạch. Tiếng mưa rơi vẫn như cũ. Chỉ có điều, lần này nước mưa không có cách trở. Toàn bộ suối tại bẩn biện nam tử trên thân, tại hắn trên quần áo choáng nhiễm ra nguyên một đám màu đậm ấn ký. Hồ Kỳ vẻ mặt lãnh đạm thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Bóng lưng của hắn tại trong mưa dần dần từng bước đi đến, dường như vừa mới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Phốc phốc, huyết nhục xé rách thanh âm tại yên tĩnh tiếng mưa rơi bên trong phá lệ chói tai. Thanh niên cho đến lúc này mới bờ môi có chút rung động. Thật tốt nhanh kiếm một câu còn chưa có nói xong, thân thể của hắn đột nhiên như đổ sứ giống như băng liệt. Phun ra ngoài máu tươi chưa rơi xuống đất, liền bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Toàn bộ không có vào Hồ Kỳ trên lưng trong bảo kiếm. Màn mưa bên trong, chỉ còn lại có một bộ hai nửa khô quắt thi hải trùng điệp vừa ngã vào vũng bùn bên trong, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đồng nhiên, Hồ Kỳ như có cảm giác, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại tôi lưới đao chi nhãn thị giác bên trong, có một thân ảnh như là sao băng, xé rách tầng mây, ngay tại hướng về nơi đây hối hả tới gần. Hắn bén nhạy cảm giác được kia ít nhất cũng là một vị danh sách năm trước nghiệp giả. Thế này, Hồ Kỳ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chìm xuống mặt đất bóng ma bên trong, hướng về phương xa đột đi. Chạy trốn đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, điều ra tinh hồng sửa chữa bảng, ánh mắt rơi thẳng vào trạm thần giả danh sách kia một cột. Nguyên niệm, ngay tại Hồ Kỳ thân ảnh biến mất sau bất quá ba hơi, một bóng người bỗng nhiên mà tới. Từng khi nhìn đến nguyên niệm tình huống, kia nhân thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Đây là người thân mang giáp trụ, tóc dài rối tung, tướng mạo hơi có vẻ âm nhu nam tử thanh niên. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, lập tức tinh chuẩn khóa chặt Hồ Kỳ bỏ chạy phương hướng. Tấm kia góc cạnh nhu hòa, như là nữ tử giống như trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. dám can đảm tập sát liên bang thám viên, lưu lại cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ cực hàn lĩnh vực đống nhiên triển khai, bao phủ một phương này khu vực. Ngay tại bóng ma không gian bên trong ghé qua Hồ Kỳ thân hình đột nhiên chỉ trệ, bóng ma không gian đống nhiên băng tán, cả người hắn cũng trong nháy mắt này bị mạnh mẽ bước đi ra. Chương 479, đặc thù tâm linh giới 2. Chương 479, đặc thù tâm linh giới 2. Ngay tại Hồ Kỳ vừa mới xuất hiện thời điểm, trên người hắn liền bao trùm một tầng sương trắng, thậm chí liền bốn phía dưới bầu trời rơi mưa bụi đều hóa thành băng tinh. Tựa như trong nháy mắt này, trung quanh thiên địa nhiệt độ hạ thấp một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Ở đằng kia một đạo vô hình lĩnh vực chi lực hạ, tựa hồ muốn hắn trực tiếp sống sờ sờ đông kết tại nguyên chỗ. Nhưng mà, thấy một màn này, Hồ Kỳ chỉ là khẽ nhíu mày, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ông, phía sau hoàng hôn kiếm âm thanh bù bù, như là lưỡi mát va chạm. Trên thân bao phủ kia một cỗ cực hàn lĩnh vực đống nhiên bị một cỗ kiếm khí vô hình xé rách. A, một tiếng kêu kinh ngạc đống dưng ở một bên vang lên. Chỉ thấy, theo tiếng nhìn lại, kia thân mang giáp trụ, tóc dài xoa vai âm nhu nam tử chẳng biết lúc nào đã đi tới Hồ Kỳ trước người cách đó không xa. Nhìn xem Hồ Kỳ tránh thoát lực lượng lĩnh vực của mình, không khỏi hơi kinh ngạc. Danh sách năm chức nghiệp giả, sở dĩ được xưng lãnh chúa, là bởi vì mặc kệ đi là cái gì con đường, tại chức nghiệp giả thành công tiến giai danh sách năm một bước này sau, đều có thể làm được lấy tự thân linh tính khiêu động ngoại giới linh tính, như là một cái hành tẩu linh tính phúc sáng nguyên, có thể lấy chính mình làm tâm điểm, hình thành một cái một mình lĩnh vực phạm vi. Mỗi cái chức nghiệp giả căn cứ thực lực của mình khác biệt, triển hiện ra lĩnh vực phạm vi, lĩnh vực độ mạnh cũng là không giống nhau, nhưng có một chút lại là giống nhau. Tại cái này một mảnh trong lĩnh vực, phàm là không có đạt tới danh sách năm chức nghiệp giả, chỉ cần là thân ở trong đó, liền sẽ nhận lĩnh vực chi lực áp chế, thực lực không phát huy ra nguyên bản 1/2/10. Nếu như nói thấp danh sách chức nghiệp giả còn có thể bằng vào tự thân con đường tính đặc thù, tại một ít dưới tình huống có thể vượt cấp mà chiến. Như vậy tại đạt tới danh sách năm về sau, có lĩnh vực tồn tại, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng lại phát sinh. Từ trên bản chất tới nói, hai người hoàn toàn không phải một cái sinh mạng thể. Nhưng là bây giờ loại này không chuyện có thể xảy ra lại chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này tại trong cảm nhận của hắn căn bản không có đạt tới danh sách năm, nhưng là hắn cực hàn lĩnh vực lại bị phá trừ. Có ý tứ? Nói cho ta, ngươi làm như thế nào? Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tóc dài âm nhu nam tử, cũng chính là Đủ Kệ từng bước một hướng về Hồ Kỳ tới gần. Trong mắt của hắn bắn ra một vẻ đối với không biết sự vật cấp thiết muốn hiểu hiếu kỳ qua mang. Dường như trước mắt Hồ Kỳ đối với hắn mà nói, căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Trong tầm mắt, đứng tại màn mưa bên trong Hồ Kỳ, đối với Đủ Kệ hỏi thăm, cũng không đáp lại. Chỉ là trong mắt của hắn tinh hồng quang mang càng thêm nồng đậm, nhìn kỹ lại, chỗ sâu trong con ngươi thập tự ấn ký lại bắt đầu xoay chậm chậm. Hồ Kỳ nhìn trước mắt vị này thực lực đạt tới danh sách 5 năm tử. Loại thực lực này, mặc kệ là tại thần bí gì liên hợp, hay là giáo hội vẫn là liên bang, đều là tuyệt đối cường giả. Nếu như là trước đó cũng được, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Nhưng là hiện tại khác biệt. Có câu nói gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Mà hắn, không cần 3 ngày, chỉ cần 3 hơi. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Trong miệng lại phun ra một câu nhường Đủ Kệ cảm thấy có chút không hiểu lời nói. Danh sách 5. Đáng tiếc, ngươi tới quá muộn. Trong chốc lát, bốn phía thanh âm bỗng nhiên biến mất, dường như bị lực lượng nào đó hoàn toàn thôn phệ. Một cố làm cho người cốt tủy phát lạnh cảm giác gáp bách bỗng nhiên giáng lâm. Tại Đủ Kệ trong tầm mắt, Hồ Kỳ sau lưng, một đôi che khuất bầu trời bóng ma bỗng dưng dâng lên. Kia là một đôi khổng lồ tái nhợt cánh chim, tại lúc này đột nhiên triển khai, như màn đêm giống như bao phủ đại địa, trong không khí hạ lạc nước mưa đều tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết ở giữa không trung. Thời gian phảng phất là lâm vào một loại đình trệ. Ừm, đây là lĩnh vực chi lực. Ngươi là danh sách 5. Tóc dài nam tử trên mặt thông dong trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là khó mà che giấu kinh hãi. Hắn ý đồ hành động, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình như là lâm vào vũng bùn, động tác biến vô cùng chậm chạp, thậm chí liền thể nội linh tính đều gần như ngưng trệ. Không có khả năng. Loại trình độ này lĩnh vực. Người thanh âm của hắn bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Một giây sau, giống Hồ Kỳ sau lưng hiện ra một đầu màu tái nhợt cự long. Tại hiện thân một máy mắt, đột nhiên há miệng, thường hực bạch mang như hồng lưu giống như bộc phát, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ xung kích, trực tiếp đánh phía tóc dài nam tử thân thể. A! Tiếng kêu thảm thiết tự Đủ Kệ trong miệng vang lên. Khóe mắt của hắn băng liệt, một cỗ nguy cơ tử vong giáng lâm. Không kịp nghĩ nhiều, một đạo nửa trong suốt, như là tổ ong tinh thể giống như hộ thuẫn tại hắn bên ngoài thân hiện ra. Mong muốn ngăn cản một kích chí mạng này, giang giáp, chợt hình tượng nhất chuyển. Trước mắt bạch quang, cự long toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là, Hồ Kỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn. Một vệt kiếm quang quán xuyên hộ thuẫn. Đủ Kệ vô ý thức nghiêng đầu né tránh, lưỡi kiếm sắc bén cũng đã xoa mặt mà qua. Kịch liệt đau nhức đống nhiên nổ tung, ấm áp máu tươi theo gương mặt uốn lượn mà xuống. Lưỡi kiếm sắc bén tại hắn trên khuôn mặt xé mở một đạo dữ tợn vết thương, da thịt xoay tròn ở giữa, lộ ra tinh hồng dọa người lợi. Ngươi! Đủ Kệ sắc mặt biến. Hắn giờ phút này như thế nào còn có thể không rõ. Vừa rồi trải qua tất cả, nguyên lai đều là bên trong đối phương huyễn thuật. Ánh mắt của hắn có gì đó quái lạ. Ý nghĩ này vừa trong đầu thoáng hiện, ầm vang một tiếng thật lớn. Trước mặt tinh thể bình chứa ứng thanh bạo liệt. Đủ Kệ mượn bạo tạc phản xung lực, thân hình nhẹ nhàng rơi vào xa xa trên nhánh cây. Hắn một tay ở trước ngực kết ấn, trong không khí ngưng kết ra vô số băng tinh, hóa thành sắc bén mũi tên hướng Hồ Kỳ kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, chung quanh nước mưa dường như nhận triệu hoán giống như xoay tròn hội tụ, ngưng kết, tại quanh người hắn hình thành một cái cao đến mười mấy mét màu trắng to lớn hình người hình dáng. Ngắn ngủi giao thủ đã để hắn hiểu được, trước mắt đối thủ này đi là nhục thể cường hóa cùng tinh thần điều khiển song tu lộ tuyến. Xem như một tên thi pháp hệ chức nghiệp giả, hắn kiêng kỵ nhất chính là bị loại này cận chiến hình địch nhân thiết thân. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hồi tưởng lại vừa mới hiểm cảnh, Đu Kệ cảm thụ khuôn mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, sắc mặt âm tình bất định. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn hôm nay liền chết. Giờ phút này hắn tinh tường ý thức được, lấy chính mình lực lượng một người căn bản là không có cách chế phục đối phương. Duy nhất phần thắng chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Hàn Vũ thành viện quân đến. Đến lúc đó mới có thể đem người này cầm xuống. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Nguyên niệm. Hồ Kỳ thấy phô thiên cái địa hàn băng kiếm thuật, cổ tay rung lên, trường kiếm vạch ra một đạo sắc bén hồ quang. Trong chốc lát, thu to kiếm khí quét ngang mà ra, đem đánh tới mũi tên toàn bộ ép là bờ miệng. Đu Kệ bên ngoài thân tầng kia to lớn tầng băng trong nháy mắt sụp đổ. Dư thế chưa tiêu kiếm mang lướt qua, sau lưng cây cối, cự thạch tướng thanh mà đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Còn chưa chờ Đu Kệ thở dốc, Hồ Kỳ thân ảnh đã như quỷ mị giống như thoáng hiện đến trước người hắn. Kiếm quang đột nhiên sáng. Xuy. Huyết vụ phun tung tóe. Đu Kệ cánh tay trái sóng vai mà đứt. Kiếm khí dư ba ở trên mặt đất xé mở trăm mét khe rãnh, bụi đất tung bay. Hồ Kỳ thân ảnh lấp lóe, trường kiếm vung chặt. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, khổng lồ băng chi cự nhân liền sụp đổ. Đu Kệ quỳ ngã trong vũng máu, đầu lâu bị một kiếm xuyên qua. Người bình thường gặp được loại tình huống này, sớm đã tử vong. Nhưng là xem như danh sách năm cường đại sinh mệnh lực khiến cho hắn cũng không lập tức chết đi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước vọng tưởng như thế nào buồn cười. Tại bực này thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cái gọi là kéo dài, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Ngươi rất tốt, nhưng là giết ta. Ngươi cũng cho ta cùng một chỗ chôn cùng a.